Chương 897, mẹ. Chương 897, mẹ. Từ không sinh có. Nói ra tức thật. Tại thời khắc này, hắn chân lý định luật đã đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên thủy luật phạm chủ. Có thể nói, hắn bằng vào sức một mình, đem nguyên thủy luật tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Thanh Câu thấy thế, mỉm cười, đã hơi có phá chân chi năng, nhưng còn chưa đủ, mẹ lại giúp ngươi một cái, nhường ngươi lại vô địch 5 cái địa đồ. Nàng không nữa đi xé rách lĩnh vực, mà là chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, đối Diệp Thiên mệnh chỗ, năm ngón tay nhẹ nhàng vừa nắm. Không ánh sáng mang, không có tiếng vang, không có năng lượng ba động. Nhưng Diệp Thiên mệnh quanh thân cái tia sáng chói bùng cháy bạch kim chân lý thần phù, phản phất nhận lấy lực lượng vô danh hủy diệt, lại cùng nhau mở đi một cái chớp mắt. Hắn vừa mới xây dựng vi hình thế giới kịch liệt chấn động biên giới bắt đầu mơ hồ sụp đổ, cái kia bị cưỡng ép ước thúc hỗn độn lần nữa phát ra cùng nộ gào thét, cố gắng thoát khỏi trói buộc. Nàng cũng không phải là tại dùng sức mạnh đối kháng hắn chân lý, nàng đang dùng nàng đạo nàng nhận biết nàng tồn tại theo trên căn bản. Nghi vấn hắn chân lý, ngươi chân lý có thể phủ định nghĩa ta, ngôn ngữ của ngươi có thể hay không trói buộc ta, ngươi thật luật có thể hay không cân nhắc ta, nếu không thể, ngươi tuyệt đối liền không phải tuyệt đối. Nàng phải dùng cao hơn trước mắt Diệp Thiên Mệnh nhận biết tới một lần nữa đánh vỡ Diệp Thiên Mệnh hiện tại nhận biết, thay lời khác tới nói, nàng muốn cho Diệp Thiên Mệnh trong nháy mắt về không, sau đó lần nữa cất cao. Nơi xa, Diệp Thiên Mệnh thân thể hơi rung, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đó cũng không phải lực lượng phương diện nghiền ép, mà là một loại nguồn gốc từ lo dịp căn nguyên chủ kích, hắn chân lý lĩnh vực đang bị đối phương tồn tại bản thân lay động. Đây là một loại đến từ phương diện cao hơn đại đạo, lực lượng. Tại đây loại hoàn toàn mới đại đạo lực lượng phương diện chấn áp xuống, Diệp Thiên Mệnh trong mắt hỏa diễm lại bùng cháy đến càng thêm nóng rực. Bởi vì hắn thấy được phương diện cao hơn. Thấy, tức nội đến, trong nháy mắt về không, trong nháy mắt đốn ngộ. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, thanh âm của hắn như kinh lôi một bản cồn cồn đẩy ra đến, ta chi chân lý, bao gồm chứ có, cũng bao chứ không. Người chi tồn tại, cũng tại ta lý bên trong. Ầm ầm. Hắn tiếng như lôi đỉnh, cưỡng ép định trụ chấn động lĩnh vực, cái kia thẩm nghị thần phù lần nữa bộc phát ra ánh sáng long ánh sáng chói, thậm chí càng hơn lúc trước. Ta nói, ngươi lực lượng nên có tận lúc. Theo Diệp Thiên Mệnh thanh âm hạ xuống, một đạo vô hình xiển xích, trong nháy mắt nhảy vào hư không, hướng về Thanh Câu. Ngươi lực lượng của người đeo mặt nạ, thật đạt đến tam kiếm cấp độ, vô cùng vô tận. Không, ta kết luận, lực lượng của ngươi không có thật đi đến tam kiếm cấp độ, lực lượng của ngươi nhất định có tận lúc. Ta nói, ngươi chi đạo nên có hạ. Theo Diệp Thiên Mệnh thanh âm lần nữa hạ xuống, lại một đạo chân lý thiên hiến, trực chỉ Thanh Câu bản nguyên. Ngươi người đeo mặt nạ nói, thật đạt đến tam kiếm cấp độ như vậy hoàn mỹ không một tì vết, như vậy vô địch. Không, ta kết luận, ngươi đại đạo tuyệt đối không có đi đến tam kiếm cấp độ, mà ngươi đại đạo nếu là không có đi đến tam kiếm cấp độ, vậy ngươi đại đạo hẳn là có vết. Ta nói, ngươi chi tồn tại, xứng nhận ta chân lý chế ước. Diệp Thiên Mệnh thanh âm lại một lần vang dội, long trời lở đất. Hắn lại muốn trực tiếp đem Thanh Khâu tồn tại đặt vào tự thân chân lý hệ thống quản hạt phía dưới. Chỉ cần ngươi không có đi đến tam kiếm cấp độ, ta đây chân lý định luật liền muốn ước thúc ngươi. Ầm ầm. Toàn bộ chân lý lực lượng lĩnh vực bị điều động đến cực hạn, vô tận bạch kim thần phù hóa thành ngàn tỷ trật tự thần liên, xen lẫn thành một tấm bao trùm vạn cổ hồng hoàng to lớn pháp võng, hướng phía Thanh Khâu bao phủ xuống. Mỗi một đầu thần liên bên trên đều chạy xuôi theo Diệp Thiên Mệnh ý chí, viết lấy hắn sở định nghĩa hoàn toàn mới chân lý pháp tắc. Này chút hắn sở định nghĩa hoàn toàn mới chân lý pháp tắc quần quần mà xuống, mục tiêu chính là đứng yên hư không người đeo mặt nạ. Hắn muốn đem trước mắt này thâm bất khả chắc nữ tử kéo vào hắn chân lý bên trong, cưỡng ép chế ước nàng. Thanh Câu đứng ở pháp võng phía dưới, ngửa đầu nhìn lại, dưới mặt nạ trong đôi mắt cuối cùng lóe lên một tia chân chính kinh ngạc, lập tức hóa thành càng thêm nồng hậu dày đặc hào hứng. Nàng sở dĩ kinh ngạc là bởi vì nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh lại dám nghi vấn nàng đại đạo cũng không có chân chính hoàn mỹ, cũng không có chân chính đi đến cái kia tam kiếm phương diện. Nghĩ đến nơi này, khoe miệng nàng không khỏi hơi hơi nhấc lên, tiểu gia hỏa này. Nàng cũng không lập tức thoát khỏi, mà là tùy ý cái kia ngàn tỷ trật tự thần liên quấn quanh hắn thân. Nàng cảm thụ được cái kia cố gắng phân tích nàng, định nghĩa nàng, chế ước nàng chân lý lực lượng, nhẹ nhàng cười một tiếng, cố gắng ước thúc ta. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Nhưng khoe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, nàng khí tức quanh người bỗng nhiên nhất biến, không nữa phiếu miểu siêu nhiên, mà là trở nên vô cùng cổ lão, vô cùng thâm thúy. Nàng lần thứ nhất nghiêm túc, ngươi đoán đúng, ta đại đạo sát thực chưa hoàn toàn, cũng không có chân chính đi đến tam kiếm cái kia phương diện, nhưng ta cách bọn họ so ngươi cách muốn gần nhiều lắm. Nói xong, nàng quanh thân quấn quanh ngàn tỷ trật tự thần liên, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bản nguyên nhất điểm sáng, tiêu tán vô tung. Cái kia bao phủ xuống to lớn pháp võng, tại ở gần nàng quanh thân ba trượng thời điểm, tựa như cùng gặp không thể vượt qua tuyệt đối cấm khu, tự động vỡ vụn tiêu tán. Diệp Thiên Mệnh cái kia cố gắng ước thúc nàng ba câu chân lý tuyên ngôn, như là đụng phải tuyên cổ vĩnh tồn đáng ngầm, thủy triều rút đi, đáng ngầm đổ sộ bất động, chưa từng lưu lại mảy may dấu vết. Dùng tự thân tồn tại đối bính chân lý tuyệt đối, lại tuyệt đối nghiền ép. Mà nơi xa, Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy của mình hoàn toàn mới chân lý định luật vẫn như cũng bị nghiền ép, hắn không có nhục trí, ngược lại là nở nụ cười, bởi vì hắn thấy được một đầu hoàn toàn mới đại đạo chi lộ. Chân chính ta nói tức chân lý cũng không phải là vẹn vẹn lực lượng mạnh mẽ, càng là một loại vô thượng bị cách, một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối quyền uy. Uy lực của nó không gần như chỉ ở tại có thể trọng tân định nghĩa ước thúc vật vật, càng ở chỗ có thể làm không thể định nghĩa giả, như trước mắt người đeo mặt nạ cũng không thể không khuất phục tại này chế ước phía dưới. Con đường này so với hắn tin tưởng càng thêm gian nan, cũng càng thêm vô cùng mênh mông. nhưng hắn không nỡ chuẩn bị tiếp tục đi đường này. Nơi xa, Thanh Câu liền muốn xuất thủ lần nữa, trợ giúp Diệp Thiên Mệnh nâng cao một bước, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Mẹ, đủ, mẹ." Câu nói này vừa ra, Thanh Câu duỗi ra tay cứng ở trên không, sau một lúc lâu, trên mặt hắn cố chậm rãi tiêu tán, một tấm dung nhan tuyệt thế chậm rãi lộ ra. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Thanh Câu, mỉm cười nói, "Mẹ, đủ." Thanh Câu nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nói khẽ, "Mẹ." Tiếng nói rơi, Thanh Câu bên cạnh, thời không nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang một bộ váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. "Váy trắng Thiên Mệnh." Diệp Thiên Mệnh chậm rãi quỳ xuống, sau đó cung cung kính kính dập đầu một cái, "Mẹ." Đã là gọi Thanh Câu, cũng là gọi váy trắng Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh đứng lên, hắn nhìn trước mắt hai tên nữ tử, mỉm cười, hắn đột nhiên vung tay, tán. Ầm ầm. Trong chốc lát, hắn pháp bắt đầu tán, hắn đạo bắt đầu tán, hắn luật bắt đầu tán, hắn khí vận bắt đầu tán, hắn huyết mạch bắt đầu tán, hắn thân thể bắt đầu tán, hắn linh hồn bắt đầu tán, hắn hết thảy đều tại đây khắc tiêu tán. Thanh Câu lập tức lộ ra nghi hoặc, rất đối không hiểu. Nữ tử váy trắng lặng lặng nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, nhưng nàng mở miệng, "Vì sao?" Diệp Thiên Mệnh nhìn Thanh Câu cùng váy trắng Thiên Mệnh, nói khẽ, "Bởi vì ta không muốn trở thành lại một cái nhân gian kiếm chủ cùng Quan Huyền kiếm chủ." Thanh Câu thân thể run lên, dường như đã hiểu rõ cái gì. Váy trắng Thiên Mệnh trong mắt có một tia chấn động. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, hắn nhìn xem váy trắng Thiên Mệnh, vừa mới ta chỉ cần lại bước ra một bước, ta thực lực liền sẽ đi đến một cái hoàn toàn mới độ cao, nhưng ta không muốn, bởi vì, nói xong, khoe miệng của hắn nụ cười dần dần mở rộng, "Mẹ, ta muốn vượt qua các ngươi, nhưng ta một mực dựa vào hỗ trợ của các ngươi tăng lên chính mình, dựa vào các ngươi dịu dắt, đồng thời hưởng thụ này loại dịu dắt, ta đây đem vĩnh viễn không cách nào vượt qua các ngươi." "Vĩnh viễn? Vĩnh viễn?" Tựa như nhân gian kiếm chủ, Quan Huyền kiếm chủ. Thanh Câu không nói gì, váy trắng Thiên Mệnh cũng không nói gì. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nói khẽ, "Lực lượng của ta hết thảy toàn bộ nguồn gốc từ cho các ngươi, bao quát tên của ta đều là các ngươi cho ta. Ta không có đồ vật của mình, một chút cũng không có. Loại tình huống này, ta lấy cái gì vượt qua các ngươi? Ta lại có tư cách gì vượt qua các ngươi?" Nói xong, hắn nhìn về phía trước mắt Thanh Khâu cùng váy trắng Thiên Mệnh, mỉm cười nói, "Ta hiện tại đem tất cả những thứ này tất cả thuộc về trả lại các ngươi, bao quát tên của ta, bởi vì ta hiện tại không xứng gọi Thiên Mệnh, nhưng ta cuối cùng có một ngày sẽ dựa vào thực lực của chính ta nắm cái tên này, muốn trở về, hắn phải bỏ qua hết thảy." Váy trắng Thiên Mệnh các nàng cho hắn hết thảy, bao quát cái tên này, hắn muốn làm chân thực chính mình. "Các ngươi cho ta vô địch, ta không muốn, ta muốn đi chính mình vô địch lộ." Lúc này, váy trắng Thiên Mệnh đột nhiên chậm rãi đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Thiên Mệnh gương mặt, nói khẽ, "Rất khó." Diệp Thiên Mệnh nết miệng cười một tiếng, "Ta là con của ngươi, ngươi cũng đi, ta dựa vào cái gì không được?" Váy trắng Thiên Mệnh trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thiên Mệnh lần nữa đối lên trước mắt hai người cung cung kính kính dập đầu một cái, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi, mà tại hắn rời đi quá trình bên trong, hắn tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng tiêu tán. Hết thảy, bao quát thân thể cùng linh hồn, còn có trí nhớ, chân chính bỏ qua hết thảy. Mà liền tại hắn muốn triệt để tiêu tán lúc, hắn đột nhiên phá lên cười, tâm đèn không mượn người khắc hỏa, từ chiếu cả côn, từng bước sáng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hắn triệt triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Chương 898, Tam kiếm phản ứng. Chương 898, Tam kiếm phản ứng. Đánh cờ. Không, ta Diệp Thiên Mệnh không nữa làm quân cờ, ta muốn chính mình hạ cuộc cờ của mình. Ta mệnh, ta tới định. Ta không nữa dựa theo các ngươi an bài con đường đi. Bởi vì dựa theo các ngươi an bài con đường đi, ta Diệp Thiên Mệnh cả một đời cũng không cách nào đi đến các ngươi độ cao, chớ nói chi là vượt qua. Nhìn xem Diệp Thiên Mệnh triệt triệt để tan biến, váy trắng Thiên Mệnh trong ánh mắt dần dần nhiều hơn một tia. Vui mừng, vui mừng. Từ trước tới nay lần thứ nhất chân chính vui mừng. Thanh Câu thì là phức tạp. Đã từng thời điểm, một mực là váy trắng Thiên Mệnh tại ra tới chú ý nhân gian kiếm chủ cùng Quan Huyền kiếm chủ, mà váy trắng Thiên Mệnh làm nhiều như vậy. Kỳ thật, mục đích thực sự liền chỉ là muốn đơn thuần nói cho bọn hắn một cái đạo lý, ngươi dựa vào người khác dâng lên, là vĩnh viễn cũng siêu việt không được để ngươi người kia. Nhưng đạo lý này, là cần chính ngươi chân chính đi ngộ. Chỉ có chính ngươi chân chính ngộ đến, mới có thể đủ chân chính dục hỏa chủ sinh, phá trong lòng mình. Thần. Bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng không phá được trong lòng thần. Đến mức người khác nói cho ngươi, cái kia càng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau này, Quan Huyền kiếm chủ ngộ đến một điểm. Nhưng đó là bị động ngộ đến, là tình thế bức bách, là tại dưới tuyệt cảnh không có lựa chọn nộ. Cùng Diệp Thiên Mệnh như vậy có lựa chọn nộ, là có chút khác biệt. Ta rõ ràng có khả năng càng tiến một bước, càng vô địch. Nhưng ta không. Ta muốn đi con đường của mình. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh mới xem như đúng nghĩa thoát khỏi quân cờ cái thân phận này. Hán. Không còn là trên bàn cờ quân cờ. Hắn lựa chọn chính mình đơn mở một cái bàn cờ. Nhân sinh của ta, chính ta xuống. Thắng thua, đều không có quan hệ gì với các ngươi. Thanh Câu trong mắt, phức tạp cũng dần dần biến thành ý cười cùng vui mừng. Chân chính vui mừng. Đứa bé này, chân chính lớn lên. Mà giờ khắc này, nàng mới tin tưởng. Tương lai Diệp Thiên Mệnh là có một khả năng nhỏ nhoi đi đến Tam Kiếm, thậm chí là siêu việt Tam Kiếm. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng nàng biết rõ, này một tia là khủng bố cỡ nào cũng có được. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Thiên Mệnh tan biến cái chỗ kia, tay phải chậm rãi nắm chặt, cái kia, liền chờ con trai của ta nhất đẳng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chờ một hồi, hiện tại Diệp Thiên Mệnh, đáng giá nàng chờ một chút. Một bên, Thanh Câu cũng nở nụ cười, không phải con của ngươi, là chúng ta nhi tử. Ha ha. Nói xong, nàng quay người rời đi, là thời điểm đi cùng lão ca thật tốt nói chuyện rồi. Mà ở phía xa phần cuối, váy trắng Thiên Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, Diệp Thiên Mệnh nguyên bản tán đi thiên phú cùng khí vận hóa thành điểm điểm tinh quang trôi hướng sâu trong vũ trụ. Cuối cùng rơi vào cùng Diệp Thiên Mệnh có nhân quả quan hệ mấy người trên thân. Trợ qua con ta người, đều xứng nhận này. Đầy trời phú quý. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu ngừng lại, hắn quay người nhìn lại. Tại bên cạnh hắn, vị ương tú thân mang một bộ áo trắng, người đeo trường kiếm, kiếm đạo khí tức thâm bất khả trắc, từ khi lần trước bị đánh đập về sau, thực lực của nàng cũng có tăng lên rất nhiều. Tiêu Dao kiếm tu nhìn xem tinh hà phần cuối, sau một lúc lâu, hắn hơi hơi nở nụ cười, có ý tứ. Có ý tứ. Thật có ý tứ, ha ha. Vị ương tú nói, lão sư có thể là nói. Cái kia Diệp Thiên Mệnh. Tiêu Dao kiếm tu gật đầu. Vị ương tú lông mày nhướng lên, ta biết hắn định chân lý định luật, nhưng ta sẽ không thua hắn. Ta có lòng tin thắng hắn. Tiêu Dao kiếm tu lại là lắc đầu, quay người hướng phía nơi xa đi đến, nói khẽ, giữa các ngươi đã không phải một cái phương diện. Vị ương tú lúc này không phục, lão sư, ta to lớn nói, quyết sẽ không thua hắn chân lý định luật. Tiêu Dao kiếm tu cũng không quay đầu lại, lão sư vừa mới nói sai. Vị ương tú lập tức thở dài một hơi, mà lúc này, chỉ nghe Tiêu Dao kiếm tu lại nói, ngươi đã không xứng cùng hắn tương đề tình luận. Vị ương tú. Một bên khác, vô tận trong tinh hà, một tên thân mang một bộ thanh sam trường bảo nam tử đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi quay người nhìn lại, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười, có ý tứ. Quả thật có chút ý tứ. Kỳ thật, mặc kệ là hắn vẫn là trước đó Tiêu Dao kiếm tu, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đều không có đem Diệp Thiên Mệnh coi ra gì. Nói đùa, chúng ta liền mẹ ngươi cũng không sợ, huống chi là ngươi. Lúc kia, bọn hắn đều chưa bao giờ đem Diệp Thiên Mệnh xem như là tương lai đối thủ. Nói câu không dễ nghe, nếu không phải Diệp Thiên Mệnh cùng bọn hắn bên này có chút quan hệ, bọn hắn liền đang mắt cũng không sẽ nhìn. Diệp Quan cùng Diệp Huyền như thế, nếu như này hai không là con của hắn cùng cháu trai, ta Dương Diệp sẽ con mắt nhìn các ngươi. Còn siêu beta, lão tử năm đó dựa vào là tất cả đều là hai tay đánh ra tới, các ngươi hai cái bao cỏ, một cái kháo sơn vương, một cô kháo sơn hoàng. Siêu beta, cho các ngươi một bàn tay, các ngươi hai cái liền đàng hoàng. Đương nhiên, dù sao cũng là con trai mình cùng cháu trai, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho một chút. Bồi bồi diễn diễn kịch cái gì? Vấn đề không lớn. Nhưng nếu nói siêu việt hắn, sau này Diệp Quan khiến cho hắn thấy được từng kia chút khả năng tính. Chỉ tiếc, đứa bé này, Minh Ngộ có một chút điểm đến muộn. Nếu là tại chính hắn thời đại Minh Ngộ, cái kia cơ hội kỳ thật lớn hơn. Mà giờ khắc này, hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Mệnh thế mà từ bỏ tầng thứ cao hơn cùng cảnh giới, trực tiếp lựa chọn buông xuống. Này tự nhiên là cần cực lớn cực đại dũng khí. Dù sao, hắn Diệp Thiên Mệnh hiện tại đã hưởng thụ qua vô địch mùi vị. Thể nghiệm qua này loại vô địch mùi vị về sau, còn có thể buông xuống, đó là cần dũng khí. Lúc này, một nữ tử đi tới nam tử áo xanh bên cạnh, nữ tử thân mang một bộ váy tím, tươi đẹp xúc động lòng người. Váy tím nữ tử nói khẽ, "Tiểu Huyền tử." Nam tử áo xanh nụ cười trên mặt dần dần tan biến, một lát sau, hắn nở nụ cười, "Tử Nhi, ngươi biết này tiểu tiên mệnh mặt khác một tầng ý tứ sao?" Váy tím nữ tử nói khẽ, "Hắn là muốn đem tiên mệnh thời đại giao ra." Nam tử áo xanh nhẹ gật đầu, hắn buông xuống không chỉ là chính mình xuất sinh, huyết mạch, thiên phú, khí vận, còn có chính mình thời đại. Hắn muốn đem chính mình thời đại trả lại. Váy tím nữ tử nói, "Trả lại cho bọn hắn." Nam tử áo xanh lắc đầu, "Trả lại cho chúng sinh." Váy tím nữ tử nhẹ gật đầu, dường như hiểu rõ cái gì. Nam tử áo xanh nở nụ cười, không thể không nói, ta đều có chút đánh giá thấp tiểu gia hỏa này. Váy tím nữ tử lắc đầu, ngươi không phải đánh giá thấp. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía váy tím nữ tử, váy tím nữ tử mỉm cười, hắn là người một nhà, cho nên ngươi nhìn hắn, chung quy là mang theo trưởng bối xem vãn bối loại kia tâm cảnh, nếu như hắn không phải người của mình, cho dù hắn lại ưu tú, cũng cần phải không vào được người mắt. Ha ha. Nam tử áo xanh đột nhiên phá lên cười. Hiện tại Diệp Thiên Mệnh, xác thực còn không vào được hắn mắt. Ngươi chẳng qua là buông xuống. Như Diệp Thiên Mệnh buông xuống về sau, còn có thể dâng lên. Chân chính dựa vào chính mình dâng lên. Đây mới thực sự là vào hắn mắt. Nhưng chỉ vẹn vẹn là buông xuống, đó là không đủ. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn một cái, cười nói, bất kể như thế nào. Trung pin là có từng điểm ý tứ. Nói xong, hắn quay người mang theo váy tím nữ tử tan biến tại nơi xa. Diệp Thiên Mệnh tan biến chỗ. Một tên thân mang váy đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nàng có chút mở mịt mà nhìn trước mắt cách đó không xa. Nàng vừa mới dựa vào nàng cùng Diệp Thiên Mệnh nhân quả tìm đến nơi này. Mà đến sau này, Diệp Thiên Mệnh hết thảy tất cả đều chặt đứt. Triệt triệt để chặt đứt. Nàng thôi diễn vô số lần, cuối cùng được ra một kết quả, Diệp Thiên Mệnh chết rồi. Diệp Thiên Mệnh chết. Khổ Tử mờ mịt mà nhìn trước mắt, ta Khổ Tử, không còn có lão sư, không còn có. 3000 năm sau, 3000 năm nay, vũ trụ phát sinh rất nhiều chuyện. Này 3000 năm nay, xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người. Đồng thời, vũ trụ trong điện cũng theo 11 vị trí, gia tăng đến hơn 30 vị trí. Tại đây mới ra tới vị trí bên trong, phân biệt có định nhân dân nguyên thủy luật thần chủ đế quốc thần chỉ nữ hoàng bệ hạ, có thành lập một cái hoàn toàn mới vũ trụ lưu phái cầu đạo lưu nguyên thủy cầu đạo luật. Có dùng kiếm thể chi thân trọng tân định nghĩa kiếm đạo kiếm thể luật, ai nói kiếm không thể làm chủ nhân của mình. Có vị thứ nhất dùng yêu tộc thân phận định nguyên thủy luật, đồng thời ưa thích giảng đạo lý lớn tiên quyền đế tổ. Nó bị vũ trụ ngàn tỷ đại yêu đẩy vì yêu tộc đế sư. Còn có một vị hoàn toàn mới vũ trụ chi chủ. Vị này hoàn toàn mới vũ trụ chi chủ chính là lúc trước vị kia dùng sức một mình liền định ba luật khổ tử. Mà bây giờ, nàng đã định chín luật, chín đạo nguyên thủy luật. Nghe đồn, thực lực của nàng đã vượt xa lúc trước vũ trụ ý chí, là vượt xa. Thần chỉ đế quốc cùng Quy Khư Sơn biên giới chỗ, nơi này có một tòa núi nhỏ thôn. Sơn thôn nhỏ nhân khẩu không hơn trăm, chỗ sâu sâu trong núi lớn, trên núi người phần lớn cả một đời đều không có từng đi ra ngoài bên ngoài. Một ngày này, người một nhà đang ở xử lý việc vui, tất cả mọi người bận rộn. Mà liên tại tiệc rượu khai tiệc lúc, một thanh em đột nhiên từ giữa sân vang dội, "Ai nha, chúng ta thủ thôn nhân tới đâu?" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một tên thiếu niên đang giúp vội vàng quét dọn vệ sinh. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, thoạt nhìn vô cùng tuấn phát đàng hoàng. "Không cha không mẹ." Nói ít. Trên lưng hàng năm có một thanh không có chế tạo song phá kiếm sắt, không thể xưng là kiếm, chỉ có thể coi là kiếm vôi, hơn nữa còn là tàn khuyết kiếm vôi. Bởi vì lời thiếu, thường xuyên bị cho rằng là thần trí còn có chút không bình thường. Ăn cơm trong nhà lớn lên, Cửu Nưu thôn hiện có lại duy nhất thủ thôn nhân, bởi vì không có danh tự, cho nên trong thôn đều gọi hắn Diệp Vô Danh. Chương 899, kiếm thứ tư. Chương 899, kiếm thứ tư. Vì sao họ Diệp? Bởi vì thiếu niên hiện tại ở lại phòng ốc nguyên chủ nhân họ Diệp, bởi vậy tất cả mọi người gọi hắn Diệp Vô Danh. Nhìn thấy Diệp Vô Danh đến, đại gia trên mặt đều lộ ra nụ cười. Thủ thôn nhân. Mọi người đối với thiếu niên không có bất kỳ cái gì kỳ thị, tương phản, ngược lại còn hết sức tôn kính. Bởi vì lao thôn trưởng đã từng nói, si bản chí giả, làm thủ một phương khí hậu an bình, từ tăng một hồn hai phách chuyển thế vì ngu, trừ si mị, đáng quỷ quái, bình âm dương, định ngũ hành, không người có thể so, không ai bằng. Thay lời khác tới nói, trước mắt vị này thủ thôn nhân là tới che chở hộ thôn xóm bọn họ. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, theo vị này thủ thôn nhân xuất hiện, Cửu Nưu thôn những năm gần đây thật sự chính là mưa thuận gió hòa một chút. Thế là, người trong thôn càng thêm tin tưởng lão thôn trưởng nói lời. Bọn hắn đối vị này thủ thôn nhân cũng liền càng thêm tôn trọng. Nhưng phàm trong thôn có việc hiếu hỉ, đều sẽ khiến cho hắn ngồi chủ bàn. Thủ thôn nhân Diệp Vô Danh đi tới trong linh đường, một tên khoác lên đồ trắng nam tử trung niên vội vàng đi tới, sau đó cung kính thi lễ. Thiếu niên Diệp Vô Danh cũng không nói gì, chẳng qua là từ trong ngực móc ra ba thanh nhỏ cây dù đưa cho nam tử trung niên. Nhìn thấy này ba thanh nhỏ cây dù, trung niên nam tử kia lập tức kích động không thôi, sau đó lần nữa thật sâu cung kính thi lễ một cái. Tam thế tán. Lao thôn trưởng từng nói qua, tam thế tán, thanh thứ nhất gọi hộ hoàng tuyển tán nguyện người mất lên đường bình an, thanh thứ hai gọi hộ vãng sinh tán ngụ ý kiếp sau trên đường bằng thẳng, thanh thứ ba gọi hộ lai thế tán, ngụ ý kiếp sau không tầm thường. Lao thôn trưởng còn nói qua, chủ gia nếu là không tích thiện duyên, không tích đức, là sẽ không bị tặng tam thế tán. Nam tử trung niên cung cung kính kính đem cái kia ba thanh nhỏ cây dù tiếp nhận, sau đó quay người đi đến linh đường chậu than trước dập đầu lạy ba cái, tiếp lấy bắt đầu đốt lên. Mà cái kia thủ thôn nhân đã quay người đi ra phía ngoài chủ bàn ngồi xuống, tại bên cạnh hắn đều là một chút người mất người thân nhất, bọn hắn tại nhìn thấy hắn lúc cũng đều dồn dập đứng dậy hành lễ. Rất nhanh, món ăn lên bàn. Diệp Vô Danh không nói gì, chẳng qua là yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, hắn liền để xuống bát đũa, sau đó quay người rời đi. Lúc này, chủ gia người đột nhiên chạy ra, sau đó dẫn theo lớn nhất cơm tháng món ăn đưa tới trong tay hắn. Hắn cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận lớn nhất cơm tháng món ăn, đối chủ gia người hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Thiếu niên Diệp Vô Danh rời đi tiệc rượu về sau, hắn xuyên qua một đầu đá xanh tiểu đạo, cuối cùng đi đến thôn một chỗ ngóc ngách bên trong. Tại trong góc kia, tọa lạc lấy một gian rất là đơn sơ tiệm thợ rèn cổng, còn có một khối tàn phá vải rách, phía trên mơ hồ rõ ràng một chữ to, lá. Này chính là nhà của hắn. Thiếu niên vừa về đến nhà, một tên mười mấy tuổi thiếu niên liền dẫn theo một đầu bước lên dầu nóng lớn đùi gà chạy vào. Diệp ca. Đến, mẹ ta vừa đốt lớn đùi gà. Diệp Vô Danh nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên tên Tằng Đại Man, từ nhỏ mất cha, cùng mẫu thân Lan Thẩm sống nương tựa lẫn nhau. Cũng là hàng xóm của hắn. Hắn trong thôn là ăn cơm trong nhà lớn lên, nhưng ăn đến nhiều nhất một nhà. Liên là thiếu niên này bọn hắn nhà. Tằng Đại Man nết miệng cười một tiếng, đem lớn đùi gà đưa tới Diệp Vô Danh trước mặt. Mẹ ta kể, nóng thời điểm ăn ăn ngon nhất, ngươi mau ăn. Diệp Vô Danh nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông đồ ăn, sau đó nói, ngươi ăn. Nói chuyện rất chậm, có điểm giống cá lăng, nhưng cũng không phải cá lăng, chẳng qua là nói rất chậm. Tằng Đại Man lại là liền đội vàng lắc đầu, không không, nếu để cho mẹ ta biết đùi gà này bị ta ăn, nàng sẽ đánh nát cái mông ta. Mẹ nói thân thể ngươi xương yếu, được nhiều bồi bổ, ngươi ăn ngươi ăn. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận đùi gà gặm. Tằng Đại Man thì là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn gặm đùi gà, hắn nước miếng đều chảy xuống. Diệp Vô Danh gặm hai cái sau đưa cho Tằng Đại Man. Tằng Đại Man liên tục khoát tay, Diệp ca, ta chính là nhìn một chút, ta không muốn ăn. Ngươi ăn ngươi ăn. Diệp Vô Danh tiếp tục gặm. Tằng Đại Man nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh trong tay đùi gà, tiết hầu lăn lăn. Đùi gà, đây chỉ có bình thường ăn tết mới có thể đủ ăn vào đồ vật ta. Lúc này, Diệp Vô Danh đem còn lại nửa cái đùi gà đưa cho Tằng Đại Man. Tằng Đại Man vội vàng khoát tay, liền muốn cự tuyệt, nhưng Diệp Vô Danh lại đưa hắn kéo đến gian phòng trong góc, sau đó đem đùi gà đưa tới bên miệng hắn, nếm. Một thoáng, nếm một thoáng. Thiếu niên trừng mắt nhìn. Diệp Vô Danh nói, liền. Một thoáng. Tang Đại Man bản còn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không có nhẫn nhịn được cái kia đùi gà phát ra mùi thơm, lẻ lươi liếm liếm. Tang Đại Man hai mắt trợn lên, sau đó nhịn không được gặm một cái. Diệp Vô Danh đem bên hông đồ ăn lấy xuống, sau đó trải tại hắn cùng Tang Đại Man ở giữa, ăn. Tang Đại Man nhìn xem chẳng biết lúc nào đã rơi xuống trong tay hắn đùi gà, tiết hầu lăn lăn, run giọng nói, "Diệp ca, nếu để cho mẹ ta biết, ta sẽ bị đánh chết. Có thể là ăn quá ngon loa." Nói xong, hắn lại nhịn không được gặm một cái. Diệp Vô Danh nói, "Bảo đảm." Mật. Tang Đại Man hung hăng gặm một cái. Một lát sau, hắn liền xương gà đều nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát, hắn về tới trong nhà mình, một tên hơn 40 tuổi phụ nữ đi ra, nàng nhìn thoáng qua thiếu niên, tiểu vô tên đã ăn xong. Tang Đại Man có chút chột dạ gật gật đầu. Phụ nữ nhìn chằm chằm hắn, "Đùi gà ăn ngon không?" Tang Đại Man vô ý thức gật đầu, "Được." Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn liền gặp được một cây gậy hướng phía hắn huy tới. "Hoa!" Tang Đại Man xoay người chạy. Phụ nữ thì là nắm lấy cây gậy một đường truy, "Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao." Tiểu vô tên như vậy gầy, cái kia đùi gà là cho hắn bổ thân thể, ngươi tráng đến cùng cái trâu mở dạng, ngươi còn ăn hắn đùi gà. Ngươi cho ta phun ra. Tang Đại Man. Diệp Vô Danh đi tới chính mình cũ nát trong sân, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến, "Tiểu vô tên." Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa cổng, đứng nơi đó một tên tươi đẹp xúc động lòng người nữ tử thân mang một bộ thanh y điệp, mặc dù mới 15-16 tuổi, nhưng lại duyên dáng yêu kiều, vô cùng đẹp mắt. Chiếu Thiên Lăng, hàng xóm của hắn. Nàng là 10 năm trước theo ngoài thôn tới, cũng là một cái duy nhất ngoài thôn người. Đối với nàng, người trong thôn thường xuyên đang thảo luận, có nói nàng là tị nạn tới, cũng có nói nàng là tới tìm bảo. Còn có nói nàng là con riêng, nhận không ra người, thế là trốn tới chỗ này. Tóm lại, đủ loại thuyết pháp đều có. Chiếu Thiên Lăng nhìn xem Diệp Vô Danh, mỉm cười, cười đến vô cùng ôn nhu, "Tiểu vô tên có thể giúp ta một chuyện sao? Trong nhà của ta không có nước." Diệp Vô Danh gật đầu. Hắn đi theo Chiếu Thiên Lăng đi tới nàng ở lại sân nhỏ, phòng ốc của nàng cùng trong thôn phòng ốc hoàn toàn khác biệt, phòng ốc của nàng xây dựa lưng vào núi, là một tòa phòng trúc dưới là một mảnh đầm nước thuận núi mà xuống. Mãi đến cuối tầm mắt. Một lát sau, Diệp Vô Danh dẫn theo hai cái thùng nước đưa nàng phòng trúc cạnh bạc nước đổ đầy, mà liền tại hắn muốn rời khỏi lúc, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên mỉm cười nói, "Chờ một chút." Diệp Vô Danh quay người nhìn về phía nàng, nàng đẩy ra phòng trúc bên trong là tràn đầy cổ thư. Nhìn xem những cái kia cổ thư, Diệp Vô Danh lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, rất kỳ quái. Chiếu Thiên Lăng đi đến trước bàn, nàng theo trên mặt bàn lấy ba cái tiền đồng, sau đó đi đến Diệp Vô Danh trước mặt, mỉm cười, "Cảm ơn ngươi." Diệp Vô Danh cũng không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận tiền đồng. Bọn hắn quen biết rất nhiều năm, những năm gần đây, nữ tử này thường xuyên sẽ tìm hắn hỗ trợ xử lý một ít chuyện, mà mỗi lần hắn hỗ trợ về sau, nàng đều sẽ cho hắn tiền, có đôi khi nhiều một ít, có đôi khi ít một chút, mỗi lần đều sẽ cho. Diệp Vô Danh tiếp nhận tiền đồng, hắn vô ý thức lại liếc mắt nhìn cái kia cả phòng cổ thư, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên nói, "Tiểu vô tên, ngươi đối ta sách cảm thấy hứng thú?" Diệp Vô Danh do dự một chút, sau đó hỏi, "Cái kia, chút trong sách đều viết chút gì?" Chiếu Thiên Lăng hé miệng cười một tiếng, rất nhiều vật hữu dụng. Ngươi có muốn hay không đọc sách? Ta có khả năng dạy ngươi đây." Diệp Vô Danh lắc đầu. Không biết vì sao, hắn cảm thấy những cái kia cổ thư rất quen thuộc, nhưng không có muốn nhìn ý nghĩ. Chiếu Thiên Lăng mỉm cười, "Đọc sách mới có tiền đồ đây." Diệp Vô Danh vẫn lắc đầu. Chiếu Thiên Lăng cười nói, "Không sao, nếu như về sau ngươi muốn nhìn sách có thể đến chỗ của ta, ta tùy thời đều có thể dạy ngươi." Diệp Vô Danh nhìn nàng một cái, "Ta." Nói xong, hắn quay người rời đi. Chiếu Thiên Lăng nhìn thoáng qua rời đi Diệp Vô Danh, mỉm cười, sau đó quay người hướng phía phòng trúc bên trong đi đến. Nàng đi đến trước bản sách, nâng bút viết. Chỉ chốc lát, trên giấy xuất hiện 6 chữ to, làm biểu thiện, nhập phàm, định luật. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phòng trúc bên trong văng rội, thiếu niên kia nếu là có một ngày biết được, hắn tự tuyệt thần chỉ đế quốc nữ đế tự mình dạy học cơ hội. Hắn có thể hay không hối hận ruột đều thành. Chiếu Thiên Lăng. Thần chỉ đế quốc từ trước tới nay, trừ thần chỉ bên ngoài yêu nghiệt nhất tuyệt thế yêu nghiệt, đã vượt xa năm đó bọn hắn thần chỉ đế quốc tiên tổ thần cống. Đương nhiên, hiện tại thần chỉ đế quốc gia phả bên trên, xếp hạng thứ nhất đã là thần chỉ. Gia phả đơn mở một tờ. Chiếu Thiên Lăng ngồi xuống, mỉm cười, thiên vũ mặc dù rộng, không nhuận vô căn chi thảo. Nàng tuy có tâm làm việc thiện, nhưng vô phúc người, chung quy là vô phúc người. Diệp Vô Danh về tới chính mình trong sân, hắn đi đến bên cạnh lò lửa, ống bê kéo một phát, gió tiến vào hỏa lô, lòng lò nội hỏa miêu chỉ gọn. Hắn gỡ xuống trên lưng mình kiếm phôi để vào trong lò lửa. Một lát sau, hắn bung thiết chủ in lệnh đánh nhau. Chỉ chốc lát, Tang Đại Man đột nhiên chạy vào, hắn bắt đầu hỗ trợ. Hắn thường xuyên đến hỗ trợ. Sau một lúc lâu, Tang Đại Man lau mồ hôi trên mặt, sau đó nói, "Diệp ca, ngươi thanh kiếm này đều đánh nhiều năm như vậy, làm sao còn không có rèn đúc hoàn thành a?" Diệp Vô Danh nói, cảm giác nhanh. Tang Đại Man lần nữa lau mồ hôi trên mặt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy ngươi trôi kiếm này có danh tự sao?" "Thứ bốn kiếm, kiếm thành ngày, chính là kiếm thứ tư." "Chương 900, làm tam kiếm." "Chương 900, làm tam kiếm." "Kiếm thứ tư." Tang Đại Man hơi nghi hoặc một chút, "Vì sao gọi kiếm thứ tư?" Diệp Vô Danh nói, "Không biết." "Không biết?" Tang Đại Man nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì này Diệp ca từ nhỏ đến lớn, nhiều khi đầu óc đúng là không quá bình thường, đặc biệt là tại rèn đúc này kiếm thời điểm. Bởi vì hắn thường xuyên đến hỗ trợ, cho nên rất rõ ràng. Tăng Đại Man nhếch miệng cười một tiếng, nếu gọi kiếm thứ tư, vậy có phải hay không đằng trước còn có tam kiếm? Diệp Vô Danh nói, không biết. Tăng Đại Man lại hỏi, nếu là phía trước có tam kiếm? Diệp Vô Danh vung thiết chủ ý đột nhiên một đập, sau đó nói, từng cái thu thập. Tăng Đại Man vội vàng nói, Diệp ca, ta giúp ngươi. Ngươi làm người nào, ta liền mẹ hắn làm ai. Diệp Vô Danh gật đầu, được. Huynh đệ. Tăng Đại Man cười hắc hắc. Đêm kia, đi qua mấy canh giờ rèn đúc, Tăng Đại Man cùng Diệp Thiên Mệnh nằm trên mặt đất, hai người quần áo đều đã ướt đẫm, quá mệt mỏi. Mỗi một lần rèn đúc, Diệp Vô Danh đều muốn đánh tới mệt mở hơi hai mới có thể dừng lại, Tăng Đại Man cũng sẽ một mực hỗ trợ đến kết thúc. Tăng Đại Man chắp hai tay sau, bắt chéo hai chân, hắn nhìn xem cái kia đầy trời đầy sao, nói khẽ, Diệp ca, ta đói. Diệp Vô Danh nói, ta cũng đói. Tăng Đại Man đột nhiên ngồi dậy, Diệp ca, nhà trưởng thôn trong ruộng có cây nô. Diệp Vô Danh nói, không, quá tốt. Tăng Đại Man người đã trải qua không thấy. Không bao lâu, trong sân dâng lên hỏa, Tăng Đại Man nướng cây nô, một đống lớn cây nô đã nướng chín về sau, Tăng Đại Man nắm cây nô đưa cho Diệp Vô Danh, Diệp ca, người ăn trước. Diệp Vô Danh tiếp nhận cây nô, gặm một cái, sau đó nói, được, ăn. Tăng Đại Man nết miệng cười một tiếng, sau đó nói, Diệp ca, bọn hắn đều nói ngươi là thủ thôn nhân, nói ngươi là tới bảo hộ chúng ta thôn, ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt bản sự a? Diệp Vô Danh nói, thôn trưởng, thổi ngư bức. Tăng Đại Man hai mắt trợn lên, thôn trưởng thổi ngư bức. Diệp Vô Danh gật đầu. Tăng Đại Man lại nói, ngươi sẽ còn xếp tiên là cái gì tam sinh tán? Diệp Vô Danh nói, thôn trưởng, giáo. Tăng Đại Man. Diệp Vô Danh yên lặng gặm tên nô. Lao thôn trưởng là một cái người rất tốt, sở dĩ cho hắn thổi ngư bức, tự nhiên là vì để cho hắn có thể trong thôn sinh tồn được. Nếu như không nói như vậy, hắn này loại không cha không mẹ người là rất khó tại trong thôn nhỏ sống sót, đặc biệt là hắn còn có chút không rõ lai lịch. Tăng Đại Man đột nhiên nói, nhưng ta cảm thấy Diệp ca ngươi vẫn là hết sức rất lợi hại. Diệp Vô Danh nhìn về phía Tăng Đại Man, vì cái gì? Tăng Đại Man chân thành nói, ngươi có một thanh kiếm, rất giống một tên kiếm khách. Kiếm khách? Diệp Vô Danh không nói gì, trẻ con trong thôn đối với kiếm khách vậy cũng là vô cùng hướng tới, bởi vì nghe đồn thế giới bên ngoài có chút sẽ vượt nóc băng tưởng người tu hành, cao mấy trượng phòng ở, nhảy lên liền lên đi, mà loại kia kiếm khách càng là lợi hại, nhất kiếm vung ra đi, một khỏa mấy người vây bước ve cây nói đoạn liền đoạn. Tăng Đại Man hung hăng gặm một cái cây ngô, sau đó hết sức chăm chú mà nhìn xem Diệp Vô Danh, Diệp ca, nếu như ngươi xuất kiếm, khẳng định sẽ rất đẹp trai. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, có lẽ. Trong màn đêm, huynh đệ hai người nướng cây ngô, cho chuyện một chút trong thôn mắc quái. Dĩ nhiên, càng nhiều thời điểm là Tăng Đại Man đang nói. Diệp Vô Danh nằm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia vô tận tinh hà. Hắn đối với mình có chút lạ lẫm. Này loại lạ lẫm, làm cho hắn có một loại không nhìn rõ cảm giác của mình. Chính mình là ai? Nhiều khi, trong óc hắn đều sẽ có dạng này một cái ý niệm trong đầu, nhưng không có đáp án. Đương nhiên, cũng không trọng yếu. Hắn cảm thấy nơi này rất tốt. Hắn hết sức ưa thích này thôn tử, ưa thích bên người cái này Tăng Đại Man, ưa thích Lan Thẩm, ưa thích cái kia lương cổng tiêu đại gia, ưa thích mập mạp kia Chu Đồ Tể, còn có cái kia vĩnh viễn nhân từ thiện tâm láo thôn trưởng, mà cái kia gọi Chiếu Tiên Lăng cô nương, hắn kỳ thật cũng không đáng ghét. Người trong thôn đều hết sức ưa thích Chiếu Tiên Lăng, không chỉ là bởi vì nàng rất xinh đẹp, cũng bởi vì nàng rất hiền lành. Nàng luôn là rất nhiệt tâm trợ giúp trong thôn mỗi người. Người trong thôn, hoặc nhiều hoặc ít, đều nhận được ân huệ của nàng, bao quát hắn. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đối vị này Chiếu Thiên Lăng cô nương có một loại cảm giác kỳ quái. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là không đáng ghét đối phương, bởi vì hắn không có chán ghét đối phương lý do. Rất nhanh, huynh đệ hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ thiết đi. Bởi vì là ngày mùa hè, bởi vậy trong sân ngủ so trong phòng ngủ dễ chịu. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Diệp Vô Danh liền cong trúc lâu lên núi hái thuốc. Hắn khi còn bé là ăn cơm trong nhà lớn lên, nhưng sau khi lớn lên, hắn tự nhiên muốn dựa vào chính mình hai tay ăn cơm. Trên núi có rất nhiều thảo dược, hắn mỗi tháng đều muốn lên núi ngắt một lần có thể ăn một tháng. Tại mặt trời xuống núi lúc, hắn cong trúc lâu đi ra đại sơn, về tới trong thôn, mà hắn trúc lâu bên trong đã tràn đầy đủ loại dược thảo. Hắn đi tới trong thôn duy nhất tiệm thuốc lúc, trải qua Chiếu Thiên Lăng sân nhỏ. Hắn không có đi vào chào hỏi, bởi vì Chiếu Thiên Lăng sân nhỏ thật sự là phu nhân sạch sẽ. Sạch sẽ đến, hắn đều không có ý tứ đi vào cho người ta bẩn. Nhưng lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Tiểu Vô Tên." Diệp Vô Danh dừng bước lại, quay người nhìn về phía trong sân, tại sân nhỏ bên bờ ao một bên, Chiếu Thiên Lăng ngồi ngay ngắn trên ghế, nàng hôm nay mặc là một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc dài tùy ý khoác tại sau lưng, cả người thoạt nhìn vô cùng điềm đạm nho nhã thanh nhã, còn có thoát tục. Tại thôn này bên trong, nàng tựa như tiên nữ trên trời đồng dạng. Chiếu Thiên Lăng mỉm cười nhìn Diệp Vô Danh, "Đi đào thảo dược." Diệp Vô Danh gật đầu, "Ừm." Chiếu Thiên Lăng đột nhiên đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hắn lập tức ngửi được một mùi thơm. Chiếu Thiên Lăng nhìn hắn, trừng mắt nhìn, "Ta có khả năng chọn lựa hai gốc sao?" Diệp Vô Danh gật đầu, "Được." Nói xong, hắn buông xuống trúc lâu, sau đó đem trúc lâu ôm đến Chiếu Thiên Lăng trước mặt. Chiếu Thiên Lăng túi người tại trúc lâu bên trong lật một chút, cuối cùng, nàng chọn lựa hai gốc dược liệu, liền này hai gốc đi. Dứt lời, hắn xuất ra 10 viên tiền đồng đưa cho Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh lắc đầu liên tục, "Nhiều lắm." Chiếu Thiên Lăng lại là đem tiền đồng bỏ vào trong tay hắn, mỉm cười nói, "Không nhiều. Này hai gốc dược thảo vừa vặn đối ta hữu dụng, nếu như không phải ngươi, ta liền muốn đích thân đi trên núi hái đây. Diệp Vô Danh vẫn là cự tuyệt. Triệu Thiên Lăng cười nói, vậy dạng này chờ ngươi làm xong về sau, ngươi đến giúp của ta hoa viên trừ nhổ cỏ, như thế nào? Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa trong góc. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, được. Nói xong, hắn thu hồi tiền đồng. Triệu Thiên Lăng mỉm cười nói, đến lúc đó liền làm phiền ngươi đây. Diệp Vô Danh nói, ứng. Nên. Nói xong, hắn cong lên chút lâu, liền muốn ly khai, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua Triệu Thiên Lăng trong tay cái kia bản cổ tịch, phía trên có ba chữ to, nhân dân luận. Nhìn thấy Diệp Vô Danh tầm mắt, Triệu Thiên Lăng hé miệng cười một tiếng, muốn xem không? Ta có khả năng dạy ngươi đây. Diệp Vô Danh lại là lắc đầu, sau đó cong lên chút lâu quay người rời đi. Nhìn Diệp Vô Danh bóng lưng rời đi, Triệu Thiên Lăng nhẹ cười cười, cũng không nói chuyện. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang dội, cái này người, quả nhiên là phúc bạc người. Triệu Thiên Lăng nhìn phía xa Diệp Vô Danh bóng lưng, cười nói, ta dần dần hiểu rõ lão sư để cho ta xuống tới này trần thế trải qua một lần mục đích. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, nhiều khi, này chút tầng dưới cho người, dù cho bọn hắn đầy trời phú quý, bọn hắn cũng khó có thể tiếp lấy, cực khổ của bọn họ đều là tự rước. Đây chính là bọn họ mệnh, cũng là vũ trụ này ở giữa một loại quy luật. Quy luật. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Năm đó lão sư Thương Hóa giáo tông nói với nàng, đi đến bình cảnh sau có thể xuống tới trần thế đi một chút, thối luyện một thoáng lòng của mình, cũng cảm ngộ một thoáng thế gian, cũng chính là nhập phàm. Vừa mới bắt đầu nàng không thái lý hiểu, nhưng bây giờ, dần dần, nàng cảm ngộ đến rất nhiều rất nhiều. Này chút trần thế người, rất thú vị. Diệp Vô Danh cóng chúc lâu đi ngang qua một chỗ cửa hàng thịt heo lúc, cửa hàng thịt heo mập mạp Chu lão bản đột nhiên gọi vào, "Tiểu Vô tên." Hắn vừa mới chuyển thân, một khối thịt heo liền đã bay đến trước mặt hắn, hắn vội vàng tiếp lấy. Chu lão bản cười hắc hắc, trên mặt thịt mỡ run run, "Hôm nay bán không xong, ngươi lấy về bồi bổ thân thể." Diệp Vô Danh không nói gì, mà là gỡ xuống ba cái tiền đồng, mà lúc này, cái kia Chu lão bản đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, dao phay đột nhiên chém vào thịt trên bảng, "Cho cái gì tiền? Mau cút." Diệp Vô Danh nhìn xem Diệp Vô Danh tan biến ở phía xa bóng lưng, Chu lão bản cười hắc hắc, "Thằng danh con này." Lúc này, một tên phụ nữ đi ra, "Là Tiểu Vô tên sao?" Chu lão bản gật đầu, "Đúng thế." Phụ nữ kia thấp giọng thở dài, "Đứa nhỏ này quái đáng thương, từ nhỏ phụ mẫu đều không có, cũng không biết là ai, vậy mà nhẫn tâm như vậy, đưa hắn nhét vào cửa thôn. Nếu không phải Tiêu lão gặp được, hắn lúc ấy liền chết rồi." Nói xong, nàng tầm mắt hơi hơi ửng hồng dâng lên, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía mình trợ phụ, "Ngươi cho hắn đưa chút thịt heo không?" Chu lão bản liền vội vàng gật đầu, đưa một khối. Phụ nữ kia bấm một cái chồng mình cánh tay trắng kiện, cũng không biết nhiều đưa một điểm. Chu lão bản cười hắc hắc, "Lần sau nhất định, nhất định." Chương 901, Mục thần thương. Chương 901, Mục thần thương. Chỉ chốc lát, Diệp Vô Danh cóng chúc lâu đi tới một nhà tiệm thuốc, đây là trong thôn duy nhất một nhà tiệm thuốc ông chủ là một vị lưng còng lão giả, tất cả mọi người gọi hắn Tiêu lão. Tiêu lão cả người thoạt nhìn rất là dàn mua, đầu tiên là lưng của hắn, vô cùng là đà, cái này khiến hắn thoạt nhìn cả người vô cùng nhỏ gầy, hắn hàng năm đều mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, mặc dù rất cũ kỹ, nhưng cũng không vẩn. Nhìn thấy Diệp Vô Danh đến, hắn chẳng qua là thản nhiên nhìn lên mắt. Diệp Vô Danh vội vàng buông xuống chúc lâu, sau đó ôm chúc lâu đi tới trước mặt hắn. Tiêu lão lật một cái chúc lâu bên trong dữ liệu, sau một lúc lâu, hắn trực tiếp xuất ra 15 cái đồng tiền bỏ lên bàn, cũng không nói chuyện, dẫn theo chúc lâu liền đi trở về. Diệp Vô Danh đột nhiên nói, "Chân đau, cần gì?" "Dược." Tiêu lão nhìn hắn một cái, sau đó đi đến một bên trước ngăn tủ xuất ra một cái bình nhỏ ném cho Diệp Vô Danh, "Tẩy, một ngày 3 lần." Diệp Vô Danh tiếp nhận bình nhỏ, mà lúc này, Tiêu lão lại nói, "5 cái đồng tiền." Diệp Vô Danh buông xuống 5 cái đồng tiền, hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Đối ở trước mắt này Tiêu lão, hắn cũng hết sức tôn kính. Không chỉ là bởi vì hắn là bị đối phương nhặt được, còn có một nguyên nhân chính là, tại năm đó hắn còn lúc nhỏ, cũng chính là ước chừng 5-6 tuổi lúc kia hắn bởi vì hái thuốc té xuống núi, một lần kia, hắn thương đến rất nặng, tăng thêm tỉnh lại lúc đã là ban đêm, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn mạnh mẽ bỏ tới cửa thôn. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ, trước mắt lão nhân này không chỉ cứu được hắn, còn khiến cho hắn tại đây bên trong cọ sát thật nhiều ngày cơm. Mặc dù lão nhân kia sau này khiến cho hắn hái thuốc trả tiền, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ này ân cứu mạng. Đến mức trả tiền, hắn cảm thấy là Tiêu lão mặc dù bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng ở trong thôn kỳ thật cũng hết sức được người tôn trọng, trong thôn to to nhỏ nhỏ người sinh bệnh đều chỉ có thể tới tìm hắn, mà hắn cho người ta xem bệnh, nhiều khi cũng chỉ là tượng trưng thu chút tiền. Hắn thường xuyên nữa thích tại cửa thôn ngồi xuống liền là suốt đêm. Đằng sau Diệp Vô Danh nghe được một chút truyền ngôn, nghe nói này Tiêu lão có một đứa con gái, nữ nhi này trước đây thật lâu đi theo một ngoại nhân đi bên ngoài, giống như là nói cái gì tu tiên, mà từ nữ nhi của hắn sau khi rời đi, Tiêu lão cơ hồ mỗi ngày đều lại ở cửa thôn ngồi chờ, mà lần chờ này đã hơn 40 năm. Không người nào dám hỏi chuyện này có phải thật vậy hay không, bởi vì Tiêu lão tính tình thật không tốt, nổi giận dâng lên, lão thôn trưởng đều sẽ nhượng bộ lui binh. Mặc dù không có người dám ngay mặt hỏi, nhưng người trong thôn sau lưng đều sẽ thảo luận, tất cả mọi người đang nói, Tiêu lão nữ nhi khẳng định là sẽ không trở về. Diệp Vô Danh cách mở tiệm thuốc về sau, hắn lại tới một nhà cửa hàng, này cửa hàng là chuyên môn bán đủ loại tiền giấy cùng hương đến. Cửa hàng chủ nhân là một tên lão hán, bởi vì hàng năm khói không rời tay, miệng đầy đen răng, cũng chính bởi vì vậy, người trong thôn đều gọi hắn lão hắc. Nhìn thấy Diệp Vô Danh, lão hán nở nụ cười, "Tiểu Vô tên a, ngươi muốn mua giấy cùng hương đến?" Diệp Vô Danh gật đầu. Lão hán cầm lấy một bó giấy cùng một thanh hương đưa cho Diệp Vô Danh, bình thường bán người khác đều muốn 9 cái tiền đồng. Ngươi làm một đứa cô nhi, ngươi cho 6 cái là được, ngươi có thể là chiếm tiện nghi lớn. Diệp Vô Danh nói, 3 cái. Lão hắc là trong thôn vì số không nhiều. Gian hương, thanh danh thật không tốt. Lan Thẩm đối với hắn đã thông báo, cùng lão hắc mua đồ, nhất định phải chia đôi trả giá ô đồng, bởi vì mọi người đối với hắn đánh giá là, hắn tâm so với hắn răng còn đen hơn. Diệp Vô Danh nguyên lai tưởng rằng lão hắc sẽ có kẻ mặc cả, nhưng hắn không nghĩ tới, lão hắc lại nói thẳng, thành giao. Thành giao. Diệp Vô Danh khỏe miệng hơi rút, bị đen. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, cho 3 cái tiền đồng về sau, dẫn theo tiền giấy cùng hương nến liền muốn ly khai. Lão hắc đột nhiên cười hắc hắc nói, tiểu vô tên, ngươi không có cha mẹ. A, ý của ta là, ngươi biết cha mẹ của ngươi tên, biết bọn hắn là chết vẫn là sống sao? Diệp Vô Danh lắc đầu. Này chút, hắn cũng không biết. Lão hắc cười hắc hắc, vậy ngươi đốt quả trứng. Diệp Vô Danh nói, cái kia, trả hàng. Ngoa tào. Lão hắc lúc này đứng lên, như vậy sao được? Ta nói cho ngươi, ngươi coi như không biết bọn hắn tên cũng không có quan hệ. Ngươi hóa vàng mã thời điểm, ngươi liền trong lòng mặc niệm cha mẹ là được, thật. Ta không có lừa ngươi, ta có khả năng phát thể động. Ta nếu là nói giả, liền để ta chết cả nhà. Diệp Vô Danh nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Này lão hắc, liền làm một cái độc thân hán, căn bản không có cả nhà, chỉ một mình hắn. Nhìn thấy Diệp Vô Danh rời đi, lão hắc lập tức thở dài một hơi, hắn ngồi xuống, sau đó hung hăng hút một hơi thuốc, không có chuyện gì một điếu thuốc. Đấu qua lão thần tiền, nếu là có một nữ nhân thì tốt hơn, hắc hắc. Nói xong, hắn hung hăng rút một thoáng chính mình háng. Diệp Thiên Mệnh cũng không có về nhà trước, mà là đi tới cái kia Chiếu Thiên Lăng trong sân, Chiếu Thiên Lăng cũng không tại, cái này khiến hắn buông lòng không ít, chẳng biết tại sao, hắn cùng này Chiếu Thiên Lăng ở chung lúc, luôn là cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù đối phương rất lễ phép, cũng hết sức ôn nhu. Thừa dịp Chiếu Thiên Lăng không tại, hắn vội vàng bắt đầu làm cỏ, này với hắn mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Hắn là thủ thôn nhân, nhưng ở trong thôn, hắn nhưng không có ăn uống chùa, thường xuyên sẽ hỗ trợ làm việc. Chỉ chốc lát, hắn liền đem cỏ dại thanh lý xong. Thanh lý xong cỏ dại về sau, hắn lại đem Chiếu Thiên Lăng sân nhỏ quét dọn một lần. Hắn tự mình biết, cái kia 2 gốc dược thảo xa không đáng nhiều như vậy đồng tiền, cô nương này cho nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, sân nhỏ bị hắn quét dọn đến sạch sành sanh, hắn lại cho Chiếu Thiên Lăng vạc nước đổ đầy, sau đó lưng từ bản thân trúc lâu liền đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa, liền đối diện bắt gặp trở về Chiếu Thiên Lăng. Vẫn là như vậy xinh đẹp, giống như tiên nữ đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Vô Danh, Chiếu Thiên Lăng lập tức nở nụ cười, tiểu vô tên a. Ai nha, ngươi đem thảo đều thanh lý xong chưa? Diệp Vô Danh gật đầu. Chiếu Thiên Lăng cười nói, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng giơ lên trong tay 2 đầu cá. Ta vừa mua, chuẩn bị làm canh cá, muốn hay không cùng một chỗ ăn nha. Diệp Vô Danh nói, không. Dùng. Nói xong, hắn liền đi ra phía ngoài. Nhìn xem Diệp Vô Danh đội vàng rời đi, Chiếu Thiên Lăng nở nụ cười, sau đó hướng phía phòng trúc bên trong đi đến. Cái kia đạo thanh âm thần bí đột nhiên nói, kẻ này. Phúc bạc đến loại trình độ này, thật sự là làm người khó có thể tin. Chiếu Thiên Lăng mời, kỳ thật liền là một loại cơ duyên, phúc vận. Nhưng Diệp Vô Danh mỗi một lần đều cự tuyệt. Chiếu Thiên Lăng chẳng qua là cười cười, người đều có mệnh. Rời đi Chiếu Thiên Lăng sân nhỏ về sau, Diệp Vô Danh liền trở về viện tử của mình bên trong, mà hắn xa xa liền gặp được Tăng Đại Man. Tăng Đại Man nhìn thấy hắn, vội vàng liền chạy tới, "Diệp ca, mẹ ta kể, hôm nay ngươi liền đi chúng ta nơi đó đi. Hôm nay là nguyên quý tiết, dựa theo tập tục, là muốn cho qua đời người thân đốt vàng mã." Diệp Vô Danh lại là lắc đầu. Tăng Đại Man giữ chặt hắn, "Liền đi chúng ta vậy đi. Náo nhiệt một chút. Ta nói cho ngươi, hôm nay mẹ ta đã làm nhiều lần ăn ngon, còn có đùi gà đâu." Diệp Vô Danh vẫn lắc đầu. Tăng Đại Man vẫn là chưa từ bỏ ý định, "Thật không đi sao? Có đùi gà." "Đùi gà đâu?" Diệp Vô Danh vẫn như cũ lắc đầu. Cuối cùng không có cách nào, Tăng Đại Man chỉ có thể rời đi, bởi vì hắn biết Diệp Vô Danh tính cách, nhiều khi hết sức bướng bỉnh. Tăng Đại Man sau khi rời đi, Diệp Vô Danh quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này sắc trời đã tối, đường phố xa xa hai phía đều bốc lên hắc diễm. Hắn lặng yên chỉ chốc lát về sau, quay người đi vào trong sân. Hắn đem sau lưng kiếm lấy xuống, đặt vào một bên. Hắn không có đi hóa vàng mã, mà là trực tiếp nằm chính mình trên giường gỗ, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn đột nhiên không quá muốn hóa vàng mã. Người khác hóa vàng mã là có mục tiêu, nhưng hắn đâu? Phụ mẫu. Hắn cảm thấy này cách hắn thật xa, loại kia xa. Là khác sâu tại trong xương cốt xa. Nhưng hắn lại không khỏi đang suy nghĩ, chính mình khẳng định là có cha mẹ. Bởi vì mọi người đều có phụ mẫu. Chính mình làm sao lại không có cha mẹ đâu. Nhưng bọn hắn là sống sót. Vẫn phải chết đâu. Sau một lúc lâu, Diệp Vô Danh đột nhiên ngồi dậy, hắn lặng yên chỉ chốc lát về sau, nhấc lên một bên giấy cùng hương nến đi tới cổng sân bên ngoài. Hắn xuất ra cây châm lửa nhóm lửa, sau đó đốt lên. Nhìn xem đống kia bùng cháy tiền giấy, hắn lại đột nhiên rơi vào trầm mặc. Hóa vàng mã. Bình thường đều sẽ niệm qua đời thân nhân tên, nhưng hắn cái gì cũng không biết, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Một lát sau, hắn đột nhiên quỳ xuống, sau đó cung cung kính kính dập đầu một cái, "Cha, mẹ, tiền giấy thiếu, các ngươi tiết kiệm một chút hoa." Nơi nào đó xa xôi vũ trụ tinh hà phân cuối, một tên thân mang váy trắng nữ tử đi đến một mảnh tinh không về sau, nàng ngừng lại, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng rất nhiều thi thể. Có quan huyền kiếm chủ Diệp Quan, có Nhị Nha, có Tiểu Bạch, còn có một đám dương gia cường giả. Nàng chậm rãi đi tới một nữ tử trước mặt, nữ tử này không là người khác, chính là đại linh quan mục thần thương. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trước mắt mục thần thương, tại mục thần thương trên thi thể có một ít thần bí khí thể. Vậy thì thật là Diệp Thiên Mệnh tán đi thiên phú cùng khí vận. Tại cùng Diệp Thiên Mệnh hết thể có nhân quả người trong, nàng lấy được thiên phú cùng khí vận ra chỉ là nhiều nhất nhiều nhất. Nhưng giờ phút này, mục thần thương thi thể vậy mà gạt bỏ này chút kinh khủng thiên phú cùng khí vận, nàng căn bản không cần. Không chỉ như thế, nàng chuỗi nhân quả vậy mà tại đảo lưu. Thay lời khác tới nói, nàng vậy mà tại chính mình phục sinh chính mình. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng trước mặt thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một luồng hương hỏa chậm rãi bay ra, cùng lúc đó, Diệp Vô Danh thanh âm cũng theo cái tia sợi hương hỏa chậm rãi bay ra, "Mẹ, tiết kiệm một chút hoa." "Tiết kiệm một chút hoa." Nữ tử váy trắng nhìn xem cái tia sợi hương hỏa, trầm mặc. Mà một bên khác, nơi nào đó thần bí tinh không bên trong, một tên nam tử trước mặt thời không cũng bay ra khỏi một luồng hương hỏa. Chương 902, nghịch chuyển hết thảy. Chương 902, nghịch chuyển hết thảy. Nam tử nhìn xem trước mặt cái kia một luồng hương hỏa, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phá lên cười, vẫn là như thế ra. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tầm mắt ý vị thâm trường, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi hương hỏa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lập tức quay người tan biến tại nơi xa. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi hương hỏa rơi vào nàng trong lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Sau một lúc lâu, nàng tầm mắt rơi vào giữa sân những người kia trên thân, nàng vất tay áo vung lên. Trong khoảnh khắc, giữa sân những cái kia chết đi người vậy mà một cái tiếp theo một cái tại chỗ phục sinh, cũng không là quay lại, mà là trực tiếp toàn bộ tại chỗ phục sinh. Bỏ qua hết thảy, lịch chuyển hết thảy, có hai người ngoại lệ, một cái là mục thần thương, còn có một cái thì là Diệp Quan. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nằm Diệp Quan, Diệp Quan cùng mục thần thương đồng dạng, lại cũng tại chính mình phục sinh chính mình. Nữ tử váy trắng trong đôi mắt nổi lên một vẻ vui mừng, đã từng nhìn xem lớn lên hài tử, cuối cùng là chân chính trưởng thành. Cựu Nưu thôn, ngày mới vừa sáng, Diệp Vô Danh liền rời giường. Hắn cho tới bây giờ đều không có thói quen ngủ nướng, mà hắn thức dậy sớm cũng là có nhiệm vụ. Cái kia chính là tuần thôn, thủ thôn nhân. Này là làm tuổi già thôn trưởng cho hắn an thân phận, mà xem như thủ thôn nhân, tự nhiên là phải có thủ thôn nhân dáng vẻ. Ngoại trừ cho người chết chế tác kia cái gì tam sinh tán, hắn bình thường còn cần tuần thôn. Cái gọi là tuần thôn, liền là đi dạo. Cựu Nưu thôn cũng không lớn, nửa canh giờ liền có thể quay quanh thôn đi dạo một vòng. Diệp Vô Danh nâng lên một cây chổi, theo viện tử của mình bắt đầu một đường phía bên phải, hắn không là đơn thuần dò xét, cũng sẽ hỗ trợ quét dọn. Người nào cửa nhà ô uế, loạn, hắn đều sẽ hỗ trợ sửa sang một chút. Đối với hắn mà nói, toàn bộ thôn đều là ân nhân của hắn. Bình thường muốn vì bọn họ làm điểm đủ khả năng sự tình. Hắn thứ nhất hàng xóm liền là Chiếu Thiên Lăng, hắn tới đến Chiếu Thiên Lăng cửa viện, cổng có chút cỏ dại, hắn thuận tay liền dọn đẹp. Hắn hướng phía trong sân nhìn một cái, trong sân, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, cùng thôn rất là hoàn toàn không hợp. Hắn đang muốn ly khai, mà lúc này, cửa trúc đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, Chiếu Thiên Lăng đi ra. Hôm nay nàng ăn mặc một bộ xanh biết váy, tóc dài xõa bay, quả nhiên là cực kỳ đẹp đẽ. Mà Diệp Vô Danh thì là liền đội vàng xoay người liền đi, nhưng lúc này, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên hướng phía hắn xem ra, cười nói, "Tiểu Vô Tên, sớm." Diệp Vô Danh không thể không dừng bước lại, quay người nhìn về phía Chiếu Thiên Lăng, "Chiếu cô nương, sớm." Chiếu Thiên Lăng hé miệng cười một tiếng, "Ngươi là muốn tuần thôn sao?" Diệp Vô Danh gật đầu. Chiếu Thiên Lăng đột nhiên nói, "Cùng một chỗ." "Ách." Diệp Vô Danh sửng sốt. Chiếu Thiên Lăng chạy tới trước mặt hắn, cười nói, "Ta trong lúc rảnh rỗi, liền cùng ngươi cùng một chỗ dạo chơi, ngươi sẽ không đáp ứng a?" Diệp Vô Danh do dự một chút, đang muốn mở miệng, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên nói, "Đi thôi, đi thôi." Nói xong, nàng trực tiếp kéo lại Diệp Vô Danh cánh tay hướng phía nơi xa đi đến. Vô cùng thân hòa, vô cùng ôn nhu. Diệp Vô Danh vô pháp cự tuyệt, đành phải đi theo nàng cùng một chỗ tuần thôn. Trên đường, Diệp Vô Danh nhìn thấy bẩn địa phương, liền sẽ quét dọn một chút, mà Chiếu Thiên Lăng thì là cười mỉm nhìn xem hắn, có lúc sẽ còn giúp hắn một thoáng bội vàng. Làm Chiếu Thiên Lăng khom lưng nhặt lên một khối rác rời lúc, Diệp Vô Danh đột nhiên nói, "Chiếu cô nương, ta tới." Chiếu Thiên Lăng mỉm cười, "Không có gì." Nói xong, nàng nhặt lên khối kia rác rưởi, sau đó ôn nhu bỏ vào Diệp Vô Danh túi rác bên trong. Hai người tiếp tục hướng phía nơi xa tiến lên. Chiếu Thiên Lăng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vô Danh, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng đối Diệp Vô Danh là có chút hứng thú, bởi vì nàng hết sức muốn biết một người đến cùng có khả năng phúc bạc tới trình độ nào, cũng không có cái gì mục đích khác, liền là đơn thuần cảm thấy thú vị, nhập phàm. Đối với nàng mà nói, liền là chơi. Chiếu Thiên Lăng nói, "Tiểu Vô Tên, ngươi nghe qua tiên nhân không?" Diệp Vô Danh gật đầu, nghe bọn hắn nói qua, tiên nhân biết bay. Chiếu Thiên Lăng cười nói, không chỉ biết bay. Nói xong, nàng rỗi ra một cây ngón tay ngọc chỉ cái kia nơi chân trời xa một tòa núi cao vạn trượng, tiên nhân, nhẹ nhàng nhất chỉ, tòa kia Thái Hành Sơn liền sẽ hóa thành. Bồn bị đây. Diệp Vô Danh thần sắc động dung, cái này. Sao lợi hại? Chiếu Thiên Lăng gật đầu, còn có đường này lợi hại hơn đây. Diệp Vô Danh nhìn về phía nơi xa tòa kia núi cao vạn trượng, rất là chấn kinh, Chiếu cô nương. Thật chỉ cần nhẹ nhàng nhất chỉ, là có thể đem này núi làm không có sao. Chiếu Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn, chân thành nói, đúng vậy đây. Diệp Vô Danh tán thán nói, thật là lợi hại. Chiếu Thiên Lăng khỏe miệng hơi nhếch lên, ngươi có muốn hay không trở thành tiên nhân? Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía Chiếu Thiên Lăng, ngạc nhiên, ta. Chiếu Thiên Lăng gật đầu, ừm. Diệp Vô Danh lại là lắc đầu liên tục, không. Chiếu Thiên Lăng cười hỏi, vì sao? Diệp Vô Danh nói, "Không, hiện thực." Nói xong, hắn đi tới cách đó không xa một gia đình cổng quét dọn dâng lên. "Không thực tế." Triệu Thiên Lăng hơi mẩn ra, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Vô Danh, khẽ cười nói, "Có chút ý tứ." Chờ Diệp Vô Danh quét dọn xong về sau, hai người tiếp tục đi tới. Mà khi đi ngang qua một gia đình lúc, cửa viện ngồi một người, này người chính là cái kia lão hắc, trong tay hắn nắm một cây thuốc phiện thương. Hắn hàng năm tẩu thuốc không rời tay. Nhìn thấy Diệp Vô Danh cùng Triệu Thiên Lăng, hắn vội vàng đứng lên, "Là tiểu vô tên a. Đến, nhanh cho ngươi hắc đại gia nơi này quét dọn một chút, nơi này đều bẩn chết rồi. Còn có trong sân cũng quét dọn một chút, quá loạn." Diệp Vô Danh cũng không có cự tuyệt, hắn cấp tốc đem lão hắc sân nhỏ quét dọn một lần, sau đó lại đem rác rưởi sạch sửa lại một chút. Mà Triệu Thiên Lăng cũng không có tiến vào lão hắc sân nhỏ, bởi vì lão hắc sân nhỏ thật sự là quá. Lão hắc không thể nghi ngờ là cựu Newton nhất không chú trọng người, trong nhà hàng năm không quét dọn, có thể so với bài rác. Diệp Vô Danh cho hắn quét dọn xong về sau, liền muốn ly khai, lão hắc đột nhiên cười nói, "Tiểu vô tên." Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía lão hắc cười hắc hắc nói, "Ngươi đem bên cạnh tiểu cô nương này cưới làm vợ đi." Diệp Vô Danh. Triệu Thiên Lăng thì là cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Lão hắc vừa nhìn về phía Triệu Thiên Lăng, cười nói, "Tiểu cô nương, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng ngươi nếu là gả cho cái này tiểu vô tên, vậy ngươi có thể là kiếm lời. Ngươi xem một chút, này tiểu vô tên nhiều chịu khó, mà lại người còn như thế tốt, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi tốt." Triệu Thiên Lăng mỉm cười, "Tiểu vô tên, ngươi xác thực rất tốt." Lão hắc còn muốn nói điều gì, Diệp Vô Danh đột nhiên dẫn theo túi rác liền hướng nơi xa đi đến. "Ha ha." Lão hắc đột nhiên cười ha hả, "Này tiểu vô tên còn thẹn thùng đây." Triệu Thiên Lăng nhìn hắn liếc mắt, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Lão hắc hung hăng hút một hơi thuốc, cười nói, "Tuổi trẻ, thật tốt a. Ta nếu là tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, trong thôn nữ nhân, một cái đều không buông tha." Hắc hắc. Nơi xa, Triệu Thiên Lăng đi theo Diệp Vô Danh, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, mỉm cười nói, "Tiểu vô tên, vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như có chút cố ý rời xa ta?" Diệp Vô Danh lắc đầu. Triệu Thiên Lăng cười nói, "Ngươi không có nói thật ra." Diệp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ngươi, phía ngoài." Triệu Thiên Lăng lập tức liền hiểu, cười nói, "Ngươi cảm thấy ta cùng ngươi không phải một loại người." Diệp Vô Danh gật đầu. Triệu Thiên Lăng nói, "Cái kia ngươi có muốn hay không tu luyện?" Nói xong, nàng lại nói, "Ta biết một chút đây, ta có khả năng dạy ngươi ở." Diệp Vô Danh vẫn lắc đầu. Lần nữa bị cự tuyệt. Triệu Thiên Lăng nở nụ cười. Diệp Vô Danh tiếp tục quét dọn, trên đường đi, Triệu Thiên Lăng không ngừng tìm hắn nói chuyện phiếm, nàng thường xuyên trong lúc vô tình lộ ra một chút thế giới bên ngoài. Diệp Vô Danh đối với thế giới bên ngoài, kỳ thật cũng không có như thế yêu kỳ. Hắn cảm thấy nơi này rất tốt, nhưng hắn đối với mình thanh kiếm kia rất tò mò. Trong lòng của hắn luôn có một loại chấp niệm, này loại chấp niệm chính là nhất định phải nắm chuôi kiếm này chế tạo xong. Rất nhanh, Diệp Vô Danh đi tới Tằng Đại Man nhà, mà Tằng Đại Man liền trong sân, trong tay hắn còn bưng lấy một cái chén lớn, bên trong bốc hơi nóng. Tằng Đại Man nhìn thấy Diệp Vô Danh, lúc này chạy ra, "Diệp ca chờ ngươi thật lâu rồi." Nói xong, hắn trực tiếp cầm trong tay cái kia chén lớn đưa tới Diệp Vô Danh trước mặt, "Mẹ biết hôm nay ngươi muốn tuần hôn, đặc biệt vì ngươi hầm canh gà, ngươi xem, bên trong không chỉ có đùi gà, còn có thật nhiều rất nhiều rất nhiều cơ bắp." Diệp Vô Danh nhìn về phía trong sân, "Lan Thẩm đâu?" Tằng Đại Man nói, "Mẹ trước kia liền theo đại gia lên núi hái trà lá đi." Hái trà lá? Đây là bọn hắn cựu Niu thôn duy nhất thu nhập nơi phát ra, bởi vì có khả năng bán cho bên ngoài người. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt cái kia tràn đầy một bát canh gà, trong lòng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, này Lan Thẩm đãi hắn giống như con ruột đồng dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chén kia canh gà, sau đó nhẹ nhẹ uống một ngụm. Tằng Đại Man trừng mắt nhìn, "Có được hay không uống?" Diệp Vô Danh gật đầu, sau đó nhìn xem hắn, Tằng Đại Man cười hắc hắc, "Đừng nhìn ta, ta đã uống rồi, thật. Huynh đệ chúng ta một người một bát." Nói xong, hắn còn chỉ nơi xa một cái bát. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, "Được." Nói xong, hắn bắt đầu từng ngụm uống. Tằng Đại Man đột nhiên nhìn về phía một bên Triệu Thiên Lăng, hắn có chút xấu hổ nói, "Triệu cô nương, không biết ngươi một tới, không có chuẩn bị ngươi, có muốn không ngươi cùng Diệp ca cùng uống một bát?" Diệp Vô Danh. Triệu Thiên Lăng mỉm cười, "Không cần." Tằng Đại Man gãi đầu một cái, "Được a." Triệu Thiên Lăng cười mỉm mà nhìn xem một bên uống vào canh gà Diệp Vô Danh, chỉ chốc lát, Diệp Vô Danh liền đem lớn nhất bát uống sạch sành sanh, đùi gà cũng gặm đến sạch sành sanh. Tằng Đại Man tiếp nhận bát, cười nói, "Diệp ca, hôm nay ta không thể đi theo người tuần thôn. Ta muốn đi trên núi cho mẹ đưa cơm." Diệp Vô Danh gật đầu, "Được." Cùng Tằng Đại Man phân biệt về sau, Diệp Vô Danh đi theo Triệu Thiên Lăng tiếp tục đi tới. Mà lúc này, đã nhanh đến giữa trưa, Diệp Vô Danh ăn no về sau, nhiệt tình mười phần, chỉ chốc lát, hắn liền đi tới cuối cùng một tòa phòng ốc trước. Đây là nhà trưởng thôn. Lao thôn trưởng. Diệp Vô Danh dẫn theo tràn đầy túi rác hướng phía Lao thôn trưởng nhà đi đến. Triệu Thiên Lăng nhìn thoáng qua nơi xa Lao thôn trưởng nhà, mỉm cười, nụ cười có chút ý vị thâm trường. Bởi vì vị này Lao thôn trưởng là này cựu Niu thôn duy nhất một vị người tu luyện. Chương 903, cộng minh Diệp Thiên Mệnh. Chương 903, cộng minh Diệp Thiên Mệnh. Lao thôn trưởng. Diệp Vô Danh cách thật xa liền hô lên, "Ha ha." Trong sân, một đạo hiền hòa tiếng cười truyền ra. Diệp Vô Danh đẩy ra sân nhỏ, liền gặp được một lão giả ăn mặc một bộ trường bào rộng lớn, trong tay nắm một cây quả trượng. Cả người thoạt nhìn vô cùng dàn mua, cũng vô cùng hiền lành. Đối tại lão giả trước mắt, Diệp Vô Danh hết sức tôn trọng, năm đó hắn nếu như không phải trước mắt vị này lời của lão thôn trưởng, hắn thật liền chết đói tại cựu Niu thôn. Trước mắt lão giả này không chỉ cứu được hắn, còn dạy dỗ hắn tại Cửu Nưu thôn sinh tồn bản sự. Nhìn thấy Diệp Vô Danh, lão thôn trưởng mỉm cười, "Tiểu vô tên, đến qua không?" Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa cái bàn, phía trên trưng bày một chút đồ ăn. Diệp Vô Danh nói, "Đến qua." Nhưng cũng dùng lại ăn. Lão thôn bắt đầu cười giải, "Tốt tốt." Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Chiếu Thiên Lăng, Chiếu Cô Đường cùng một chỗ. Chiếu Thiên Lăng nhìn hắn một cái, "Được." Ba người quanh bàn mà ngồi. Lão thôn trưởng chỉ có chính mình một người, cùng lão Hắc một dạng, người cô đơn. Nhưng cùng lão Hắc không giống nhau chính là, hắn ở trong thôn thật đúng là đức cao vọng trọng, toàn bộ trong thôn không có người không tôn trọng hắn. Trong thôn cũng thường xuyên phát sinh một chút cãi nhau sự tình, nhưng chỉ cần lão thôn trưởng xuất hiện, sự tình liền sẽ có được giải quyết. Diệp Vô Danh sau khi ngồi xuống, hắn bưng lên bát, yên lặng bắt đầu ăn. Lão thôn trưởng hiền lành nhìn thoáng qua Diệp Vô Danh, sau đó nhìn về phía một bên Chiếu Thiên Lăng, "Cô nương, trong khoảng thời gian này ở đến còn thư thái?" Chiếu Thiên Lăng cười nói, "Nơi này rất tốt, ta thích nơi này." "Còn có Tiểu Vô Tên." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên Diệp Vô Danh, hé miệng cười một tiếng. "Diệp Vô Danh." Lão thôn trưởng nhìn thoáng qua Diệp Vô Danh, khẽ gật đầu, "Hắn là một cái hiền lành hài tử, cô nương, ngươi cảm thấy thế nào?" Nói xong, hắn nhìn về phía Chiếu Thiên Lăng. Trong khoảng thời gian này đến, Chiếu Thiên Lăng tập ngập tiếp xúc Diệp Vô Danh, hắn là biết đến. Chiếu Thiên Lăng tự nhiên hiểu rõ lão thôn trưởng lời thuyết minh, nàng cười nói, "Ta cũng cảm thấy Tiểu Vô Tên là một cái người rất hiền lành." Lão thôn trưởng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ba người ăn cơm. Một lát sau, Diệp Vô Danh đột nhiên nói, "Lão thôn trưởng, ta cùng Tằng Đại Man trộm cây nô." Lão thôn trưởng cười nói, "Cái kia đến trừng phạt." Diệp Vô Danh gật đầu, "Được." Lão thôn trưởng nói, "Liền trừng phạt ngươi đi bên ngoài cho ta gánh nước đi." Diệp Vô Danh lúc này buông xuống bát, "Được." Nói xong, hắn đứng dậy đi đến một bên bạc nước trước bước lên thùng nước liền đi. Hắn kỳ thật biết, khẳng định là lão thôn trưởng cùng cái kia Chiếu Cô Nương có lời muốn đàm. Chờ Diệp Vô Danh sau khi rời đi, lão thôn trưởng nhìn về phía Chiếu Thiên Lăng, "Chiếu Cô Nương, ngươi là cảnh giới gì?" "Trực tiếp là bài." Chiếu Thiên Lăng nở nụ cười, "Không phải rất cao đi." Lão thôn trưởng nhìn chằm chằm nàng, "Vì sao muốn tiếp xúc Tiểu Vô Tên?" Chiếu Thiên Lăng nói, "Chẳng qua là cảm thấy thú vị." Lão thôn trưởng chân mày cau lại. Chiếu Thiên Lăng nhìn thoáng qua lão thôn trưởng, "Ngươi sợ ta hại hắn?" "Cái kia ngược lại không đến nỗi." Lão thôn trưởng trầm giọng nói, "Cô nương, dung mạo của ngươi đối với loại thiếu niên này mà nói, là một loại lực sát thương rất lớn." Chiếu Thiên Lăng nở nụ cười, "Ngươi sợ hắn thích ta?" Sau đó nhất sau phát hiện cùng ta chênh lệch quá lớn, cho nên gặp đả kích. Lão thôn trưởng gật đầu. Trong thôn tuổi trẻ tiểu tử, người nào chưa từng thầm mến Chiếu Thiên Lăng? Bởi vì Chiếu Thiên Lăng tại thôn này bên trong, giống như tiên nữ đồng dạng. Dĩ nhiên, hắn là thấy qua việc đời, bởi vậy, hắn biết, không chỉ là tại đây trong thôn, Chiếu Thiên Lăng thả đi ra bên ngoài, đó cũng là tiên nữ. Trong thôn cái này tuổi trẻ chàng trai, nhìn thấy loại cô gái này, làm sao có thể không tâm động. Chiếu Thiên Lăng bưng lên ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó mỉm cười nói, "Vậy ngươi đánh giá sai. Này tiểu vô tên, cũng không có thích ta, không chỉ không có có yêu mến ta, hắn còn có chút điểm rời xa ta đây." Trong thôn những cái kia tiểu tử ý nghĩ, mặc kệ là cất giấu, vẫn là công khai, nàng tự nhiên đều thấy rõ. Cũng bao quát Diệp Vô Danh, mà Diệp Vô Danh đối nàng, sắp thực không có loại kia ưa thích, nàng có thể cảm giác được. Kỳ thật, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới đúng Diệp Vô Danh phá lệ để ý, ngươi càng là không thèm để ý ta, ta đây liền càng muốn tìm ngươi. Lão thôn trưởng nhìn xem Chiếu Thiên Lăng, cô nương hạ tất đùa bỡn. Đùa bỡn? Hắn thấy, Chiếu Thiên Lăng tiếp xúc Diệp Vô Danh, kỳ thật liền là một loại đùa bỡn. Chiếu Thiên Lăng mỉm cười, "Lão thôn trưởng, tại ngươi thị giác bên trong, hành vi của ta là một loại đùa bỡn, nhưng ở ta thị giác bên trong, ta cảm thấy, ta này loại đùa bỡn với hắn mà nói, sao lại không phải một loại phá thiên phú quý?" Nói xong, khoe miệng nàng nụ cười dần dần mở rộng, nhiều khi, hắn cách cải biến vận mệnh, kỳ thật còn kém một cái gật đầu, nhưng hắn mỗi một lần đều lựa chọn một bên khác. Dĩ nhiên, cái này khiến ta cảm thấy chơi rất hay. Lão thôn trưởng lắc đầu, "Chiếu cô nương, ngươi loại hành vi này, không đúng." "Đúng với sai?" Chiếu Thiên Lăng cười nói, "Lão thôn trưởng, ngươi từng tới đỉnh núi nhìn qua không?" "Nghĩ đến là không có. Ta đây tới nói cho ngươi, trên đỉnh núi, không có đúng với sai, chỉ có thị giác." Lão thôn trưởng lắc đầu, "Ta cảm thấy vẫn là không đúng." Chiếu Thiên Lăng nhìn chằm chằm lão thôn trưởng, "Không đúng." Lão thôn trưởng nhìn thẳng Chiếu Thiên Lăng, "Thần chỉ đế quốc ngoại trừ nhân dân luật, còn có chúng sinh luật, chân lý luật." "Như thế nào chân lý luật?" "Cái kia chính là thế gian có đúng sai, chân lý luật." Chiếu Thiên Lăng cười nói, "Ngươi thế mà còn biết chân lý luật?" "Chân lý luật, tại thần chỉ đế quốc lịch sử lâu đời bên trong, này hết thảy đã từng vô cùng rực rỡ, bởi vì sáng tạo này luật người, chính là thần chỉ đế quốc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất nữ đế lão sư." Đối với thần chỉ lão sư, kỳ thật, thần chỉ đế quốc ghi chép cũng không nhiều, chỉ biết là người kia gọi Diệp Thiên Mệnh, ban đầu là thần chỉ đế quốc vị thứ hai không bị định nghĩa phía trên người. Một đời mới người đối với hắn, không có gì ấn tượng. Lão thôn trưởng nhìn xem Chiếu Thiên Lăng, "Thế gian nên có chân lý tồn tại, không phải sao?" Chiếu Thiên Lăng cười nói, "Ta chỉ tin nắm đấm tức chân lý." Lão thôn trưởng yên lặng. Chiếu Thiên Lăng đột nhiên nở nụ cười, "Lão thôn trưởng, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, đối với vị này tiểu vô tên, ta không có ác ý, cũng sẽ không đi ra hại hắn, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị, chỉ thế thôi." Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, khi đi đến cửa biệt lúc, nàng đột nhiên cười nói, "Đồ ăn cũng không tệ lắm." Nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Nàng cũng không có đi hỏi lão thôn trưởng lai lịch hoặc là thực lực cái gì, bởi vì này chút đối với nàng mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại không dễ chơi. Triệu Thiên Lăng rời đi không đến bao lâu, Diệp Vô Danh liền chọc lấy thùng trở về. Trong thùng là tràn đầy nước. Lao thôn trưởng nhìn xem hắn, cười cười. Diệp Thiên Mệnh đem bạc nước đổ đầy về sau, hắn ngồi trở lại Lao thôn trưởng trước mặt, "Chiếu cô nương đi rồi sao?" Lao thôn trưởng gật đầu. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Lao thôn trưởng đột nhiên ôn thanh nói, "Tiểu Vô Tên, ngươi cảm thấy cái kia Chiếu cô nương xinh đẹp không?" Diệp Vô Danh gật đầu, "Rất xinh đẹp." Lao thôn trưởng mỉm cười nói, "Vậy ngươi thích nàng sao?" Đối với tuổi trẻ máu nóng thiếu niên mà nói, tình yêu cũng không đáng sợ, đáng sợ là gặp được không nên người. Diệp Vô Danh lại là lắc đầu. Lao thôn trưởng cười nói, "Không thích." Diệp Vô Danh gật đầu. Lao thôn trưởng nói, "Vì sao?" Diệp Vô Danh nói, "Không phải một cái tầng cấp." Lao thôn trưởng hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. "Người, kỳ thật quý ở tự biết. Dạ tâm cùng thực lực không phối hợp, cái kia chính là ngu xuẩn." Diệp Vô Danh đột nhiên nói, "Lao thôn trưởng, bên ngoài thật sự có tiên nhân sao?" Lao thôn trưởng cười nói, "Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú?" Diệp Vô Danh nói, "Chiếu cô nương nói, bên ngoài thật sự có tiên nhân, bọn hắn không chỉ biết phi thiên độ địa, còn có thể nhất chỉ diệt đi Thái Hành Sơn." "Là thật sao?" Lao thôn trưởng nhẹ gật đầu, "Đúng." Diệp Vô Danh để đũa xuống, nhìn về phía Lao thôn trưởng, "Lão thôn trưởng, ta cùng Tằng Đại Man cũng có thể tu hành sao? Người nào không có một cái nào tiên nhân ngộ?" "Tiên nhân?" Thiếu niên đều yêu mến tưởng. Lao thôn bắt đầu cười dài, "Mới vừa cái kia Chiếu cô nương không phải nói nguyện ý dạy ngươi sao? Ngươi vì sao không đáp ứng đâu?" Diệp Vô Danh nói, "Nàng cùng các ngươi khác biệt." "Còn nơi nào khác biệt, nói không ra." Lao thôn trưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Nếu là như thường tu luyện, ngươi cùng Tằng Đại Man cũng không quá đi." Hắn là người tu luyện, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Vô Danh cùng Tằng Đại Man thiên phú. Hai cái này hoàn toàn liền không có thiên phú, đến mức căn cốt, cái kia càng là một cái so một cái kém. Diệp Vô Danh kém cỏi nhất. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, "Được a." Không có thất vọng, bởi vì hắn nguyên vốn cũng không có ôm lấy hy vọng. "Bất quá," Lao thôn trưởng đột nhiên nói, "các ngươi mặc dù không cách nào như thường tu luyện, nhưng có một loại tu hành phương thức, có lẽ có thể." Diệp Vô Danh nhìn về phía Lao thôn trưởng, lão thôn trưởng đột nhiên xuất ra một bản thật dày cổ thư đặt vào Diệp Vô Danh trước mặt. Diệp Vô Danh có chút hiếu kỳ, "Đây là?" Lao thôn trưởng nói, "Đây là ta từ bên ngoài mang tới một loại tu hành phương thức. Loại phương thức này so sánh đặc thù. Nó gọi chúng sinh luật cùng chân lý định luật, bên trong hết thể có mấy loại chúng sinh luật, nói ở trên là không cần bất luân cái gì tu vi cùng linh khí cùng với căn cốt. Dĩ nhiên, chỉ có thể chân chính người lương thiện mới có thể đủ tu hành. Chúng sinh luật, chân lý định luật." Diệp Vô Danh tầm mắt rơi vào cái kia bản cổ tịch bên trên, rất là tò mò. Lao thôn trưởng mỉm cười, "Này chúng sinh luật có thể là không đơn giản. Bên trong có hết thảy, gọi chúng sinh cộng minh. Nghe đồn, người tu luyện có khả năng cộng minh ngươi nhận biết đỉnh cấp cường giả, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, ngươi là có thể cùng hưởng bọn hắn lực lượng." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, "Nghe nói 3000 năm trước, có người cộng minh qua sáng tạo này luật, cái vị kia gọi Diệp Thiên Mệnh kỳ nhân. Tiểu Vô Tên, ngươi trở về nỗ lực một thoáng, về sau nói không chừng cũng có thể cộng minh vị này gọi Diệp Thiên Mệnh kỳ nhân đấy." Chương 904, đây là số mệnh. Chương 904, đây là số mệnh. Lão thôn trưởng sau khi nói xong, trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới. "Này chúng sinh luật bên trong chúng sinh cộng minh, cái kia không thể nghi ngờ là vô cùng nguy tiên, bởi vì này tương đương với ngươi có khả năng cùng hưởng đối phương hết thảy." "Hết thảy?" Thay lời khác tới nói, ngươi bình thường có chút trên tu hành nghi hoặc, tại cộng minh về sau, đều sẽ có thể giải quyết dễ dàng, mà lại là một bước lên mây. Nếu như có thể cộng minh này luật người sáng lập, Diệp Thiên Mệnh, cái kia chính là càng đem nguy tiên. Bởi vì không có ai biết này Diệp Thiên Mệnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ biết là hắn là thần chủ đế quốc vị kia tuyệt thế nữ đế lão sư, mà vị thần chủ kia đế quốc nữ đế có thể là được vinh dự thần chỉ đế quốc từ trước tới nay người mạnh nhất. Diệp Thiên Mệnh có thể trở thành loại nhân vật này lão sư, vậy khẳng định là vô cùng nghịch thiên. Mặc dù sau đó tới truyền ngôn này thần chỉ đã vượt xa này Diệp Thiên Mệnh, nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Thiên Mệnh cũng là thuộc về đại lão. Nói tóm lại, ngươi chỉ cần có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh, như vậy, ngươi đem trở thành toàn vũ trụ các đại thế lực bánh trái thơm ngon. Nhưng theo năm đó vị kia về sau, 3000 năm nay, lại cũng chưa từng có ai thành công. Không chỉ như thế, này chúng sinh luật tu luyện cũng biến thành càng ngày càng khó. Chỉ có đến lương trí thiện người mới có thể đủ tu luyện. Người tu hành thế giới, cường giả vi tôn, chân chính thiện tâm người là rất khó sống sót, mà lại, ngươi càng tu hành chúng sinh luật, về sau hạn chế thì càng nhiều, tầng tầng xiển xích, làm cho ngươi căn bản là không có cách muốn làm gì thì làm. Cái này cũng dẫn đến tu hành chúng sinh luật người càng ngày càng ít. Cũng chỉ có sáng tạo ra chúng sinh luật nguyên chủ nhân Diệp Thiên Mệnh mới sẽ không bị hạn chế, có thể tại thiện ác bên trong tùy ý hoán đổi. Dù sao, hắn có được cuối cùng nói rõ lý do quyền. Diệp Vô Danh ôm cái kia bản thật dày chúng sinh luật rời đi. Lao thôn trưởng nhìn xem hắn rời đi, đợi Diệp Vô Danh tan biến ở phía xa về sau, hắn thật sâu thở dài. Hắn biết rõ, Diệp Vô Danh đời này đều không tu hành khả năng, bởi vì Diệp Vô Danh căn cốt cùng thiên phú thật sự là quá kém. Mà hắn sở dĩ cho Diệp Vô Danh này chúng sinh luật, cũng chỉ là đơn thuần an ủi, cho hắn một hy vọng. Chỉ thế thôi. Diệp Vô Danh ôm cái kia bản chúng sinh luật về tới gian phòng của mình, hắn từ từ xem, rất lâu về sau, hắn khép lại cổ thư, nói khẽ, "Công bằng, chân lý, công bằng, chân lý." Chuyện này với hắn trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ vẫn còn có chút thâm ảo. Nhưng hắn cảm thấy, bên trong có mấy lời là đúng. Thì như, đúng sai vấn đề. Mặc dù xem không hiểu nhiều, nhưng hắn vẫn là từ từ xem bên trong những cái kia đủ loại lý niệm. Còn tu luyện, hắn ngược lại là quên đi. Sau một hồi, Hắn buông xuống cái kia bản thật dày chúng sinh luật, sau đó đứng dậy đi vào trong sân, hắn giấy lên cái hỏa lô, gỡ xuống sau lưng thanh kiếm kia để vào trong lò lửa. Phanh 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 phanh. Rất nhanh, trong sân không ngừng chuyển đến từng đợt đánh tiếng. Mà tại hắn đánh kiếm thời điểm, cả người hắn lặng yên phát sinh biến hóa. Mỗi một lần rèn đúc chuôi kiếm này lúc, hắn tựa như biến thành một người khác đồng dạng. Nhưng chính hắn cũng không có cảm giác. Mà cùng thường ngày khác biệt chính là, lần này, hắn tại nện đánh thắng được trình bên trong, sẽ nghĩ đến cái kia bản chúng sinh luật bên trong một chút lý niệm. Mà cái kia chuôi kiếm sắt cũng tại lúc này lặng yên phát sinh một chút biến hóa vi diệu, nhưng hắn cũng không có phát hiện. Hàng năm đánh cũng làm cho hắn thể phách vượt xa đồng dạng đồng niên người, đặc biệt là hắn cánh tay phải như cốt thép đồng dạng vô cùng khỏe mạnh. Hắn một đũa đánh lấy, tia lửa vang khắp nơi. Một đêm trôi qua, sau khi trời sáng, Diệp Vô Danh nằm trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, hắn đã mệt mở hơi thai. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, hắn dâng lên rửa một cái nước lạnh tắm, sau đó đổi một bộ quần áo sạch. Tiếp theo, hắn đi tới hỏa lô kia trước, nhìn xem chuôi này kiếm sắt, hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện chuôi kiếm này giống như cùng dĩ vãng có chút không đồng dạng. Hắn cầm lấy kiếm quan sát tỉ mỉ, nhưng cũng không có phát hiện chỗ nào cụ thể không đồng dạng. Nhưng cái loại cảm giác này nhưng rất mạnh liệt. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi tầm mắt, mà đúng lúc này, thằng đại man đột nhiên bảo, sắc mặt tái nhợt, hoảng nói, "Diệp ca, Lang Bảy, Lang Bảy, Lang Bảy." Diệp Vô Danh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem thằng đại man. Thằng đại man hoảng đến có chút nói năng lộn xộn nói, "Hái trà khu, Lang Bảy." Diệp Vô Danh vẻ mặt trong nháy mắt đổi biến, hắn trực tiếp cong lên kiếm liền chạy ra ngoài. Đi thông chi lão thôn trưởng. Nhưng Tằng Đại Man hướng phía hắn đuổi đi theo, "Diệp ca, lão thôn trưởng không ở nhà. Đi." Diệp Vô Danh lôi kéo hắn liền hướng sâu trong núi lớn chạy đi. Bên cạnh trong sân, Triệu Thiên Lăng nhìn xem bối rối chạy hướng viễn núi huynh đệ hai người, có một chút kinh ngạc, nàng hướng núi bên trên nhìn một chút, lập tức liền hiểu. Khoe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, có ý tứ. Diệp Vô Danh mang theo Tằng Đại Man giống như điên hướng trên núi phóng đi. Chỉ chốc lát, huynh đệ hai người liền bọn tới một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, mà tại đối diện bọn họ ngoài trăm trượng một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, một đám người đang làm thành một đoàn. Đều là chút phụ nữ, tại các nàng phía dưới, mười mấy con sói đang từng bước một hướng phía các nàng tới gần. Thấy cái kia mười mấy con sói, thằng đại man vẻ mặt trong nháy mắt liền biến đến trắng bệnh. Phụ thân hắn năm đó liền là bị sói giết chết. Lúc kia, hắn còn nhỏ. Bởi vậy, giờ phút này vừa nhìn thấy Lang Bảy, hắn lập tức liền sinh vô biên kinh khủng, thân thể dừng không ngừng run dậy. Hắn run giọng nói, "Diệp ca, chúng ta đợi người trong thôn cùng một chỗ." Hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy cách đó không xa Diệp Vô Danh đã hướng phía cái kia Lang Bảy vào tới. Bởi vì Diệp Vô Danh phát hiện, những cái kia trong bầy sói cầm đầu lang đã phát ra tiến công mệnh lệnh. Nhìn thấy Diệp Vô Danh vọt tới, thằng đại man sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn muốn cũng muốn xông qua, nhưng bản năng lại vô cùng kinh khủng, chân như là mọc rễ đồng dạng lập ngay tại chỗ. Làm sao cũng không bước ra đi. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Danh đã vọt tới nơi xa Lang Bảy phía sau. Lang Bảy phía trước, những cái kia hái trà phụ nữ giờ phút này nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Diệp Vô Danh gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia Lang Bảy, hắn tự nhiên cũng là kinh khủng. Hắn đã từng hái thuốc lúc gặp được sói, cũng cùng sói vật lượn qua, nhưng lúc đó chỉ có một đầu, mà bây giờ là một đám. Nhưng hắn không có lùi bước, bởi vì Lan Thẩm các nàng liền ở phía trên, hắn không thể lui. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia cầm đầu lang, hắn biết hắn chỉ có một lần cơ hội. Giờ khắc này, hắn cảm giác bốn phía hết thảy đều tĩnh lặng lại, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của chính mình, mà ánh mắt của hắn càng ngày càng lăng lệ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Mà lúc này, cái kia cầm đầu lang đột nhiên quay người, nó một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh. Nó kỳ thật cũng sớm đã phát hiện xông tới Diệp Vô Danh, nhưng nó không có bất kỳ cái gì e ngại. Bởi vì trước mắt tên nhân loại này thiếu niên đối với nó tới nói, thật chính là phu nhân nhỏ bé. Làm Diệp Vô Danh tiếp cận nó trong nháy mắt đó, nó đột nhiên như là tên rời cung thả người nhảy lên một cái, hung hăng đánh tới Diệp Vô Danh. Tốc độ của nó nhanh hơn Diệp Vô Danh mấy lần, lực lượng cũng mạnh rất nhiều rất nhiều. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Diệp Vô Danh đột nhiên móc ra một thanh vôi, đột nhiên hướng phía nó đối diện vùng đi qua. Chạm mặt tới vôi làm cho đầu lang vô ý thức nhắm hai mắt lại, mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Vô Danh trực tiếp móc ra một thanh tiểu đao hung hăng đâm vào đầu kia sói con mắt. Hắn không dùng sau lưng kiếm, bởi vì kiếm chẳng qua là kiếm vôi, liền là một khối phá sát, không có bất kỳ lực sát thương nào. Ngao! Dao găm đâm vào con mắt, đau đớn kịch liệt làm cho đầu lang nhịn không được kêu thảm lên, nhưng Diệp Vô Danh cũng bị lực lượng của nó đụng bay ra ngoài. Mà đập xuống bề sau, Diệp Vô Danh không lo được trên người đau nhức, đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó vọt thẳng đi qua ôm lấy đầu kia sói liền là một hồi mãnh liệt đâm. Hắn biết rõ, vừa rồi một đao kia, đối này lang thủ căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, triệt để cạo chết đối phương, không phải chờ đối phương có một tia cơ hội thở dốc, cái kia chết chính là hắn. Mà đầu kia sói tại sinh mệnh cảm nhận được uy hiếp lúc, cũng là điên cuồng phản đánh tới, nó trực tiếp cắn một cái tại Diệp Vô Danh trên bờ vai, mà Diệp Vô Danh căn bản không lo được trên bờ vai truyền đến đau nhức, cầm trong tay dao găm đối đầu kia đầu sói cổ liền là một chầu bánh liệt đâm. Phốc phốc. Đầu kia đầu sói chỗ cổ lập tức dâng trào ra từng đạo máu tươi. Tại vùng vẫy một hồi về sau, nó cuối cùng không chịu được nữa, thân thể dần dần mềm xuống dưới. Mà nơi xa, những cái kia lang bầy đột nhiên cùng nhau kêu gào, sau đó giống như điên hướng Diệp Vô Danh cùng thú sói bên này vào tới, nghĩ muốn cứu cái kia thú sói. Bất quá đúng lúc này, người trong thôn cũng đã chạy tới, đại gia dơ bó đuốc còn có đủ loại vũ khí cùng nhau vọt xuống tới. Nhìn thấy một màn này, những cái kia lang bầy lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, dồn dập xoay người chạy. mà rất nhanh, một đám người vọt tới đỉnh núi, chặt chẽ cùng thân nhân của mình ôm nhau tại cùng một chỗ. Một tên phụ nữ đột nhiên xông hạ sơn, sau đó ôm chặt lấy ngã vào trong vũng máu Diệp Vô Danh, run giọng nói, "Hải tử, hải tử, mẹ." Lúc này, Tăng Đại Man cũng đi tới, nhìn trước mắt ngã vào trong vũng máu Diệp Vô Danh, hắn nhất thời mất bình tĩnh. Lan Thẩm run giọng nói, "Mau mau, mau gọi Tiêu lão, nhanh a." Ồ, Tăng Đại Man này mới phản ứng được, quay người liền hướng phía nơi xa chạy đi, nhưng bởi vì khẩn trương, ngã sấp xuống nhiều lần. Lan Thẩm ôm thật chặt Diệp Vô Danh, khóc không thành tiếng, "Hải tử, hải tử." Những cái kia phụ nữ tại sau khi tỉnh hồn lại, cũng đều dồn dập hướng phía Diệp Vô Danh vây quanh, lúc trước nếu không phải Diệp Vô Danh vào tới, các nàng sớm liền trở thành lang bầy thức ăn. Chỉ chốc lát, mọi người mang theo trọng thương Diệp Vô Danh hướng trong thôn đuổi. Mà tại một bên khác, một nữ tử đang ở nhìn xuống phía dưới một màn này. Nữ tử này chính là cái kia Chiếu Thiên Lăng. Chiếu Thiên Lăng nhìn thoáng qua nơi xa bóng lưng của mọi người. Lang bầy đối với nàng mà nói, tự nhiên chỉ có thể coi là nhỏ đến không thể nhỏ sự tình. Dù cho tất cả mọi người bị lang bầy nuốt, nàng cũng sẽ không ra tay. Đối với nàng mà nói, chúng sinh đều có sinh tử, mà này sinh tử liền là mệnh, liền là quy luật. Dường như phát hiện cái gì, Chiếu Thiên Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong núi lớn, một lát sau, nàng hai con ngươi bên trong, một luồng hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, Uy Khư Sơn. Chương 905, Diệp Thiên Mệnh. Hắn thời đại trôi qua. Chương 905, Diệp Thiên Mệnh. Hắn thời đại trôi qua. Đại sơn một bên khác, tại cái kia nơi cuối cùng, đứng vững vàng một cái cực kỳ cổ lão vũ trụ văn minh thế lực. Uy Khư Sơn. Này Uy Khư Sơn bên trong, danh xưng có 800 linh thế giới, mỗi một cái linh thế giới đều có được cực kỳ phong phú tài nguyên, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Tại vài ngàn năm trước, thần chủ đế quốc còn xâm lấn qua này Quy Khư Sơn, mong muốn đem này 800 linh thế giới chiếm cứ. Một lần kia, thần chủ đế quốc có sử sách ghi chép, thần chủ đế quốc quân viễn chinh đối Quy Khư Sơn phát động nhiều lần chiến tranh, nhưng đều bị Quy Khư Sơn chống đỡ đỡ được. Đó là thần chủ đế quốc lần thứ nhất gặp đến không sai biệt làm đối thủ. Nhưng sau này hai cái thế lực không biết nguyên nhân gì, đột nhiên giảng hòa bình đến nay. Quy Khư Sơn bên trong, một tòa đại điện bên trong, 800 linh thế giới linh chủ tề tụ tại trong đại điện. 800 linh thế giới linh chủ, mỗi một vị, thấp nhất vậy cũng là nửa bước không bị định nghĩa cảnh, bài danh 10 vị trí đầu cái kia 10 vị linh chủ, càng là chân chính không bị định nghĩa cảnh. Bây giờ Quy Khư Sơn, tại vùng vũ trụ này văn minh bên trong, thực lực vô cùng cường hãn, mảy may không thua thần chỉ đế quốc, thậm chí sẽ vượt qua chi thế. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi vào đại điện bên trong. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, trong điện 800 linh thế giới chi chủ lúc này cùng nhau cung kính thi lễ, gặp qua Quy Khư chủ. Quy Khư chủ. Quy Khư Sơn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Định luật cảnh cũng là từ trước tới nay duy nhất một vị định luật cảnh. Quy Khư chủ đi đến chủ vị, chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, bình tĩnh nói, "Thần chủ đế quốc, có gì động tĩnh?" Một tên linh chủ đi ra, trước mắt đến xem, bọn hắn cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng bọn hắn rõ ràng đã biết mục đích của chúng ta. Thám tử của chúng ta đã ẩn giấu thần chủ nội bộ đế quốc từng chỗ, bọn hắn một khi có động tĩnh, chúng ta sẽ ngay đầu tiên biết. Quy Khư chủ lần nữa nhìn mọi người liếc mắt, hắn theo trong mắt mọi người thấy được lo lắng, hắn cười nói, "Sợ hãi." Một vị linh chủ đi ra, trầm giọng nói, "Quy Khư chủ, bây giờ thần chủ đế quốc tự nhiên là không có cái gì có thể sợ, nhưng người trong truyền thuyết kia thần chỉ nữ đế, chúng ta thần chỉ nữ đế." Nghe được câu này, giữa sân mọi người vẻ mặt đều là biến đến ngưng trọng lên. Vị thần này rừng nữ đế năm đó có thể là vô cùng kinh khủng, thậm chí đã truyền ngôn nàng đã đi đến định luật phía trên. Thần chỉ, vị thần này rừng nữ đế thực lực chân chính, phía dưới vũ trụ văn minh kỳ thật biết cũng không nhiều, bởi vì bọn họ thực lực căn bản là không có cách tiến vào vũ trụ luận hải cái chỗ kia. Bởi vậy, bọn hắn đối với thần chỉ nữ đế thực lực chẳng qua là dựa vào suy đoán. Quy Khư chủ cười nói, vị kia thần chỉ nữ đế đúng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng đã không rảnh bận tâm thần chủ đế quốc. Cái kia linh chủ lúc này nhìn về phía Quy Khư chủ, có nội tình gì? Mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Quy Khư chủ. Trước mắt vị này Quy Khư chủ cùng bọn hắn khác biệt, không chỉ là định luật cảnh, mà lại còn đi qua trong truyền thuyết tu du địa. Đương nhiên, hiện tại tu du địa đã biến thành một mảnh hư vô, chỉ có thể coi là di tích. Quy Khư chủ đứng dậy, chậm rãi nói, ta từng tại tu du địa từng chiếm được một tin tức, cái kia chính là vị thần này rừng nữ đế năm đó từng đi qua vũ trụ luân hải, thực lực có tăng thêm một bước, nhưng nàng vì tìm kiếm vị kia gọi Diệp Thiên Mệnh, độc thân đi đến hỗn độn chi địa, hiện chín thành sát suất đã ngã xuống. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, giữa sân mọi người là một mặt mờ mịt. Đương nhiên, hắn cũng lý giải, bởi vì những người này đều không có đi qua càng cao vũ trụ văn minh, bởi vậy, đối với hắn nói tới những địa phương kia, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Quy Khư chủ cũng không có quá nhiều nói rõ lý do, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa đại điện, hắn nhìn bên ngoài, nói khẽ, dùng chúng ta bây giờ trước mắt tài nguyên, không cách nào nhường cho chúng ta nhảy vọt đã bị xóa đi tu du địa, tiến vào càng cao vũ trụ văn minh, nhưng nếu là tăng thêm thần chủ đế quốc, như vậy là đủ rồi. Trong mắt mọi người đều là lộ ra hưng phấn. Bọn hắn tự nhiên là mong muốn nhường Quy Khư vũ trụ văn minh càng tiến một bước, nhưng mong muốn càng tiến một bước, liền cần đủ nhiều tài nguyên. Một tên linh chủ đột nhiên nói, lúc trước cái kia Diệp Thiên Mệnh để cho chúng ta cùng thần chủ đế quốc hòa bình, bây giờ, Diệp Thiên Mệnh. Quy Khư chủ khẽ nở nụ cười, thời đại nào nhân vật? Các đại vũ trụ sớm đã không hắn ảnh, một cái quá hạ người, không đáng để lo. Diệp Vô Danh khi tỉnh lại, hắn đã tại Tàng Đại Man trên giường. Hắn đầu óc có chút hốt hoảng, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới lúc trước cùng Lang thủ trận đại chiến kia. Sau một lúc lâu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, còn sống sót. Kỳ thật, lúc ấy hắn phóng tới lang bầy lúc, cũng là ôm lòng quyết muốn chết. Nhưng lúc kia, hắn không thể không lên. Hắn thử nghiệm rời giường, nhưng vừa mới động, trên bờ vai lập tức chuyển đến đau đớn một hồi, làm cho hắn biểu lộ đều bóp méo dâng lên. Tiểu vô tên. Lúc này, Lan Thẩm đột nhiên chạy vào, nàng đội vàng đỡ lấy Diệp Vô Danh, vừa mừng vừa sợ, ngươi đã tỉnh. Đến, đừng động, nằm tốt, Tiêu Lão nói, ngươi này thương phải nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày mới có thể xuống giường, tuyệt đối đừng động. Diệp Vô Danh chuyên xuống dưới, hắn nhìn về phía Lan Thẩm, đói. Lan Thẩm liền vội vàng xoay người liền chạy, chỉ chốc lát, nàng liền bưng một bát cháo đi đến, trong cháo còn kẹp lấy rất nhiều thịt gà, đều bị xé thành tơ hình, nàng bưng đến Diệp Vô Danh bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng thổi, từng miếng cho ăn Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh nói khẽ, Lan Thẩm, ta tự mình tới. Lan Thẩm trừng mắt liếc hắn một cái, còn ngượng ngùng, có ngượng ngùng gì, lúc trước lao thôn trưởng đưa ngươi kiếm về lúc, ngươi cất đái đều là ơi không. Diệp Vô Danh. Cứ như vậy, Lan Thẩm từng miếng đút Diệp Vô Danh. Kỳ thật, Diệp Vô Danh cũng không có mất tự nhiên, từ nhỏ đến lớn, Lan Thẩm đối với hắn tựa như đối con ruột một dạng, thậm chí so con ruột còn thân hơn. Mà hắn từ lâu đem Lan Thẩm cùng Tằng Đại Man xem như là người thân nhất. Cũng chính bởi vì vậy, hắn quyết không cho phép bất luận cái gì người tổn thương Lan Thẩm cùng Tằng Đại Man. Sau một hồi, Lan Thẩm bưng cái chén không rời đi. Diệp Vô Danh nằm ở trên giường, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ra hiện ở trong đầu hắn. Mạnh lên. Tại không có gặp được nguy hiểm lúc, hắn có rất ít qua ý nghĩ thế này, bởi vì trong thôn phải dùng đến vũ lực địa phương cũng không nhiều. Nhưng đi qua lần này sự tình về sau, hắn đột nhiên ý thức được, cái thế giới này tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Nếu là không có đủ thực lực, tùy thời có khả năng chết oan chết uổng. Chỉ có đủ thực lực mới có thể đủ bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh. Tu luyện. Giờ khắc này, hắn hạ quyết tâm muốn tu luyện. Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút đổi phế, bởi vì lao thôn trưởng từng nói với hắn, hắn kỳ thật không quá thích hợp tu luyện. Tu luyện là muốn giảng thiên phú. Liên cung rèn sắt một dạng, rèn sắt cũng là muốn thiên phú. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến lao thôn trưởng cho hắn cái kia bản chúng sinh luật. Chúng sinh luật. Trên đó biết, không cần bất kỳ tu vi, cũng không cần bất kỳ thiên phú. Đây có lẽ là chính mình cơ hội. Hắn hít sâu một hơi. Hắn quyết định sau đó phải thật tốt nghiên cứu một chút môn này chúng sinh luật. Lao thôn trưởng hồi trở lại phía sau thôn, hắn trước tiên đi tới Chiếu Thiên Lăng ở sân nhỏ. Chiếu Thiên Lăng ngồi trên ghế, trong tay nắm một quyển sách cổ. Nhìn thấy Lao thôn trưởng đến, Chiếu Thiên Lăng buông xuống cổ thư, cười khẽ, Lao thôn trưởng có thể là vì cái kia lang bậy tới. Lao thôn trưởng đi tới Chiếu Thiên Lăng trước mặt, trầm giọng nói, Chiếu cô đương, ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra, đúng không? Chiếu Thiên Lăng gật đầu. Nàng tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Từ năm đó thần chỉ nữ đế sau khi rời đi, này Quy Khư Sơn lại xuất hiện vị kia kinh tài tuyệt diễm người, bởi vậy, này Quy Khư Sơn đối thần chủ đế quốc có thể nói là vẫn luôn là mơ ước. Bây giờ vị kia Quy Khư chủ hiển nhiên là đã sắp muốn đã đợi không kịp. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên là không cần thiết cùng trước mắt vị này Lao thôn trưởng nói. Này Lao thôn trưởng mặc dù là một vị người tu luyện, nhưng đặt vào vùng vũ trụ này văn minh bên trong, vậy thì thật là liền sâu kiến cũng không tính. Lao thôn trưởng yên lặng, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Lúc trước hắn liền đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn cảm nhận được sâu trong núi lớn vô số yêu thú bất ổn, bởi vậy, lúc trước hắn tự mình chạy đi nhìn qua, hắn phát hiện khiến cho hắn rung động một màn, cái kia chính là vô số đàn yêu thú đang ở hướng bọn hắn bên này cái phương hướng này di chuyển. Hắn vốn định tiếp tục đi một bên khác nhìn một chút, nhưng cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lại hướng phía trước, chắc chắn phải chết. Hắn nhìn về phía Chiếu Thiên Lăng, hy vọng có thể theo Chiếu Thiên Lăng nghe được một cái gì. Chiếu Thiên Lăng lại là đem tầm mắt rơi tại sách cổ ở trong tay trên thân, không có chút nào muốn nói ý tứ. Lao thôn trưởng đang muốn mở miệng, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên nói, muốn nói với ngươi, không có ý nghĩa, hiểu chưa? Không có ý nghĩa. Lao thôn trưởng tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, hắn biết, hắn này loại người tu luyện, tại trong mắt đối phương, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lao thôn trưởng hơi hơi thi lễ, Chiếu cô nương, còn xin cho thôn chỉ ra một con đường sống. Xin lộ. Chiếu Thiên Lăng mỉm cười, ta cảm thấy, hết thảy thuận theo tự nhiên tốt nhất. Thuận theo tự nhiên. Lao thôn trưởng khiếp sợ nhìn xem Chiếu Thiên Lăng, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, thực lực của ngươi, mặc dù không mạnh, nhưng cũng không có yếu như vậy, ngươi đều có thể rời đi nơi này. Lao thôn trưởng nhìn chằm chằm nàng, đây là ta ra đời thôn. Chiếu Thiên Lăng nhẹ cười rộ lên, này loại, là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lao thôn trưởng hơi hơi trầm ngâm về sau, thấp giọng thở dài, quay người rời đi, mà đi đến cửa biển lúc, hắn đột nhiên nói, Chiếu cô đường, tiểu vô tên chống cự những cái kia lang bầy lúc, ngươi liền đang nhìn, đúng không? Chiếu Thiên Lăng gật đầu. Lao thôn trưởng nói, đối với ngươi mà nói, phải giải quyết đi lang bầy, một cái ánh mắt liền đầy đủ. Vì cái gì? Chiếu Thiên Lăng đột nhiên cắt ngang lời của Lao thôn trưởng, nàng quay đầu nhìn về phía Lao thôn trưởng, chết sống có số, hắn nếu là chết tại cái kia lang bầy khẩu dưới, đó chính là hắn Diệp Vô Danh mệnh. Lao thôn trưởng nói, cô nương sao không kết một thiện duyên? Thiện duyên? Chiếu Thiên Lăng khẽ nở nụ cười, nói câu, không dễ nghe, hắn xứng sao? Chương 906, ta không có loại. Chương 906, ta không có loại. Hắn không xứng. Lao thôn trưởng thấp giọng thở dài, cái này là cô nương sở tu đại đạo sao? Chiếu Thiên Lăng nhìn chằm chằm Lao thôn trưởng, tầm mắt dần dần bình tĩnh, cười nói, ta cảm thấy giữa chúng ta không có thảo luận đại đạo cái này tất yếu. Lao thôn trưởng nói khẽ, lão hủ biết, lão hủ so sánh cô đường như đom đóm cùng trăng sáng, nhưng lão hủ cảm thấy chân chính đại đạo tuyệt không phải như thế. Triệu Thiên Lăng khẽ cười nói, chân chính đại đạo, xa so với ngươi nghĩ càng phải tăng gốc. Vạn lần. Dĩ nhiên, dùng ngươi bây giờ nhận biết cùng tình cảnh, ngươi suy nghĩ đại đạo, tại ngươi cấp độ này, cũng không có lỗi gì. Lão thôn trưởng quay người rời đi, nhưng đi vài bước về sau, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lăng, run giọng nói, vậy cái kia bị sáng tạo ra chúng sinh luật diệp công từ đâu? Hắn là bực nào mạnh mẽ? Nhưng hắn lại cho rằng, làm người hẳn là muốn tiện lương. Lão thôn trưởng. Triệu Thiên Lăng đột nhiên cắt ngang hắn, vị kia diệp công tử, đã quá hạn. Quá hạn. Lão thôn trưởng yên lặng sau một lúc lâu, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Hắn đã hoàn toàn hiểu do nữ tử này ý tứ. Lão thôn trưởng sau khi đi, Triệu Thiên Lăng hai mắt chậm rãi đóng lại, chân lý định luật. Thế gian này nào có cái gì vĩnh hằng chân lý? Nắm đấm lớn tức chân lý, này mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Lúc này, cái kia đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, cái kia Diệp Thiên Mệnh, thật chính là thần chỉ bệ hạ năm đó lão sư sao? Triệu Thiên Lăng bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy là cái kia chúng sinh luật mạnh, vẫn là tiên tổ nhân dân luật mạnh? Âm thanh kia nói, tự nhiên là nhân dân luật. Nhân dân luật. Bây giờ tại thần chỉ đế quốc, chúng sinh luật là kém xa nhân dân luật mạnh. Có tu luyện chúng sinh luật, cũng có tu luyện nhân dân luật, nhưng hiện tại lại khác, tu luyện chúng sinh luật là đánh không lại nhân dân luật. Rất đơn giản, bởi vì tu luyện chúng sinh luật điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Hạn chế. Làm ngươi bắt đầu tu luyện chúng sinh luật một khắc này bắt đầu, kỳ thật liền sẽ bị mặc lên một tầng xiềng xích. Mà đối với người tu luyện mà nói, này loại xiềng xích không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Trừ phi, ngươi thật phát ra từ nội tâm tán thành Diệp Thiên Mệnh lý niệm, sau đó một mực đi theo cước bộ của hắn tiến lên. Nhưng Diệp Thiên Mệnh đạo này, thật vô cùng phức tạp. Thần chủ đế quốc qua nhiều năm như vậy, cũng là một vị. Liên là năm đó cộng minh qua Diệp Thiên Mệnh cái vị kia. Thay lời khác tới nói, Diệp Thiên Mệnh lý niệm đại đạo, hạn mức cao nhất rất cao rất cao, nhưng tu luyện độ khó cũng vô cùng khó khăn. Đặc biệt là tu luyện tới cuối cùng, dễ dàng nắm chính mình làm mâu thuẫn. Muốn tu luyện đạo này, liền không thể chỉ bèn bèn xem một loại lý niệm, mà là muốn học tập vô số loại lý niệm, sau đó kiêm tha cho chúng nó. Nhưng cơ hội không ai có thể làm đến. Chính là nguyên nhân này, những năm gần đây, ngoại trừ vị kia có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh cái vị kia bên ngoài, cũng không có xuất hiện nữa một vị tu luyện chúng sinh luật cùng chân lý luật xuất sắc người. Mà nhân dân luật thì khác biệt, nó đối ngươi nhân cách cùng đạo đức không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ngươi là thật vì thần chủ đế quốc bách tính làm việc, dù cho ngươi sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, dù cho những thủ đoạn này chẳng phải nhân nói, cũng không có quan hệ. Thay lời khác tới nói, nó chỉ thấy kết quả, không xem quá trình. Bởi vì này nhân dân luật bên trong còn ẩn chứa đế vương vương bá chi thuật. Đế vương phong cách hành sự, tự nhiên không thể dùng người thường để cân nhắc. Đúng với sai, cái kia cũng chỉ là nàng thủ đoạn. Triệu Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cuối tầm mắt đại sơn bên ngoài, nói khẽ, chúng sinh luật cũng tốt, chân lý định luật cũng được, cũng chỉ là thời đại sản phẩm. Còn vị kia Diệp Thiên Mệnh, mặc kệ hắn đã từng có nhiều rực rỡ, nhưng bây giờ, hắn thời đại cũng đã qua. Hiện tại, rất nhanh, nàng Triệu Thiên Lăng thời đại tương lai trước khi. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Diệp Vô Danh cảm giác đã khá nhiều, hắn hiện tại đã có khả năng tự do xuống giường. Kỳ thật, nghỉ ngơi một ngày thời điểm, hắn liền đã có thể xuống giường. Nhưng Lan Thẩm kiên quyết không cho hắn xuống giường, không có cách nào, hắn lại nhiều lội một ngày. Mà trong lúc này, rất nhiều người đều đến xem hắn, đặc biệt là đồ tể Chu lão bản người vợ, nàng trực tiếp ở tại Lan Thẩm nhà, mỗi ngày không chỉ hỗ trợ chiếu cố hắn, còn nhường Chu lão bản mang đến rất nhiều thịt heo. Diệp Vô Danh bảo nàng Chu Thẩm, cùng Lan Thẩm một dạng, đây cũng là một cái vô cùng người thiện lương. Hắn từ nhỏ đến lớn, ăn không bọn hắn nhà rất nhiều thịt heo, có đôi khi khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Ban đêm, Diệp Vô Danh đi tới bên ngoài viện, hắn nhìn về phía nơi xa, trong sân, Tàng Đại Man đang nấu nước, nhìn thấy hắn, Tàng Đại Man đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt có chút trốn tránh, liền muốn quay người rời đi. Diệp Vô Danh nói, "Đại Man." Tàng Đại Man dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Vô Danh, thấp giọng nói, "Diệp ca." Diệp Vô Danh mỉm cười nói, "Hai ngày này đều không có nhìn thấy ngươi." Tàng Đại Man cúi đầu, không nói gì. Diệp Vô Danh ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ vô bên người. Tàng Đại Man do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn lặng yên chỉ chốc lát về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, trong mắt của hắn đã xúc nước mắt, "Diệp ca, ta có phải hay không hết sức không có loại?" Diệp Vô Danh yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ hai ngày này Tàng Đại Man không có thấy duyên cớ của hắn, hiển nhiên là bởi vì trước mấy ngày sự tình. Tàng Đại Man trong mắt nước mắt đột nhiên liền trào ra, "Ta biết, ta chính là không có loại, mẹ ta bị nhốt ở trên núi, ta nhưng không có dũng khí lao xuống đi cứu nàng. Ta không có loại, ta bất hiếu." Diệp Vô Danh đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó nói, "Ngươi nói, không sai." Tàng Đại Man nghe được Diệp Vô Danh, trong mắt nước mắt lập tức càng nhiều. Mà lúc này, Diệp Vô Danh lại nói, "Ta cũng sợ hãi." Tàng Đại Man nhìn về phía Diệp Vô Danh, "Diệp ca, ngươi cũng sợ hãi, nhưng ngươi dám lên, ngươi có gan, ta không có loại." Diệp Vô Danh nhìn xem hắn, "Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chọn bên trên sao?" "Ta..." Tàng Đại Man thân thể có chút run rẩy. Kinh khủng. Không có chân chính trải qua kinh khủng người, là sẽ không hiểu sự sợ hãi ấy. Loại kia thời điểm, thân thể là không nhận ngươi đại nào không chế. Ngươi sẽ kinh khủng, thậm chí sẽ bài tiết không kiềm chế. Dù sao, ngươi đối mặt là tử vong. Diệp Vô Danh lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không có việc gì. Ta bảo hộ ngươi cùng Lan Thẩm." Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến. Hắn đã hạ quyết tâm, mạnh lên. Lan Thẩm cùng tồn tại bên trong người cần muốn bảo vệ, bởi vì bọn hắn đều là người bình thường, bởi vì bọn hắn rất yếu, mà Tăng Đại Man còn nhỏ. Hắn quá nhỏ, nhỏ đến còn cần người bảo hộ. Nhìn phía xa rời đi Diệp Vô Danh bóng lưng, Tàng Đại Man xấu hổ đồng thời, trong mắt cũng lộ ra kính trọng. Hắn muốn dùng Diệp Ca làm mục tiêu. Diệp Vô Danh về tới chính mình sân nhỏ, hắn trước tiên từ trên giường tìm được cái kia bản chúng sinh luật. Chúng sinh luật. Hắn nghiêm túc nhìn lại. Lúc trước thời điểm, hắn chỉ nhìn một cách đại khái, bởi vì bên trong có nhiều thứ với hắn mà nói, thật sự là có chút quá giữ kín như bưng. Nhưng hắn quyết định nghiêm túc xem, bởi vì hắn hiểu rõ, cái này không cần bất luận cái gì thiên phú cùng căn cốt chúng sinh luật, là hắn hy vọng cuối cùng. Lý niệm, chúng sinh bình đẳng, chân lý. Đối với này chút từ, hắn lý giải đến cũng không đủ sâu, nhưng hắn đặc biệt ưa thích bên trong có một câu đối đầu sự tình. Đối sự tình. Hắn cảm thấy, bảo hộ Lan Thẩm, bảo hộ Tàng Đại Man, bảo hộ thôn, liên là một loại đối sự tình. Đạo lý lớn, trật tự, chuyện đời. Hắn không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn bảo hộ người bên cạnh. Không chỉ như thế, hắn mơ hồ cảm thấy, này chúng sinh luật có một cái khuyết điểm. Dĩ nhiên, làm sinh ra ý nghĩ này lúc, chính hắn đều cảm thấy lớn mật. Hắn mặc dù không biết sáng tạo này luật gọi là Diệp Thiên Mệnh người đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng khẳng định là vô cùng vô cùng lợi hại. Mà chính mình thế mà cảm giác đến người ta luật có khuyết điểm, thật sự là lớn gan. Nhưng cái loại cảm giác này một mực vung đi không được. Hắn cảm giác khuyết điểm, liền là này chúng sinh luật cùng chân lý định luật bên trong, quá chú trọng chúng sinh, trật tự, thế gian, mà thiếu khuyết ta. Hắn cảm thấy, mọi người tu hành, bản chất là đang theo đuổi hạnh phúc, cuộc sống tốt hơn. Tựa như Lan Thẩm các nàng hái trà, bản chất liền là tại hy vọng mình cùng con trai mình có thể trôi qua càng tốt hơn một chút. Lớn hơn nữa đạo lý, lớn hơn nữa trật tự. Đều không nên không để ý đến người bản thân một chút hạnh phúc truy cầu. Thay lời khác tới nói, hắn cảm thấy, này chúng sinh luật cùng thiên mệnh luật, quá chú trọng thần tính. Muốn đem người biến thành vô tư vô dục công cụ người. Càng nghĩ, hắn càng cảm giác mình có chút lớn mật. Hắn khẽ lắc đầu, nếu để cho vị kia Diệp Thiên Mệnh biết mình cũng dám nghi vấn hắn chúng sinh luật cùng thiên mệnh luật, hắn khẳng định sẽ châm biếm chính mình a. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, cái kia chính là học tập hai loại luật, bảo vệ tốt người bên cạnh mình. Đến mức chúng sinh, nếu là mình cùng người bên cạnh đều không bảo vệ được, ngươi đi nói chuyện gì chúng sinh? Đó là ngươi có thể nói sao? Hắn hiện tại còn không hiểu tu luyện thế nào, cũng chỉ là thật tốt xem, thật tốt nghiên cứu. Thấy không hiểu chỗ lúc, hắn cũng sẽ dừng lại trầm tư, không nghĩ ra hắn liền sẽ tạm thời không đi nghĩ. Đến nửa đêm, hắn buông xuống cái kia bản chúng sinh luật. Hắn tới đến trong sân, dâng lên lô hỏa, sau đó lấy ra chính mình thành kiếm kia. Rèn kiếm. Hắn kỳ thật cũng không biết mình tại sao phải rèn đúc trôi kiếm này, ngược lại cho tới nay, hắn bắt đầu hiểu chuyện, vẫn tại làm như thế, giống như là một loại sứ mệnh đồng dạng. Nhưng giờ phút này, hắn đã hiểu rõ tại sao mình muốn rèn đúc trôi kiếm này. Bởi vì, hắn phải bảo vệ người bên cạnh. Làm lô lửa cháy lên lúc, hắn đem cái kia kiếm phôi để vào trong lò lửa, một lát sau, giữa sân vang lên từng đạo trầm trọng nện gõ tiếng. Kia lửa vang khắp nơi. Mà tại hắn rèn đúc trôi kiếm này lúc, cả người hắn như thường ngày đồng dạng, lại bắt đầu phát sinh lặng lẽ biến hóa. Chương 907, chân lý định luật quyết điểm. Chương 907, chân lý định luật quyết điểm. Cùng lần trước đồng dạng, hắn tại đập khối này kiếm phôi lúc, trong đầu nghĩ cũng là chúng sinh luật cùng cái kia chân lý định luật đủ loại lý niệm. Mà khác biệt chính là, lần này, hắn còn có chính mình một cái ý nghĩ, thủ hộ. Thủ hộ. Này là hắn ý nghĩ của mình. Hắn thấy, thủ hộ chính mình nghĩ phải bảo vệ người, cao hơn hết thảy. Đến tại cái gì chúng sinh, cái gì trật tự, đạo lý gì? Chúng ta tới đến trên đời, đã rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Tại sao phải đi nghĩ những thứ này đâu? Vì cái gì không có thể làm cho mình cùng người bên cạnh mình trôi qua hạnh phúc một điểm đâu? Bất kỳ chân lý, bất kỳ lý niệm, đều không nên cao hơn cá nhân hạnh phúc. Đương nhiên, hắn không biết nghĩ như vậy là đúng vẫn là sai, nhưng hắn sẽ làm như vậy xuống. Tại hắn một lần lại một lần đánh dưới, khối kia kiếm phôi dần dần phát sinh biến hóa, cái kia kiếm phôi mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt rất nhỏ hoa văn, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Mà cũng đã từng khác biệt, lần này, hắn càng đánh càng hăng say. Tín niệm, mục tiêu. Đã từng hắn là vì đánh mà đánh, trong lòng cũng không có một cái nào mục tiêu rõ rệt cùng tín niệm, nhưng bây giờ, hắn có. Cứ như vậy, hắn theo ban đêm đánh tới buổi sáng. Ở chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bắt lúc, hắn mới dừng lại, sau đó nằm trên mặt đất từng ngụm thở lấy. Mỗi một lần rèn đúc, hắn đều sẽ mệt mỏi hơn hai. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng bò lên, sau đó theo cái kia dập tắt trong lò lửa rút ra khối kia kiếm phôi. Hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt, đi qua một buổi tối chế tạo, kiếm phôi cùng lần trước lại có chút không giống, nhưng cũng cùng lần trước một dạng, hắn mắt trần nhìn không ra, cũng chỉ là một loại cảm giác. Xem trong tay khối kia kiếm phôi, hắn mỉm cười, giờ khắc này, hắn có chút chờ mong khối này kiếm phôi thành kiếm ngày. Hắn thu hồi kiếm phôi, sau đó rửa một cái tắm nước lạnh. Hôm nay không có chuyện gì, hắn không có lựa chọn ra cửa, mà là chuyển đến một cái ghế, hắn ngồi trong sân, lật ra cái kia bản chúng sinh luật nghiêm túc nhìn lại. Kỳ thật, hắn thấy cũng không là đặc biệt hiểu, hoặc là nói, có chút cái hiểu cái không, ngược lại, hắn cảm thấy đối với hắn có ích liền nhớ kỹ, không có ích lợi gì, liền tạm thời mặc kệ. Cũng không lâu lắm, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên từ hắn cổng truyền đến, Tiểu Vô Tên. Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn lại, một nữ tử đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn. Chính là cái kia Chiếu Thiên Lăng. Diệp Vô Danh đứng dậy, hơi kinh ngạc, "Chiếu cô nương." Chiếu Thiên Lăng giơ lên trong tay hai đầu cá, cười nói, "Ta vừa vặn đi ngang qua, muốn hay không cùng một chỗ ăn cá à?" Cùng thường ngày, Diệp Vô Danh vẫn lắc đầu cự tuyệt. Chiếu Thiên Lăng cũng không có ngoài ý muốn, đang muốn ly khai, đột nhiên, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Vô Danh trong tay cái kia bản cổ tịch bên trên, chúng sinh luật. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Vô Danh, cười nói, lao thôn trưởng cho người sao? Diệp Vô Danh gật đầu, ừm. Triệu Thiên Lăng cười cười, ta có thể vào không? Diệp Vô Danh do dự một chút, sau đó gật đầu. Triệu Thiên Lăng đi vào trong sân, hôm nay nàng ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài như là hoa sen đồng dạng, điểm tĩnh thanh nhã bên trong lại dẫn một loại cao quý cùng thong dong. Diệp Vô Danh cho nàng mang một cái ghế, sau đó dùng ống tay áo xoa xoa trên ghế cho bụi. Triệu Thiên Lăng ngồi xuống, nàng nhìn Diệp Vô Danh, mỉm cười nói, này chúng sinh luật, người xem hiểu không? Diệp Vô Danh đàng hoàng nói, không phải đặc biệt hiểu. Triệu Thiên Lăng cười nói, ta ngược lại thật ra hiểu một chút. Diệp Vô Danh nhìn nàng một cái, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, Triệu cô nương, ta cảm thấy ngươi cách ta rất xa. Triệu Thiên Lăng cười mỉm nhìn xem hắn, cho nên ngươi đối ta một mực duy trì một loại khoảng cách, bởi vì ngươi không xác định ta đến cùng có mục đích gì, phải không? Diệp Vô Danh gật đầu. Hắn biết nữ tử trước mắt khả năng so lão thôn trưởng còn muốn lợi hại hơn, hắn ở trước mặt đối phương có thể làm liền là thành thật một chút. Triệu Thiên Lăng nghe được Diệp Vô Danh, lập tức hứng thú, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ có mục đích gì đâu? Diệp Vô Danh nhìn xem nàng, được, chơi. Triệu Thiên Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phá lên cười, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Kỳ thật, nàng một mực liền cảm thấy Diệp Vô Danh không quá đơn giản, dĩ nhiên, đây chẳng qua là một loại cảm giác, sự thật chính là, nam tử trước mắt vô cùng bình thường. Như Diệp Vô Danh thật sự là cái gì chuyển thế người, hoặc là có cái gì đặc thù bí mật, cái kia căn bản không có khả năng giấu giếm được nàng. Tại vùng vũ trụ này văn minh, không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được nàng. Bất quá giờ phút này, đang nghe Diệp Vô Danh lời lúc, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, cũng cảm thấy chơi rất hay một chút. Triệu Thiên Lăng cười nhìn xem Diệp Vô Danh, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy? Ta là bởi vì thú vị. Diệp Vô Danh lắc đầu, tìm không thấy lý do khác. Triệu Thiên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, vậy ngươi vì sao không chơi với ta chơi đâu? Nếu là ngươi chơi với ta chơi, nói không chừng có rất nhiều không tưởng tượng được cơ duyên đây. Vẫn là nói, ngươi tại dục cầm cổ túng. Dục cầm cổ túng. Mặc dù Triệu Thiên Lăng là cười nói, nhưng Diệp Vô Danh cũng đã cảm thấy có chút không đúng. Bản năng cảm giác được không thích hợp. Hắn không hiểu nhiều những đại nhân vật này tâm lý, nhưng hắn hiểu được một cái rất nhỏ đạo lý, cái kia chính là bọn hắn thường thường là tùy tâm sử dụng, muốn thế nào thì làm thế đó. Một khắc trước khả năng còn hết sức nhân từ, nhưng sau một khắc liền có thể sẽ trở mặt. Diệp Vô Danh có vẻ hơi bối rối. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thiên Lăng thấy thế, đột nhiên nở nụ cười, thanh âm đột nhiên biến đến ôn hòa dâng lên, "Tiểu Vô Tên, chớ khẩn trương, ta chính là cùng ngươi đơn giản tâm sự." Diệp Vô Danh nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, "Triệu cô nương, ngươi thật xinh đẹp, lại rất lợi hại, cùng ngươi cùng một chỗ, ta sẽ biết sợ." Triệu Thiên Lăng nhìn chằm chằm hắn, "Sợ cái gì?" Diệp Vô Danh muốn nói lại thôi. Triệu Thiên Lăng cười nói, không có việc gì, lớn mật nói. Diệp Vô Danh thấp giọng nói, trong thôn Nam Hải đều hết sức thích ngươi. Triệu Thiên Lăng trừng mắt nhìn, vậy còn ngươi? Diệp Vô Danh lập tức có chút ngượng ngùng cúi đầu. Triệu Thiên Lăng nở nụ cười, cũng không phải nàng tự luyến, mà là tại thôn này bên trong, dung nhan của nàng đúng là hiếm hoi, thích nàng là như thường, không thích đó mới là không bình thường. Đặc biệt là này loại tuổi trẻ tiểu tử, kỳ thật nàng lớn có thể trực tiếp xâm lấn Diệp Vô Danh thần thức, cứ như vậy, Diệp Vô Danh bất kỳ ý tưởng gì đều sẽ không thể gạt được nàng. Bất quá nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì nàng hiện tại là tại nhập thế. Đi vào cái thôn này lâu như vậy, nàng cũng chưa từng sử dụng tu vi của mình. Nếu là vận dụng tu vi, vậy liền hết sức không dễ chơi. Triệu Thiên Lăng không có lựa chọn lại đùa Diệp Vô Danh, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Vô Danh trong tay cái kia bản chúng sinh luật bên trên. Bản này chúng sinh luật, kỳ thật cũng có hắn chỗ độc đáo, nhưng mong muốn đi con đường này, lại là rất khó, bởi vì nó hạn chế rất nhiều. Thấy Triệu Thiên Lăng không lại tiếp tục kéo những cái kia có không có, Diệp Vô Danh cũng là thở dài một hơi, sau đó hỏi, hạn chế? Triệu Thiên Lăng gật đầu, tu luyện này luật, cần phải để ý thiện tâm tâm ác người, không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính, mà lại, càng về sau tu, tâm ác người liền sẽ gặp phải cắn trả. Nay loại cắn trả, không chỉ là tu vi phương diện cắn trả, còn có tâm cảnh phương diện cắn trả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Vô Danh, mỉm cười nói, trước mắt mà nói, ngươi nhưng thật ra là thích hợp tu luyện này chúng sinh luật. Diệp Vô Danh hỏi, vì cái gì? Triệu Thiên Lăng cười nói, bởi vì, ngươi thiện tâm, ha ha, thiện tâm. Diệp Vô Danh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, tu hành, cần rất nhiều tiền, đúng không? Triệu Thiên Lăng nói, tu luyện cái khác đại đạo, đúng là cần rất nhiều tiền, nhưng tu luyện này chúng sinh luật, không cần, nó tu chính là lý niệm, tu chính là tâm, tu chính là thiện, tu chính là đức. Dĩ nhiên, đây càng khó, càng khó. Nói xong, nàng tầm mắt rơi vào cái kia bản chúng sinh luật lên. Kỳ thật ban đầu nhất, nàng cũng nghiên cứu qua này chúng sinh luật, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ này chúng sinh luật. Này chúng sinh luật, càng tu, càng tâm không thuận. Dưới cái nhìn của nàng, này luật có một cái vô cùng làm người buồn nôn địa phương, cái kia chính là bản thân hạn chế. Người càng lợi hại, liền càng phải đối với mình tiến hành một cái hạn chế. Đây thật ra là phản nhân tính. Bởi vì dưới tình huống bình thường, mọi người tu luyện chính là vì suy nghĩ thông suốt. Nhưng này chúng sinh luật cùng chân lý định luật tương phản, càng tu luyện liền càng phải hạn chế chính mình. Tại thần chủ đế quốc, rất nhiều người tu luyện con đường này, cuối cùng tu luyện được nắm chính mình cũng làm mâu thuẫn. Trái cũng không phải cũng không phải, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính bởi vì vậy, sau tới tu luyện chúng sinh luật cùng chân lý định luật người càng ngày càng ít. Diệp Vô Danh đối với Triệu Thiên Lăng cũng không là đặc biệt hiểu, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bản chúng sinh luật trên thân, với hắn mà nói, hắn chỉ biết là đây là hắn cơ hội cuối cùng. Triệu Thiên Lăng đột nhiên đem cái kia bản chúng sinh luật đặt vào Diệp Vô Danh trước mặt, cười nói, ngươi nếu là muốn tu luyện này chúng sinh luật, vậy thì phải nhiều đọc sách, muốn đọc rất nhiều sách. Diệp Vô Danh không hiểu, vì sao? Triệu Thiên Lăng nói, bởi vì sáng tạo này luật người, liền là đọc rất nhiều sách, tiếp nhận rất nhiều lý niệm, bởi vậy, ngươi mong muốn ở trên con đường này đi được càng xa một chút, liền phải nhìn nhiều sách, mà lại, là muốn xem rất nhiều sách. Diệp Vô Danh nghiến lặng. Triệu Thiên Lăng lại nói, ngươi bây giờ, đối với cái thế giới này cùng với nhân tính, đều biết quá ít, tu luyện con đường này. Nói như thế nào đây, ta không cho rằng Xích Tử Chi Tâm người có thể tu luyện con đường này. Diệp Vô Danh thì là nói, ta cảm thấy hẳn là có khả năng. Ồ, Triệu Thiên Lăng có chút hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Diệp Vô Danh nhìn về phía Triệu Thiên Lăng, chân thành nói, ta cảm thấy chúng sinh luật cùng chân lý định luật không phải thuộc về biết nó người, mà là thuộc về cần nó người. Triệu Thiên Lăng ngơ ngẩn. Diệp Vô Danh lại nói, nếu là cần nó người, lại không cách nào tu luyện nó. Vậy cái kia bị gọi Diệp Thiên Mệnh tiền bối, nên tỉnh lại chính mình. Chương 908, xảy ra chuyện. Chương 908, xảy ra chuyện. Nghe được Diệp Vô Danh, Triệu Thiên Lăng giật mình ngay tại chỗ. Nàng có chút ngoài ý muốn Diệp Vô Danh vậy mà nói ra nói đến đây. Chúng sinh luật cùng chân lý định luật, không thuộc về viết nó người, mà là thuộc về cần nó người. Dùng ánh mắt của nàng cùng tâm mắt, tự nhiên hiểu rõ vị kia gọi Diệp Thiên Mệnh dự tính ban đầu. Chính là vì chúng sinh. Chúng sinh luật cùng chân lý định luật hạch tâm, chính là vì chúng sinh, cho này chúng sinh một cái công bằng cơ hội, cũng hạn chế những cái kia không giảng đạo lý đỉnh cấp từng giả. Nàng ngoại ý muốn chính là, Diệp Vô Danh nói ra câu nói này, câu này giàu có nhất định. Dưới cái nhìn của nàng có chút đạo lý lời. Triệu Thiên Lăng đánh giá liếc mắt Diệp Vô Danh, từ đầu đến giờ, nàng liền cảm thấy Diệp Vô Danh cùng trong thôn những người khác là không giống nhau. Nhưng nàng có thể xác định, thiếu niên này cũng không là cái gì đại lao chuyển thế. Tuyệt đối không thể có thể. Bởi vì không có khả năng giấu giếm được nàng. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng đột nhiên cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Nàng cười nói, ta cảm thấy. Ngươi nói quả thật có chút đạo lý, vậy liền chúc ngươi may mắn, tu hành thành công. Diệp Vô Danh gật đầu, tạ ơn. Triệu Thiên Lăng cười cười, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, đi hai bước về sau, nàng quay người nhìn về phía Diệp Vô Danh, nhấp nhấp trong tay hai đầu cá, thật không cùng lúc ăn sao. Thủ nghệ của ta vẫn rất tốt, mà lại, cũng không phải cái gì người đều có thể ăn vào ta nấu cá nha. Diệp Vô Danh vẫn lắc đầu, Triệu Thiên Lăng cũng không nói thêm gì, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Triệu Thiên Lăng bóng lưng rời đi, Diệp Vô Danh nghiến lặng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sách. Triệu Thiên Lăng với hắn mà nói, cũng không phải là người của một thế giới. Hắn không hiểu ý tồn huyễn tưởng, càng sẽ không đầu cơ trục lợi. Trừ phi đối mặt là chân chính người thiện lương, bằng không, ngươi đủ loại hành vi, định mặt cũng được, dục cầm cố túng cũng được. Tại trong mắt đối phương, đều là thằng hề hành vi. Làm chân thực chính mình liền tốt. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nữ nhân này không cần tới dây dưa hắn, nhưng hắn lại biết, xem ra đến bây giờ, này là không thể nào. Ai? Trong lòng của hắn thở dài. Vì cái gì có chút cao cao tại thượng người, cứ như vậy ưa thích đuổi bắt người phía dưới đâu? Đây là có cái gì thoải mái cảm giác sao? Hắn thật sự là không thể nào hiểu được phía trên tâm lý của những người kia. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục xem này chúng sinh luật cùng chân lý định luật. Mà qua rất lâu, thằng đại man đột nhiên chạy vào, Diệp ca, ăn cơm đi. Diệp Vô Danh đem sách thu vào, được. Nói xong, hắn cong lên thanh kiếm kia phôi, đi theo thằng đại man hướng phía bên ngoài đi đến. Tại trải qua Triệu Thiên Lăng sân nhỏ lúc, hắn ngửi được một mùi thơm mùi cá vị, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong sân, lúc này Triệu Thiên Lăng đang ngồi ở một cái lò lửa nhỏ trước, trên lò lửa hầm lấy một nồi cá. Triệu Thiên Lăng đột nhiên cũng hướng phía bọn hắn xem ra, cười nói, tiểu vô tên, đại man, cùng một chỗ ăn sao? Đại man biết hầu lăn lăn, rất muốn ăn, nhưng là lắc đầu. Diệp Vô Danh cũng là lắc đầu. Triệu Thiên Lăng cười cười, không nói gì nữa. Diệp Vô Danh cùng Tằng Đại Man hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Tằng Đại Man đột nhiên nói, Diệp ca, chiếu cô nương là thật xinh đẹp đâu. Trong thôn không có một cái nữ hải tử so đến được. Diệp Vô Danh gật đầu. Tằng Đại Man quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, Diệp ca, ngươi thích nàng không? Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía Tằng Đại Man, ngươi thích không? Tằng Đại Man liền vội vàng lắc đầu, không không, không thích. Diệp Vô Danh hỏi, vì cái gì? Tằng Đại Man chân thành nói, người ta là tiên nữ trên trời, không phải ta có thể ưa thích. Ta vẫn là ưa thích Tiểu Quyên, nàng mặc dù không có chiếu cô nương đẹp như thế, nhưng nàng hình thể lớn, lao động tốt, thích hợp sống qua ngày. Nói xong, hắn bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu Quyên. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, Tiểu Quyên là Chu lão bản nhà hài tử, cùng bọn hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Tiểu Quyên cùng Đại Man có thể nói là từ nhỏ đánh nhau đánh tới lớn. Hắn không nghĩ tới, Đại Man thế mà đối với người ta có ý tứ. Tiểu tử này. Tăng Đại Man càng nói càng hưng phấn, Tiểu Quyên đấy lòng còn tốt. Diệp ca, ngươi hai ngày trước ăn gan heo, chính là nàng đưa tới đây. Diệp Vô Danh mỉm cười. Tăng Đại Man đột nhiên có chút ủ rũ, nhưng ta cảm thấy Tiểu Quyên không quá ưa thích ta. Diệp Vô Danh nhìn về phía hắn, vì sao? Tăng Đại Man nói, ta muốn cùng nàng hôn môi, nàng không cho. Diệp Vô Danh. Tăng Đại Man có chút lo âu nhìn về phía Diệp Vô Danh, nàng có phải hay không không thích ta? Nàng sẽ không thích bên trên người khác ta. Diệp Vô Danh hỏi, ngươi là thế nào hôn nàng? Tăng Đại Man có chút xấu hổ nói, nàng tới đưa gan heo, ta ôm nàng liền thân. Diệp Vô Danh. Tăng Đại Man thấp giọng nói, lúc ấy nhịn không được, ta cảm thấy nàng cũng thích ta, nhưng nàng xoay người chạy. Sau này cũng không thấy ta. Diệp Vô Danh nói, Chu lão bản có hay không tới tìm ngươi? Tăng Đại Man hơi nghi hoặc một chút nói, cha nàng tới tìm ta làm cái gì? Diệp Vô Danh nói, cha nàng không có tới chém ngươi, chứng minh nàng thích ngươi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tăng Đại Man giật mình, sau đó vội vàng đuổi tới, cái kia nàng vì cái gì đằng sau trốn tránh ta? Diệp Vô Danh nói, bởi vì ngươi có độc. Tăng Đại Man đi vào Lan Thẩm nhà về sau, Lan Thẩm đã làm tốt một bàn lớn món ăn, mà lại còn tại làm, nàng tại trong phòng bếp bận rộn, nhìn thấy Diệp Vô Danh đến, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, tiểu vô tên, ngồi trước, lập tức liền tốt. Diệp Vô Danh mỉm cười, được. Nói xong, hắn cùng Tăng Đại Man ngồi ở trên bàn cơm. Tăng Đại Man nhìn xem đầy bàn đồ ăn, nước miếng trong nháy mắt liền chảy xuống, vừa muốn động thủ, Lan Thẩm đột nhiên nói, thằng danh con chờ một chút lao nương đem người tay chặt. Tăng Đại Man cười hắc hắc, mẹ, ta liền ăn một miếng, một ngụm. Lan Thẩm trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nói, không được. Diệp Vô Danh đột nhiên nói, Lan Thẩm, ta cũng có chút đói, ăn. Lan Thẩm vội vàng nói, ngươi đứa nhỏ này, nơi này cũng không phải nhà khác, ngươi khách khí làm cái gì? Đói bụng ngươi liền trực tiếp ăn a. Tăng Đại Man. Diệp Vô Danh kẹp lên một cái đùi gà bỏ vào Tăng Đại Man trong chén. Tăng Đại Man cười hắc hắc, Diệp ca, ngươi cũng ăn. Có hai cái đây. Nói xong, hắn cũng kẹp lên một cái đùi gà bỏ vào Diệp Vô Danh trong chén. Diệp Vô Danh cười cười, sau đó huynh đệ hai người liền gặm. Đùi gà. Đây là huynh đệ bọn họ hai người thích nhất đồ vật. Bởi vì thôn cũng không giàu có, bọn hắn trước kia mong muốn ăn một cái đùi gà, cái kia đều chỉ có là ngày lễ ngày Tết thời điểm. Đến. Đúng lúc này, Lan Thẩm đột nhiên bưng một cái chậu lớn đi ra, trong chậu còn bốc lên hương khí cùng hơi nóng. Hoa. Tăng Đại Man con mắt lập tức phát sáng lên, chân heo. Lan Thẩm đem cái kia bổn chân heo bỏ vào Diệp Vô Danh trước mặt, bị cười nói, đây là ngươi Chu Đại Thẩm đưa tới, nói thân thể ngươi hư, phải thật tốt bồi bổ. Nói xong, nàng đem mấy khối lớn thịt đều kẹp đến Diệp Vô Danh trong chén. Diệp Vô Danh cười cười, Lan Thẩm, cùng một chỗ ăn. Lan Thẩm mỉm cười nói, không đợi, còn có một đạo món ăn, lập tức tới ngay. Nói xong, nàng quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Lan Thẩm sau khi đi, Diệp Vô Danh đem trong chén đem chính mình trong chén hai khối lớn vô cùng thịt kẹp đến Tăng Đại Man trong chén. Tăng Đại Man vội vàng nói, Diệp ca, ngươi ăn. Diệp Vô Danh lại trực tiếp đem thịt trực tiếp bỏ vào hắn trong chén, cùng một chỗ. Tăng Đại Man cười hắc hắc, sau đó nói, một số thời khắc, ta đều cảm thấy ngươi mới là mẫu thân của ta sinh, ta là nhặt được đâu. Lời mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt hắn lại là tràn đầy nụ cười sảng lạ. Diệp Vô Danh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, cũng không nói lời nào. Huynh đệ hai người ăn như hổ đói, khó được ăn như thế một bữa tiệc lớn. Đương nhiên, nay phải cảm tạ Chu Đại Thẩm một nhà khẳng khái tài trợ. Chu Đại Thẩm là một cái cho heo ăn cao thủ, nhà các nàng ở trong thôn có thể nói là giàu có. Lần này hắn thụ thương, Chu Đại Thẩm một nhà trực tiếp giết một con lợn, mỗi ngày đều là thịt bao no. Nay tại nghèo khó cựu như thôn tới nói, không thể nghi ngờ là xa xỉ. Ăn ngon a. Tăng Đại Man ăn cái kia cùng thổ phỉ không có gì khác nhau. Lan Thẩm nhìn hắn liếc mắt, mỉm cười, sau đó yên lặng cho hắn kẹp một cây rau xanh. Lập tức đem thịt dùng sức hướng Diệp Vô Danh trong chén kẹp. Diệp Vô Danh cũng ăn chính là ăn như hổ đói, đối với thức ăn thịnh soạn như vậy, hắn cũng là tốt lâu rất lâu không có ăn được. Huynh đệ hai người sau khi ăn xong, liền đi tới trong sân nằm, huynh đệ hai người đều là ăn quá no. Tăng Đại Man nằm trên mặt đất, chắp hai tay sau, xa nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Diệp ca, nếu là ngày ngày đều có thể như thế ăn liền tốt. Đối người trong thôn tới nói, kỳ thật không có quá lớn mục tiêu cùng truy cầu, liền hai chữ, ăn no, cưới vợ. Diệp Vô Danh nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng của mình, hắn cùng Đại Man nghĩ khác biệt, với hắn mà nói, hắn hiện tại có một chút cái khác truy cầu. Hắn cảm thấy, hẳn là phải trở nên mạnh hơn một chút. Bởi vì thế giới này có rất rất nhiều nguy hiểm không biết, có khả năng không hại người, nhưng không thể không có năng lực tự bảo vệ mình. Bằng không, làm hai hại phủ xuống thời giờ, đem bất lực, chúng sinh luật, chân lý định luật. Diệp Vô Danh hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này chúng sinh luật cùng chân lý định luật bên trên, hắn cố gắng từ trong đó tìm kiếm được có khả năng mạnh lên lực lượng. Trong phòng bếp, bận rộn Lan Thẩm nhìn một cái nằm tại bên ngoài viện huynh đệ hai người, trên mặt nàng nổi lên một vệt nụ cười. Đối với nàng mà nói, chỉ cần hai tiểu gia hỏa này khỏe mạnh, bình an, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, còn có cưới một cái người vợ. Những năm gần đây, nàng đã vì huynh đệ hai người góp nhặt một chút tiền tài, đây là cho bọn hắn sau này làm sính lễ dùng. Trong thôn, cưới vợ cũng là cần một chút tiền tài. Ken. Đúng lúc này, trong thôn đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông. Nghe được này đạo chuông âm thanh, Diệp Vô Danh cùng Tăng Đại Man vẻ mặt lập tức biến đổi. Trong thôn xảy ra chuyện, huynh đệ hai người trực tiếp liền nhảy dựng lên. Chương 909, sâu kiến người. Chương 909, sâu kiến người. Tiếng chuông này vang lên, liền mang ý nghĩa tất cả mọi người nhất định phải lập tức chạy tới thôn nhà. Tất có việc lớn. Trong phòng bếp, Lan Thẩm trong mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng, nàng buông xuống bắt đũa, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng mang theo huynh đệ hai người thẳng đến lão thôn trưởng nhà. Ba người bọn hắn vừa ra cửa, liền gặp được một đoàn thôn dân, đều là giống như bọn hắn chạy tới lão thôn trưởng nhà, cùng bọn hắn một dạng, trong mắt mọi người đều mang nghi hoặc, tò mò chuyện gì xảy ra. Trên đường, Lan Thẩm có chút lo lắng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiếng chuông này đã vài chục năm chưa từng xuất hiện. Diệp Vô Danh trong mắt cũng là có chút lo lắng. Hắn luôn cảm thấy trước đó những cái kia lang bầy xuất hiện có chút không bình thường, bởi vì lúc trước có sói xuất hiện địa phương đều là chỗ xa hơn. Lần này, những cái kia lang bầy thế mà rời thôn con gần như vậy, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới lao thôn trưởng nhà, mà giờ khắc này, lao thôn trưởng cửa nhà đã tụ tập rất nhiều thôn dân. Rất nhiều thôn dân lưu díu, nói không ngừng, đều đang suy đoán chuyện gì xảy ra, thế mà đem tất cả đều triệu tập đến. Lúc này, lao thôn trưởng đi ra, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, dồn dập nhìn về phía hắn. Lao thôn trưởng nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, hôm nay đem đại gia gọi đến, là có vừa muốn sự tình tuyên bố. Thôn trưởng, chuyện gì a? Có người hỏi. Lao thôn trưởng hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, chuyển thôn. Chuyển thôn. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lao thôn trưởng thần sắc nghiêm trọng, tiếp tục nói, tất cả mọi người, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nhất định phải. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đại sơn một bên khác, thần sắc càng nghiêm trọng. Có người đột nhiên nói, Lao thôn trưởng, vì sao muốn rời đi nơi này a? Cái này, chúng ta trang gia đều trả chưa thu đây. Người còn lại cũng dồn dập biểu thị không hiểu, thậm chí là trực tiếp cự tuyệt. Bọn hắn tại cái thôn này sinh sống nhiều năm như vậy, sao có thể nói đi là đi đâu? Nếu như nói không phải lão thôn trưởng, đại gia đã sớm nhắc lên cái cúc làm. Lão thôn trưởng tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, bởi vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn đưa tay nhẹ nhàng để ép, đợi mọi người an tĩnh lại về sau, nói, chư vị lương thân, ta hiểu tâm tình của mọi người, nhưng chúng ta không thể không dọn đi, bởi vì Thái Hành Sơn bên kia gần nhất có càng ngày càng nhiều yêu thú vượt qua tới. Yêu thú? Có người cả kinh nói, lão thôn trưởng, yêu thú nào a? Lang bầy sao? Bọn hắn tự nhiên là chưa từng gặp qua yêu thú nào, bọn hắn chỉ gặp qua lợn rừng, lang bầy. Lão thôn trưởng thần sắc ngưng trọng nói, so lang bầy còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, chúng ta nếu là không đi, đến lúc đó tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lập tức biến đến có chút tái nhợt dâng lên, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi tới lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng đức cao vọng trọng, xử sự công bằng, chưa từng có lừa gạt qua thôn dân. Bởi vậy, thôn dân đối với lời của lão thôn trưởng, đó là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng muốn rời khỏi cái thôn này, đại gia trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Lão thôn trưởng đột nhiên nói, đại gia hồi trở lại đi thu thập một chút, sáng mai chúng ta liền đi. Sáng mai liền sớm. Có người vội vàng nói, lão thôn trưởng, cái này có thể hay không quá gấp một chút? Lão thôn trưởng lắc đầu, không đợi. Hiện tại liền đi thu thập. Nhanh. Nghe được lời của lão thôn trưởng, chúng thôn dân mặc dù cảm thấy quá gấp chút, nhưng cũng đều là dồn dập quay người về nhà, thu dọn đồ đạc. Lan Thẩm cũng mang theo Tằng Đại Man quay người hướng trong nhà chạy. Diệp Vô Danh thì đi tới lão thôn trưởng trước mặt, lão thôn trưởng nhìn trước mắt Diệp Vô Danh, mỉm cười, "Tiểu Vô Tên, có chuyện gì sao?" Diệp Vô Danh trầm giọng nói, "Lão thôn trưởng, thật sự có đàn yêu thú sao?" Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu, "Có." Diệp Vô Danh yên lặng sau một lúc lâu, "Ta có thể làm cái gì sao?" Lão thôn trưởng mỉm cười, trở về thu dọn đồ đạc. Diệp Vô Danh gật đầu, quay người rời đi. "Chờ một chút." Đúng lúc này, lão thôn trưởng đột nhiên mở miệng. Diệp Vô Danh quay người nhìn về phía lão thôn trưởng, lão thôn trưởng nhìn chằm chằm hắn, "Tiểu Vô Tên, có muốn hay không nhìn một chút đàn yêu thú?" Diệp Vô Danh gật đầu, nghĩ. Lão thôn trưởng nói, "Có thể hay không sợ?" Diệp Vô Danh nói, "Sẽ, nhưng muốn nhìn." Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, "Được." Nói xong, hắn đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, hắn cùng Diệp Vô Danh bay lên trời, trong chớp mắt, bọn hắn liền đã đi tới Thái Hành Sơn đỉnh núi. Làm rơi xuống đất một khắc này, Diệp Vô Danh trực tiếp bối rối. Vừa rồi, bọn hắn còn ở trong thôn, mà giờ khắc này, vậy mà liền đã xuất hiện ở Thái Hành Sơn đỉnh núi. Này Thái Hành Sơn cao bao nhiêu? Cao đến bình thường coi như là dùng mấy tháng đều bỏ không được a. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía lão thôn trưởng, cả kinh nói, "Lão thôn trưởng, ngươi là tiên nhân sao?" Lão thôn trưởng lắc đầu, "Đây đều là thủ đoạn nhỏ." Nói xong, hắn nhìn về phía Thái Hành Sơn một bên khác, "Ngươi xem." Diệp Vô Danh cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là cái gì đều không thể nào thấy được. Mà lúc này, lão thôn trưởng đột nhiên tịnh chỉ tại hắn hai mắt chỗ nhẹ nhàng một vệt. Thị lực của hắn lập tức tăng lên vô số lần. Cuối tầm mắt, vô số yêu thú đang ở hướng Thái Hành Sơn bên này đuổi. Nhìn thấy những cái kia yêu thú, Diệp Vô Danh đều bối rối. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế yêu thú, những cái kia yêu thú cái gì loại hình đều có càng là giống như núi nhỏ lớn, vô cùng khủng bố. Cái này, Diệp Vô Danh khiếp sợ nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít yêu thú, hắn phát hiện, có chút tốc độ nhanh yêu thú, đã sắp tiếp cận này tòa dưới chân Thái Hành Sơn. Theo tốc độ này, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đến bọn hắn chỗ thôn. Các thôn dân làm sao có thể cùng này chút yêu thú chống lại? Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía lão thôn trưởng, lão thôn trưởng thì là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, hắn có thể nhìn càng đêm xa. Hắn thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện, này chút yêu thú cũng là kinh khủng, thay lời khác tới nói, chúng nó là tại một bên khác cảm nhận được kinh khủng sự tình, mới có thể giống như điên chạy qua bên này. Kinh khủng sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi, nhưng hắn thực lực có hạn, đã không nhìn thấy càng xa. Hắn chỉ có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều yêu thú tại chạy về đằng này, mà lại, những cái kia yêu thú cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ là cùng cái kia Quy Khư Văn Minh có quan hệ. Quy Khư Văn Minh. Lão thôn trưởng yên lặng. Đối với cái văn minh này, hắn biết cũng không nhiều, cũng chỉ là từng nghe qua một hai lần. Nghe đồn năm đó thần chủ đế quốc cùng cái văn minh này phát sinh qua một chút xung đột, nhưng sau này hai bên ký kết hòa bình điều ước. Một mực hòa bình đến nay. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, không có vĩnh viễn hòa bình, như thật sự là truyền thuyết kia bên trong Quy Khư Văn Minh muốn độc thủ. Cái kia, Cửu Nưu thôn làm sao bây giờ? Cửu Nưu thôn. Lão thôn trưởng quay đầu nhìn một cái dưới núi Cửu Nưu thôn, hắn biết rõ, tại loại cấp bậc này thế lực trước mặt, Cửu Nưu thôn thật liền sâu kiến đều không phải là. Tùy tiện một cái tiểu lâu lâu ra tới, cũng đủ để diệt Cửu Nưu thôn ngàn tỷ lần. Nhìn xa như vậy chỗ cuối tầm mắt, rất rất lâu, lão thôn trưởng thu hồi ánh mắt, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bị chấn kinh đến nói không ra lời Diệp Vô Danh, mỉm cười, "Chúng ta trở về đi." Nói xong, hắn mang theo Diệp Vô Danh tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trong thôn. Diệp Vô Danh cóng kiếm phôi hướng trong nhà mình đi, hắn giờ phút này vẫn còn có chút ngộng. Lít nha lít nhít yêu thú, hình thể như là một ngọn núi lớn đại yêu thú. Những cái kia căn bản không phải lang bầy có thể so sánh, cũng không phải là một cấp bậc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới này lại còn có khủng bố như thế yêu thú. Giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy kinh khủng. Mà sự sợ hãi ấy, còn như dây leo đồng dạng từ đáy lòng của hắn điên cuồng lan tràn, sinh trưởng. Hắn về tới viện tử của mình bên trong. Hắn cũng không có đồ vật gì có khả năng thu thập, hoặc là nói, hắn đã quên đi lão thôn trưởng muốn hắn thu dọn đồ đạc. Hắn ngồi ở trong sân. Làm sao bây giờ? Đầy trong đầu chỉ có ba chữ này. Rất rất lâu về sau, hắn lấy ra cái kia bản chúng sinh luật cùng chân lý định luật. Hắn lật ra nhìn lại. Chúng sinh luật. Giờ khắc này, hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều hy vọng biến đến càng mạnh. Mạnh lên. Hắn cẩn thận lật xem trong tay cái kia bản cổ tịch. Nhưng càng lộn càng loạn, càng nghĩ thì là càng kinh khủng, cái kia lít nha lít nhít yêu thú, quá kinh khủng. Lao thôn trưởng rời đi đỉnh núi về sau, hắn đi tới trong thôn hiện tại có thể nói là bận tối mày tối mặt, tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc, còn có một loại khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn. Lao thôn trưởng nhìn thoáng qua bốn phía những người ta đó, hắn yên lặng sau một lúc lâu, đi tới Chiếu Thiên Lăng sân nhỏ. Chiếu Thiên Lăng cũng không có thu dọn đồ đạc, nàng một mình ngồi ở trong sân, nắm trong tay lấy một quyển sách cổ. Nhìn thấy Lao thôn trưởng đến, Chiếu Thiên Lăng mỉm cười, Lao thôn trưởng có thể là vì những cái kia yêu thú sự tình tới. Lao thôn trưởng nhẹ gật đầu, hắn đi vào trong sân, hắn nhìn chằm chằm Chiếu Thiên Lăng, sau đó làm một lễ thật sâu, "Chiếu cô nương, còn mời cho thôn chỉ ra một con đường sáng." Mặc dù không biết nữ tử trước mắt đến cùng là lai lịch gì, nhưng hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nếu là nữ tử trước mắt này nguyện ý tương trợ, thôn kia khả năng liền được cứu rồi. Nghe được Lao thôn trưởng điểm lời, Chiếu Thiên Lăng nhẹ cười cười, "Lao thôn trưởng, ngươi biết ngươi vì sao tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là yếu như vậy sao?" Lao thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút. Chiếu Thiên Lăng nhìn chằm chằm hắn, "Bởi vì ngươi không hiểu đại thế." Lao thôn trưởng mày nhăn lại. Chiếu Thiên Lăng chậm rãi nói, "Như thế nào đại thế? Cái kia chính là một loại lịch sử quy luật, tỉ như vương triều thay đổi, người sinh tử. Đây đều là thế gian đại thế. Thuận thế sinh, nghịch thế vong." Lao thôn trưởng trầm giọng nói, "Trong thôn những người này đều là chút người vô tội." "Không vô tội." Chiếu Thiên Lăng lắc đầu, "Ngươi không muốn có kẻ yếu luận, cảm thấy kẻ yếu bởi vì yếu nên được bảo hộ, theo góc độ của ta đến xem, Cửu Nưu thôn người, theo xuất sinh lên, xuất sinh ở loại địa phương này, liền đã chú định mạng của bọn hắn. Nói đến tàn khốc một điểm, bọn hắn giống như sâu kiến, sinh cùng tử, cũng chỉ ở chỗ có người hay không tới giẫm lên một cước mà thôi." Chương 910, tuyệt vọng. Chương 910, tuyệt vọng. Nghe được Chiếu Thiên Lăng, lão thôn trưởng thật sâu thở dài. Tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Cao tầng thứ người, tu vi của hắn xác thực không đủ, nhưng cũng tại bên ngoài sông xá qua, hắn hiểu được này Chiếu Thiên Lăng ý tứ, cũng hiểu các nàng cái giai tầng này người một chút ý nghĩ. "Trừ phi ngươi đối bọn hắn có giá trị, bằng không, bọn hắn căn bản sẽ không đối ngươi có lòng thương hại. Tựa như một chút người giàu có, dù cho đem thức ăn đổ sạch, cũng sẽ không nguyện ý tiện nghi giá thấp bán cho người nghèo." Hắn có thể hiểu được những người này ý nghĩ, dù sao, người ta cũng xác thực không có cái này nghĩa vụ giúp bọn hắn. Nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ, dù sao cái này liên quan đến thôn mấy trăm đầu mạng người. Lao thôn trưởng lần nữa làm một lễ thật sâu, "Chiếu cô nương, ta hiểu rõ, ngài nói tới ta đều hiểu, không chỉ cái thôn này, thế gian này phần lớn đủ loại đối ngươi mà nói, cũng đều là như sâu kiến đồng dạng. Nhưng ngài tại đây bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, cũng thường xuyên thi ân tại thôn dân, này chứng minh ngài là đáy lòng hiền lành. Nếu là cứu bọn họ, sẽ ảnh hưởng đến ngài tự thân lợi ích, lão hủ tuyệt không nói nhiều, nhưng nếu đối với ngươi mà nói chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, vậy lão hủ cầu xin cô nương lại thi một lần biệt trợ." Nói xong, hắn lại làm một lễ thật sâu. Nghe xong lời của lão thôn trưởng, Chiếu Thiên Lăng lại là lắc đầu, cười khẽ, "Lão thôn trưởng, ngươi coi như đem bọn hắn cứu đi, bọn hắn lại có bao nhiêu năm có thể sống đâu? Bất quá mấy chục năm thời gian thôi." Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chiếu cô nương, ngài không phải cảm thấy tiểu vô tên thú vị sao?" "Cái kia..." Chiếu Thiên Lăng trực tiếp cắt ngang hắn, "Chẳng qua là thú vị, hiểu rõ." Lão thôn trưởng còn muốn nói điều gì, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên nói, "Giá trị." Lão thôn trưởng nhìn về phía Chiếu Thiên Lăng, Chiếu Thiên Lăng nhìn chằm chằm hắn, "Bọn hắn đối ta, có giá trị gì?" Lão thôn trưởng ngơ ngẩn, rất rất lâu về sau, hắn hơi hơi thi lễ, "Chiếu cô nương, quay dậy." Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn tự nhiên hiểu rõ, cái thôn này người đối với Chiếu Thiên Lăng loại người này tới nói, không có một chút điểm giá trị. Lão thôn trưởng sau khi rời đi, Chiếu Thiên Lăng tầm mắt rơi vào bên cạnh cách đó không xa, nơi đó, một đám con kiến đang ở chuyển một khối thức ăn, nhìn xem những cái kia bận rộn con kiến, nàng nở nụ cười, "Chúng sinh đều như sâu kiến." Giờ khắc này, nàng đột nhiên có từng tia minh ngộ. Mặc dù chỉ là một khẽ khẽ, nhưng có lẽ này từng tia có thể trợ nàng đột phá. Thật là có chút chờ mong đâu. Khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Lão thôn trưởng theo Chiếu Thiên Lăng sân nhỏ sau khi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mặc dù đêm đã khuya, nhưng giờ phút này thôn nhưng như cũng vô cùng bận rộn. Hết thảy thôn dân đều tại thu dọn đồ đạc. Bọn hắn muốn sống, nhưng cũng có ngoại lệ. Lão thôn trưởng chậm rãi đi tới cửa thôn vị trí, nơi này ngồi một người, cái này người không là người khác, chính là Tiêu lão. Như thường ngày đồng dạng, mỗi khi sau khi trời tối, hắn liền sẽ tới ngồi ở chỗ này. Tiêu lão nằm ngồi trên ghế, hắn nhìn ngoài thôn là đen kịt một màu, ở bên tay phải của hắn có một cái bầu rượu. Lão thôn trưởng nhìn trước mắt Tiêu lão, trong lòng thở dài, "Lão Tiêu, thu dọn đồ đạc đi." Tiêu lão lắc đầu, "Các ngươi đi thôi." Lão thôn trưởng nói, "Cùng một chỗ." Tiêu lão nhìn cái kia mảnh đêm tối, nói khẽ, "Tiểu Nam nếu là trở về, không gặp được người, nàng biết sợ." Lão thôn trưởng lặng yên chỉ chốc lát về sau, hắn đi đến Tiêu lão bên cạnh, "Nàng sẽ không trở lại nữa." "Ngươi nói bậy." Tiêu lão đột nhiên quay đầu gầm thét, "Ngươi tại nói bậy, nàng nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ, nơi này là nàng nhà." Lão thôn trưởng nói khẽ, "Lão Tiêu, tu tiên, vừa vào tiên đồ, bọn hắn đối hết thảy đều sẽ xem càng lúc càng mờ nhạt, bao quát thân tình, thậm chí cảm thấy đến đó là một loại ràng buộc, cần muốn chém đứt." "Không." Tiêu lão vẻ mặt biến đến có chút tái nhợt, "Tiểu Nam sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ không. Nàng chạy, nói với ta, sẽ trở lại gặp ta. Nàng sẽ trở lại gặp ta." Lão thôn trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, "Lão huynh đệ, nàng sẽ trở lại." Tiêu lão cả giận nói, "Liền giống như ngươi, ngươi khi đó không phải cũng là đi tu tiên sao? Ngươi không cũng bay về rồi sao?" Lão thôn trưởng yên lặng. Tiêu lão căm tức nhìn hắn, "Ngươi vì sao lại trở về? Ngươi không phải cũng là đi tu tiên sao?" Lão thôn trưởng không có trả lời vấn đề này, chẳng qua là nhặt lên rượu của hắn ấm uống một ngụm, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tiêu lão có chút mờ mịt nhìn phía xa cuối tầm mắt, nói khẽ, "Nàng sẽ trở lại, nàng nhất định sẽ trở lại." Tiêu lão rời đi thôn, hắn vượt qua thời không, đi tới một tòa chân núi dưới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tại cái kia trên đỉnh núi, đứng vững vàng mấy ngàn tòa cung điện, vô cùng khí phái xa hoa. Thượng Tiêu Tông, đây là hắn lúc trước gia nhập tông môn. Hắn mục đích chuyến đi này, liền là nghĩ đến tông môn của mình cầu cứu, bởi vì hắn ý thức được, như thật sự là quy khư văn minh tại kiếm chuyện, cái kia cho dù hắn mang theo người trong thôn đi, cũng không có ý nghĩa. Đối mặt này loại cấp bậc văn minh cường giả, hắn cùng người trong thôn thật chính là phu nhân nhỏ bé. Bọn hắn chạy không được bao xa. Mà khi hắn tới đến Thượng Tiêu Tông lúc, lại phát hiện, thời khắc này Thượng Tiêu Tông vô cùng loạn, toàn bộ tông môn đã loạn cả một đoàn. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn vội vàng đi vào một ngôi đại điện trước, hắn tìm được lúc trước đạo sư của mình, đó là một tên lão giả, tóc trắng xóa. Lão giả tóc trắng nhìn xem lão thôn trưởng, "Chu Khiếu." Chu Khiếu chính là lão thôn trưởng tên, hắn làm một lễ thật sâu, "Lão sư, tông môn chuyện gì xảy ra?" Lão giả tóc trắng thấp giọng thở dài, "Ngươi còn không biết sao?" Lão thôn trưởng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, "Chúng ta đã được đến tin tức, Quy Khư Sơn có thể muốn tiến công thần chủ văn minh." "Cái gì?" Lão thôn trưởng cả kinh nói, "Thật muốn tiến đánh thần chủ đế quốc?" Lão giả tóc trắng gật đầu, đã 100% xác định. Quy Khư Sơn bên trong 800 linh thế giới chi chủ đã điều tập bọn hắn hết thảy cường giả. Chọn vẹn hơn 100 vạn, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Ai? Hai họa a. Hai họa. Văn minh đại chiến. Đây không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Đặc biệt là hai cái thực lực không kém bao nhiêu văn minh, này loại đánh lên đến, thật chính là thiên băng địa liệt. Mà đối với hai cái văn minh phía dưới những cái kia bên trong thế lực nhỏ, càng là trong tai nạn tai họa. Bởi vì bọn hắn thực lực yếu, nhiều khi trực tiếp liền trở thành pháo hôi. Lão thôn trưởng nhìn thoáng qua bên ngoài, bọn hắn đây là. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, tông môn khởi động hết thảy truyền tống trận, đang cố gắng đem tất cả mọi người truyền tống đến thần chủ đế quốc cảnh nội. Bọn hắn nơi này thuộc về thần chủ đế quốc cùng quy khư văn minh biên cảnh khu vực, muốn tới thần chủ đế quốc cảnh nội, ngoại trừ những không bị định nghĩa cảnh đó cường giả bên ngoài, chỉ có thể là thông qua truyền tống trận. Bằng không, bọn hắn căn bản là không có cách đến thần chủ đế quốc. Nghe vậy, lão thôn trưởng đội bằng nói, lão sư có thể hay không mang lên cựu lưu thôn người? Bọn hắn, hồ đồ a! Lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét, ngươi quả thực là hồ đồ. Ngươi có biết hiện tại nhiều ít người đang chờ ngồi truyền tống trận này đi tới thần chủ đế quốc cảnh nội? Toàn bộ tông môn mấy vạn đệ tử đều đang đợi. Lão thôn trưởng ngây người. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, tông môn chỉ có 2 tòa thông hướng thần chủ đế quốc truyền tống trận, này 2 cái truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống 12 người, mà mỗi một lần truyền tống muốn hao phí hơn 1 triệu viên vạn tinh. Đừng nói chúng ta ngoại viện, hiện tại liền là nội viện những trưởng lão kia cùng với những cái kia đệ tử ưu tú đều đang điên cuồng tranh đoạt cái này danh ngạch. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, đến tại chúng ta ngoại viện, có thể hay không xếp tới chúng ta, đều là một tần số. Ngoại viện, lão giả tóc trắng trong mắt không có nửa điểm hy vọng. Thượng Tiêu Tông người rất nhiều, tông môn hiện tại khởi động này chút truyền tống trận, hàng đầu mục tiêu tự nhiên là muốn bảo vệ những cái kia hạch tâm trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Những đệ tử chân truyền kia khẳng định là muốn truyền tống đi, dù sao những người này là tông môn về sau tương lai hy vọng. Mà ngoại trừ chân truyền đệ tử, liền là những cái kia hạch tâm trưởng lão, bọn hắn là tông môn cầm quyền, bọn hắn tự nhiên là sẽ không để cho chính mình hạ xuống. Trừ cái đó ra, những trưởng lão này cùng chân truyền đệ tử bọn hắn còn có người nhà của mình, đối tại người nhà của bọn hắn, vậy dĩ nhiên cũng là muốn chiếu cố. Mà khi những người này đều bị truyền tống sau khi đi, mới có thể đến phiên nội môn trưởng lão cùng những nội môn đệ tử kia, mà bọn hắn cũng có thân nhân của mình. Chớ xem thường những thân nhân này, bởi vì bọn họ thân nhân cũng có thân nhân của mình. Thay lời khác tới nói, căn bản không tới phiên ngoại viện, tại nội viện giai đoạn này, liền đã cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Dựa vào bên ngoài một chút nội viện đệ tử, đều đã không có cơ hội rời đi. Lão thôn trưởng tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, coi như là nội viện có vài người, đều đã không có rời đi cơ hội, mà ngoại viện, cái kia càng không cần phải nói. Đến mức cửu lưu thôn những thôn dân kia, bọn hắn là cái gì? Chẳng phải là cái gì? Nội viện đệ tử mang đi một đầu sủng vật cũng sẽ không mang theo bọn hắn, bởi vì không có chút giá trị. Lão thôn trưởng quay đầu nhìn ra phía ngoài, bên ngoài rất nhiều nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử đã trực tiếp lên đường chạy trốn. Nếu truyền tống đi đã vô vọng, vậy bọn hắn chỉ có thể dựa vào thực lực mình đảo mệnh đi. Ít nhất đây là một cái cơ hội. Thượng Yêu Tông bên trong, càng ngày càng nhiều người thoát đi. Toàn bộ tông môn cũng là càng ngày càng loạn. Lão thôn trưởng thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía trước mắt lão giả tóc trắng, lão sư. Lão giả tóc trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo cổ lão quyển trục xuất hiện tại lão thôn trưởng trước mặt. Đây là một đạo truyền tống quyển trục, năm đó ta sư tổ cho ta, dùng để chạy trối chết có thể ngẫu nhiên truyền tống đi. Ngươi cầm đi đi. Lão thôn trưởng lúc này cự tuyệt, nhưng lão giả tóc trắng đã đem cái kia đạo quyển trục bỏ vào trong tay hắn. Ta dù cho có thể đi, cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Lão thôn trưởng còn muốn cự tuyệt, lão giả tóc trắng lại trực tiếp nhét vào trong ngực hắn, sau đó nói, đào mệnh đi thôi. Một lát sau, lão thôn trưởng cầm lấy cái kia đạo quyển trục đi ra phía ngoài, hắn nhìn về phía Cửu Nưu thôn phương hướng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cửu Nưu thôn làm sao bây giờ? Chương 911, Văn Minh đại chiến. Chương 911, Văn Minh đại chiến. Lão thôn trưởng mở mịt hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này, Thượng Yêu Tông đã triệt để loạn thành một bầy. Tất cả mọi người đang chạy trối chết. Quy Khư Văn Minh. Loại cấp bậc này Văn Minh đối thần chủ Văn Minh đối thủ, tùy tiện một cường giả tùy tiện vung tay lên, cũng đủ để tán diệt bọn hắn Thượng Tiêu Tông ngàn vạn lần. Dù sao, Thượng Tiêu Tông liền một cái không bị định nghĩa đều không có. Nhưng truyền tống trận có thể truyền người đưa thật sự là có hạn, trong tuyệt vọng, tự nhiên là sẽ loạn. Nhưng giờ phút này, Thượng Tiêu Tông cao tầng đều đã đi được không sai biệt lắm, căn bản không có người tới duy trì trật tự. Lão thôn trưởng nhìn trước mắt một màn này, hắn biết, Thượng Tiêu Tông tự thân đều khó bảo toàn. Chớ nói chi là bảo hộ một thoáng Cửu Nưu thôn. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết, cũng hết sức mà mịt. Hắn về tới Cửu Nưu thôn, giờ phút này, các thôn dân vẫn còn bận rộn lấy thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy hắn, có thôn dân lập tức vội vàng đi lên chào hỏi, "Thôn trưởng, chúng ta lập tức liền thu thập xong, Thường Đông cam đoan có thể đúng giờ xuất phát." "Thôn trưởng, chúng ta sau khi rời khỏi đây có chỗ ở chưa?" "Không có chỗ cũng không có quan hệ, chúng ta có thể trồng trọt, có thể lập nhà." "Thôn trưởng, ra ngoài bên ngoài muốn đi rất nhiều đường a. Ngươi có thể đi được động sao?" "Đi không được cũng không có quan hệ, đến lúc đó ta có ngươi." Nhìn xem giữa sân những thôn dân kia, lão thôn trưởng tầm mắt dần dần biến đến nước át, rất nhanh, hắn làm một cái quyết định. Hắn lần nữa đi tới Chiếu Thiên Lăng sân nhỏ. Chiếu Thiên Lăng còn không có rời đi. Lão thôn trưởng trực tiếp chậm rãi quỳ xuống, sau đó cung cung kính kính dập đầu một cái, hắn biết, nữ nhân trước mắt này là cái thôn này hy vọng cuối cùng. Hắn nhất định phải vì các thôn dân tranh một cái cơ hội sinh tồn. Trong sân, Chiếu Thiên Lăng cũng không để ý gì tới lão thôn trưởng, mà lão thôn trưởng liền quỳ như vậy. Một lát sau, Chiếu Thiên Lăng khép lại sách cổ ở trong tay, nàng bình tĩnh nói, dùng từ bi xem thế gian, thiên hạ đều là người đáng thương, như dùng nhân quả quy luật xem thế gian. Nói xong, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía lão thôn trưởng, thế gian không có người đáng thương. Nghe được Chiếu Thiên Lăng, lão thôn trưởng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, triệt để tuyệt vọng. Thường đông lúc, trong thôn tất cả mọi người tụ tập tại thôn cổng. Diệp Vô Danh cũng đứng ở trong đám người, hắn cùng Lan Thẩm còn có Tằng Đại Man cùng một chỗ. Sau lưng vẫn như cũ lưng chính là cái kia kiếm hôi, trong tay nắm chính là cái kia bản chúng sinh luật cùng chân lý định luật. Tất cả mọi người tại nhìn cách đó không xa đứng đấy lão thôn trưởng, thời khắc này lão thôn trưởng phảng phất già đi rất nhiều, cả người thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt, khí sắc cũng là phi thường không tốt. Lão thôn trưởng nhìn mọi người một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, xuất phát. Nghe được hắn, các thôn dân hướng phía bên ngoài đi đến. Lão thôn trưởng yên lặng nhìn thoáng qua cái kia tiêu lão, quay người rời đi. Tiêu lão vẫn là ngồi tại thôn cổng, hắn không có muốn đi ý tứ, rất nhiều người đều tới quên qua, nhưng đều không dùng. Diệp Vô Danh đột nhiên đi tới tiêu lão trước mặt, hắn cung cung kính kính đi một cái lễ, sau đó quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Tiểu Vô Tên. Đúng lúc này, một mực yên lặng tiêu lão đột nhiên mở miệng. Diệp Vô Danh quay người nhìn về phía tiêu lão nhìn hắn, nói khẽ, thật tốt sống sót. Diệp Vô Danh gật đầu, tiêu lão, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người đi theo. Tiêu lão cứ như vậy nhìn các thôn dân hướng phía nơi xa đi đến. Kỳ thật rất nhiều thôn dân vẫn là hết sức không bỏ nhà của mình, dồn dập quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, rất nhiều người càng lá tầm mắt ướt át. Khóc lên. Này dù sao cũng là bọn hắn cư ngụ rất nhiều hết sức nhiều năm địa phương. Hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi, tự nhiên là không bỏ. Vô cùng không bỏ. Tăng Đại Man trong mắt cũng là chảy nước mắt. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn thoáng qua thôn của chính mình, yên lặng. Đối với cái này hắn cư ngụ nhiều năm như vậy địa phương, hắn cũng hết sức không bỏ. Khi đi tới một chỗ đất trống lúc, lão thôn trưởng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một chiếc phi thường nhỏ thuyền xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn đọc thầm chú ngữ. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia chiếc thuyền nhỏ đón gió căng phồng lên, biến thành chừng trăm trượng dài. Hết thảy thôn dân đều bị cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Mà lúc này, lão thôn trưởng đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhu hòa gió đem tất cả mọi người đưa đến trên thuyền. Hoa. Có người cả kinh nói, nguyên lai lão thôn trưởng là tiên nhân a. Tiên nhân? Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đã từng du lịch, đi theo một vị tiên trưởng học được mấy tay. Trên thuyền có nghỉ ngơi địa phương, đại gia có thể tự động nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, cái kia chiếc vân thuyền đã khởi động, trực tiếp như là tên rời cùng bắn ra ngoài. Hoa. Vân thuyền bên trên, hết thảy thôn dân cùng nhau kêu lên. Bọn họ đều là người bình thường, khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Các thôn dân dồn dập ghé vào thuyền một bên, sau đó hướng xuống mặt nhìn lại. Bởi vì có trận pháp gia trì, bởi vậy, trên thuyền là vô cùng an toàn. Trong lúc nhất thời, các thôn dân tâm tình bị thương giảm bớt rất nhiều. Diệp Vô Danh cũng đi tới thuyền một bên, hắn hướng phía dưới nhìn lại, thuyền càng ngày càng cao, phía dưới những đại sơn đó thì là càng ngày càng nhỏ. Hắn cũng hết sức rung động. Đây thật là thần tiên thủ đoạn a. Nghĩ đến nơi này, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay mình cái kia bản chúng sinh luật cùng chân lý định luật bị kia gọi Diệp Thiên Mệnh người sáng lập. Hẳn là cũng biết bay a. Lúc này, Tang Đại Man đi tới Diệp Vô Danh bên cạnh, hắn xem hướng phía dưới, này xem xét, hắn lập tức kém chút dọa đến té xỉu, bởi vì hắn sợ độ cao. Hắn vội vàng thối lui đến đằng sau đó cả kinh nói, Diệp ca, ngươi xem, cái kia núi đều nhỏ đi đâu? Thật là lợi hại. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu. Tang Đại Man cả kinh nói, nguyên lai lão thôn trưởng là tiên nhân. Hắn ẩn giấu đến thật sâu. Ngươi nói, chúng ta trước đó trộm hắn cây ngô, hắn có phải hay không đã sớm biết? Diệp Vô Danh. Vân thuyền bên trên, chúng thôn dân nghị luận ầm ĩ mà giờ khắc này, trong mắt bọn họ không có trước đó bi thương cùng lo lắng, trong lòng bọn họ, nguyên bản lão thôn trưởng liền là phi thường lợi hại, mà bây giờ, lão thôn trưởng địa vị cái kia càng là hiện lên đường thẳng tăng vọt đến không gì làm không được. Tiên nhân a, tiên nhân không phải liền là không gì làm không được sao? Bọn hắn đối tương lai có hy vọng. Mà Vân thuyền đầu thuyền, lão thôn trưởng nhìn nơi xa cuối tầm mắt, hắn đem so với các thôn dân muốn xa, giờ phút này đã có thật nhiều yêu thú xông lên thái hành sơn đỉnh, mà những cái kia yêu thú cũng không dừng lại, một đường hướng xuống sông. Chúng nó cũng đang trốn mệnh. Vô số yêu thú theo thái hành sơn đỉnh đáp xuống, mà thái hành sơn hạ liền là thôn của bọn họ. Tại thôn kia cổng thì là Tiêu lão. Tiêu lão ngồi tại thôn cổng, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều yêu thú, nhưng trong mắt của hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Càng ngày càng nhiều yêu thú đáp xuống, cả vùng đều đang run rẩy, tựa như động đất đồng dạng, cực kỳ dọa người. Tiêu lão cứ như vậy nằm trên ghế, hắn nhìn phía xa, càng ngày càng nhiều yêu thú bắt tới. Hắn chưa từng thấy qua yêu thú. Đàn yêu thú càng ngày càng gần. Tiêu lão nói khẽ, "Tiểu Nam." Đang khi nói chuyện, trong tay hắn, một cái bút bê vải đột nhiên rơi xuống. Chớp mắt sau, toàn bộ thôn trực tiếp bị đàn yêu thú bao phủ. Vân thuyền bên trên, lão thôn trưởng thu hồi ánh mắt. Hắn thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nếu chỉ là này chút yêu thú, lão còn tốt, vân thuyền tốc độ thật nhanh bình thường yêu thú là không đuổi theo kịp. Nhưng hắn sợ chính là yêu thú phía sau cái kia. Quy Khư Văn Minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, tại cái kia như giống như thủy triều đàn yêu thú đằng sau, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, mặc dù không nhìn thấy, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, cái kia đằng sau có nhân vật hết sức khủng bố. Không đúng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà phân cuối, hắn lông mày thật sâu nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, vùng ngân hà kia tại hơi hơi rung động. Lao thôn trưởng thần sắc biến đến càng nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Vô Danh đi tới Lao thôn trưởng bên cạnh, hắn trước kia liền chú ý tới Lao thôn trưởng thần sắc. Cái này khiến ý thức hắn đến, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Diệp Vô Danh đi tới, Lao thôn trưởng quay đầu nhìn về phía hắn, Diệp Vô Danh nói khẽ, "Thôn trưởng." Lao thôn trưởng không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vân thuyền bên trên, một đám thôn dân cũng không cảm giác được vấn đề gì, giờ phút này bọn hắn vui vẻ trò chuyện, còn có người trực tiếp tại vân thuyền bên trên nhóm lửa làm lên cơm. Bọn hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Có chút tiểu hài càng là chạy tới Lao thôn trưởng trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem hắn, hy vọng có thể đi theo hắn cùng một chỗ tu hành. Thần tiên, những đứa trẻ vậy thì thật là vô cùng hướng tới. Mặt đối những đứa bé này trong mắt trông đợi, Lao thôn trưởng mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của bọn hắn. Hắn từng có lúc cũng là như vậy, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong thôn những người này cũng chỉ là người bình thường, căn bản là không có cách tu hành. Muốn tu luyện, liền muốn dạng thiên phú, còn có tài nguyên. Mà những người trước mắt này, căn bản không có thiên phú, chớ nói chi là tài nguyên. Thiên phú, liền là người bình thường khối thứ nhất nước cờ đầu. Không có thiên phú, ngươi liền tiếp xúc tu hành tư cách đều không có. Đương nhiên, thiên phú thứ này, đối với một chút đỉnh cấp thế gia tới nói, cũng không là cái vấn đề lớn hơn gì, bọn hắn có rất nhiều loại thủ đoạn cải biến căn cốt, để cao mình từ đệ hạn mức cao nhất. Nhưng những người trước mắt này, làm sao lại có cơ duyên như thế kia? Lao thôn trưởng thấp giọng thở dài. Diệp Vô Danh ngồi tại vân thuyền trong góc, hắn còn tại xem cái kia bản chúng sinh luật cùng chân lý định luật. Hắn cố gắng từ trong đó tìm kiếm được một loại tu hành lực lượng. Lao thôn trưởng cũng nhìn được hắn, nhìn xem nghiêm túc xem chúng sinh luật cùng chân lý định luật Diệp Vô Danh, hắn trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Bởi vì hắn biết, chúng sinh luật cùng chân lý định luật đạo này, so cái khác đại đạo chi lộ càng khó đi hơn. Vô số thế gia từ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn ưu tú từ đệ đi con đường này, nhưng cuối cùng có thể đi ra, căn bản không có mấy cái. Con đường này, mặc dù không cần tài nguyên tu luyện, nhưng nó cần có, tỉ trọng nặng tài nguyên tu luyện còn muốn càng khó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt vùng ngân hà kia trực tiếp đảo dâng lên. Quy Khư Văn Minh đến rồi. Chương 912, chết thì chết. Chương 912, chết thì chết. Trong tinh hà, từng đạo khí tức kinh khủng phá không mà tới, theo những khí tức này tuôn ra, này mảnh tinh hà trực tiếp biến đến sôi trào lên, sau đó từng chút biến đến hư ảo. Này mảnh tinh hà căn bản không chịu nổi này chút Quy Khư Văn Minh cường giả khí tức, mà ở phía dưới mặt đất, cũng có càng ngày càng nhiều khí tức cường đại phóng tới thần chủ đế quốc biên cảnh. Những khí tức này, cũng không là Quy Khư Sơn quân chủ lực. Quy Khư Văn Minh đối thần chủ đế quốc phát động xâm lược, đương nhiên sẽ không phái loại cấp bậc kia đặc biệt thấp cường giả, loại kia cường giả đối chiến chẳng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thế nhưng, Quy Khư Sơn bên trong phía dưới những cái kia cấp thấp thế lực tự nhiên cũng là muốn kiếm một trận canh. Tỷ như Thượng Tiêu Tông này loại tông môn thế lực, 800 linh chủ bọn hắn này loại cấp bậc tự nhiên là trước mắt, nhưng đối phía dưới những thế lực kia mà nói, đó cũng là một tảng mỡ dày. Bởi vậy, Quy Khư Sơn bên trong có vô số bên trong thế lực nhỏ tự phát hợp thành một nhánh liên quân, bọn hắn hướng xuống đất sông về thần chủ đế quốc biên cảnh. mà chi này liên quân có chừng mấy triệu người nhiều. Thái Hành Sơn bên ngoài những cái kia yêu thú, e ngại chính là chi này Quy Khư Văn Minh liên quân. Những liên quân này, giờ phút này bọn hắn thật chính là như điên cuồng đồng dạng, như điên phóng tới Thần Chủ Đế Quốc. Thần Chủ Đế Quốc, nghe đồn người Thần Chủ này Đế Quốc vô cùng màu mỡ, bởi vì Thần Chủ Đế Quốc năm đó không ngừng biến trình, bởi vậy đã thu phục được rất nhiều vũ trụ văn minh, cũng tích xúc vô số tài nguyên của cải. Một khi bọn hắn xông vào Thần Chủ Đế Quốc, cái kia chính là muốn cái gì có cái đó. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã làm tốt đánh một trận đánh ác liệt chuẩn bị tâm lý. Ngược lại, cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể mò được nhiều ít là bao nhiêu. Thái Hành Sơn đỉnh, một nữ tử giờ phút này đang tại nhìn phía xa những Quy Khư Văn Minh đó liên quân. Nữ tử thân mang một bộ phượng bảo, không giận tự uy, chính là Chiếu Thiên Lăng. Đối với Quy Khư Vũ Trụ Văn Minh xâm lược Thần Chủ Đế Quốc sự tình, nàng người Thần Chủ này Đế Quốc người đứng đầu tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Bây giờ Thần Chủ trong Đế Quốc, các đại thế gia cùng tông môn cùng với quân Đế Quốc đội cũng đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ, nàng tự nhiên không mang theo sợ. Thần Chủ Đế Quốc thủ đoạn vượt xa thế nhân tưởng tượng. Không chỉ như thế, Quy Khư Văn Minh mong muốn nuốt mất Thần Chủ Văn Minh, mà nàng sao lại không phải mong muốn nuốt mất Quy Khư Văn Minh? 3000 năm nay, các đại vũ trụ văn minh người tu luyện càng ngày càng nhiều, cường giả cũng càng ngày càng nhiều, mặc kệ là Thần Chủ Đế Quốc vẫn là Quy Khư Văn Minh, nội bộ tài nguyên đều càng ngày càng ít. Ai cũng nghĩ càng tiến một bước, nhất thống vùng vũ trụ này văn minh. Thái Hành Sơn đỉnh, Chiếu Thiên Lăng nhìn xuống cái kia mấy trăm vạn Quy Khư Văn Minh liên quân, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Chiếu Thiên Lăng bên cạnh, lão giả hơi hơi thi lễ, "Vậy hạ, chúng ta người đã chạy tới Mộ Hư Tinh Vực." Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, "Mộ Hư Tinh Vực cách nơi này nhìn vạn dặm, mà tại đây cái lộ trình bên trong còn có thật nhiều sinh linh. Bọn hắn đều xem như chúng ta Thần Chủ Đế Quốc cảnh nội. Thần Chủ Đế Quốc chuẩn bị đem chiến trường đặt ở Mộ Hư Tinh Vực, mà ý vị này, Mộ Hư Tinh Vực bên ngoài hết thảy thế lực, sinh linh đều sẽ bị ném bỏ. Mà hắn sở dĩ muốn để lời miệng, là bởi vì những sinh linh này hơi nhiều." Chiếu Thiên Lăng bình tĩnh nói, "Chiến tranh luôn là muốn chết người." Lão giả khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hai cái vũ trụ văn minh một khi đánh lên đến, khẳng định là muốn chết người, mà đối với Thần Chủ Văn Minh mà nói, những người này đều là không có bất kỳ cái gì giá trị người. Chết rồi, cũng liền chết. Chiếu Thiên Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà phần cuối chỗ sâu, tầm mắt lấp lánh, nghe nói vị kia Quy Khư Văn Minh chủ đã đạt đến định luật cảnh. Lão giả thấp giọng nói, nghĩ đến là thật, không phải bọn hắn Quy Khư Văn Minh không có khả năng dám vào xâm chúng ta Thần Chủ Văn Minh. Chiếu Thiên Lăng nở nụ cười, mà lão giả thì là có chút lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại không xác định trước mắt vị này bệ hạ đạt đến trình độ nào. Hiện tại toàn bộ Thần Chủ Đế Quốc, ngoại trừ đã rời đi vị kia thần chỉ bệ hạ bên ngoài, là không có người đi đến định luật cảnh. Như trước mắt vị này bệ hạ không phải định luật cảnh, mà vị kia Quy Khư Văn Minh chủ là, vậy cái này đối Thần Chủ Đế Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi. Nhưng khi hắn thấy Chiếu Thiên Lăng cái kia bình tĩnh thần sắc lúc, lập tức liền trong lòng thở dài một hơi. Lúc này, Chiếu Thiên Lăng đột nhiên nói, "Sở tộc bên kia như thế nào?" Lão giả thấp giọng nói, "Bọn hắn dựa theo trước đó bệ hạ phân phó của ngài, tộc bên trong hết thảy cường giả đều đã xuất động." Sở tộc, trước mắt thần chủ trong đế quốc trừ hoàng tộc bên ngoài đệ nhất gia tộc. Nay sở tộc năm đó cũng là một cái truyền kỳ gia tộc, bọn hắn vốn là một cái mặt lưu gia tộc, nhưng sau này bởi vì một số kỳ ngộ, sở tộc thực lực tăng lên dữ dội, cuối cùng không đến mấy trăm năm thời gian, liền nhảy lên trở thành siêu cấp đại tộc. Đặc biệt là sở tộc vị kia gọi Sở Chí Tôn, cũng là nhân vật truyền kỳ. Chiếu Thiên Lăng khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người quay đầu nhìn lại, cuối tầm mắt, nàng tầm mắt rơi vào Cửu Nưu Tôn cái kia chiếc vân truyền lên. Mà lúc này, lão giả kia cũng nhìn về phía cái kia chiếc vân thuyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, "Bệ hạ, cần trợ bọn hắn một chút sức lực hay không?" Hắn thấy, vị này bệ hạ tại cái thôn này chờ đợi nhiều năm như vậy, có lẽ là đối với cái thôn này có chút lòng chắc ẩn. Mà trước mắt cái thôn này cái kia chiếc vân thuyền tốc độ, hiển nhiên là vô pháp thoát đi nơi này. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, Chiếu Thiên Lăng lại là lắc đầu, "Không cần, không cần." Lão giả hơi ngẩn ra, lập tức nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chiếu Thiên Lăng nhìn xem cái kia chiếc vân thuyền, khẽ cười nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy phàm nhân mong muốn nghịch thiên cải mệnh hành động này, chơi rất vui." Lão giả hơi hơi cúi đầu, cái gì cũng không có nói, sau đó lặng yên lui qua một bên. Vân thuyền lên. Lão thôn trưởng giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú Thái Hành Sơn một bên khác, hắn đã cảm nhận được những Quy Khư Văn Minh đó liên quân khí tức cường đại. Hắn thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn trực tiếp đem vân thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhất định phải chạy tới Thần Chủ Đế Quốc cảnh nội. Như thế mới có một chút hy vọng sống. Nhưng cho dù hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vân thuyền tốc độ cũng còn kém rất rất xa những Quy Khư Văn Minh đó liên quân tốc độ. Mà lúc này, vân thuyền bên trên Cửu Nưu thôn dân dường như cũng phát hiện không thích hợp, bọn hắn dồn dập quay đầu nhìn lại, bọn hắn không nhìn thấy Quy Khư Văn Minh liên quân, bọn hắn trước tiên thấy chính là những cái kia giống như bọn hắn cũng đang trốn mệnh đàn yêu thú. Lít nha lít nhít đàn yêu thú, giống như thủy triều hướng phía bọn hắn bên này vào tới. Nhìn xem cái kia vô số đàn yêu thú, các thôn dân trực tiếp đều bối rối. Bọn hắn đã từng thấy qua hung manh nhất yêu thú, cũng bất quá là lang bầy cùng lão hổ cái gì, khi nào gặp qua này loại yêu thú. Những cái kia yêu thú tại rừng núi ở giữa điên cuồng chạy, bởi vì số lượng rất rất nhiều, lít nha lít nhít, nhìn một cái, cực kỳ khiếp người. Không chỉ như thế, toàn bộ dãy núi tại lúc này phảng phất phát sinh động đất đồng dạng, bắt đầu kịch liệt kích run lên. Cái này, Diệp Vô Danh bên cạnh, Tam Đại Man chỉ phía dưới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, "Diệp ca, ngươi xem, yêu thú kia làm sao giống như núi lớn?" Diệp Vô Danh giờ phút này tự nhiên cũng là chấn động không gì sánh nổi. Đàn yêu thú. Trước đó hắn đi theo lão thôn trưởng đã nhìn thấy qua một lần, nhưng giờ phút này lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũng là chấn động không gì sánh nổi, này lít nha lít nhít đàn yêu thú, so lúc trước còn nhiều hơn mấy chục lần, nhìn một cái, mãi đến Thái Hành Sơn phần cuối, đều không nhìn thấy đâu. Cả vùng đều đang run rẩy. Những cái kia yêu thú vừa chạy vừa gầm thét. Chúng nó trong thanh âm, kỳ thật cũng tràn đầy kinh khủng. Chúng nó mặc dù ở trong dãy núi phi thường cường hãn, nhưng sau lưng chúng những người kia đều là người tu luyện, hơn nữa còn là thực lực cường hãn vô cùng người tu luyện, căn bản không phải chúng nó có thể so sánh. Vân thuyền bên trên, rất nhiều thôn dân càng ngày càng bất ổn, bọn hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Rất nhiều người bất an nhìn về phía lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng lại là không có xem những cái kia đàn yêu thú, mà là xem những cái kia đàn yêu thú đằng sau. Sắc mặt hắn cũng giữa bất chi bất giác biến đến trắng bệnh, hắn thấy được so đàn yêu thú càng thêm đáng sợ tồn tại. Lúc này hắn đã đem vân thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng cái tốc độ này, chớ nói đối với Quy Khư Văn Minh những liên quân kia, liền là đối với này chút yêu thú tới nói, đều quá yếu. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn thoáng qua lão thôn trưởng, làm thấy lão thôn trưởng sắc mặt kia dần dần biến đến tái nhợt lúc, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài, vô số yêu thú cách bọn họ càng ngày càng gần, tất cả mọi người đã cảm nhận được những cái kia yêu thú phát ra khủng bố thú uy. Vân thuyền bên trên mọi người đã bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. Lúc này, Lan Thẩm đột nhiên kéo lại Diệp Vô Danh cùng Tăng Đại Man. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía Lan Thẩm, Lan Thẩm vẻ mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, nhưng nàng lại là gạt ra một cái nụ cười. Tiểu vô tên, Đại Man, đừng sợ. Diệp Vô Danh yên lặng. Hắn quay đầu nhìn về phía vân thuyền bên ngoài, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy một vệt thần quang đột nhiên rơi vào cái kia Thái Hành Sơn lên. Ầm ầm. Tại hết thảy thôn dân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia cao tới vạn trượng Thái Hành Sơn trong khoảnh khắc liền hóa thành một biển. Tất cả mọi người hóa đá. Chương 913, ngươi cái gì cấp bậc? Chương 913, ngươi cái gì cấp bậc? Cả tòa Thái Hành Sơn, cứ như vậy tại một đám thôn dân trong mắt hóa thành một biển. Đây đối với tất cả mọi người tạo thành một loại vô pháp miêu tả to lớn trùng kích. Đây chính là Thái Hành Sơn a. Mà giờ khắc này, nay tòa cao tới vạn trượng Thái Hành Sơn, vậy mà liền như thế không có. Một đám thôn dân trong lúc nhất thời bị dọa đến đều hóa đá ngay tại chỗ. Mà theo tòa kia Thái Hành Sơn tan biến, rất nhanh, mọi người thấy lít nha lít nhít. Cường giả, mấy trăm vạn Quy Yên Văn Minh liên quân. Những liên quân này cường giả cũng không có ngồi bất luận cái gì bay lượn công cụ, toàn bộ đều là ngự không phi hành, khi bọn hắn xuất hiện tại không trung lúc, từng đạo đáng sợ uy áp bao phủ mà xuống, phía dưới, vô số yêu thú tại bọn hắn uy áp chấn nhất dưới, tại chỗ bò xuống dưới, run lẩy bẩy. Những cái kia yêu thú cũng rất cường đại, nhưng ở những tu sĩ này trước mặt, nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng. Mà phía trước nhất những cái kia yêu thú giống như điên chạy về phía trước, chúng nó trong mắt tràn đầy kinh khủng. Chân trời, những Quy Yên Văn Minh đó tu sĩ khi nhìn đến những cái kia chạy trối chết yêu thú lúc, đều là nở nụ cười. Những liên quân này đều là do một chút trung tiểu gia tộc cùng tông môn thế lực tạo thành, cầm đầu là một lão giả tên là Lý Sâm, hắn gia tộc Lý tộc tại Quy Yên Văn Minh, không coi là thế lực lớn, nhưng gia tộc bọn họ có một vị nửa bước không bị định nghĩa, chính là hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lần này được tôn sùng là liên quân thống soái. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là moi chút dầu nước. Tuyệt không cùng thần chủ đế quốc quân chủ lực này bính, vơ vét một thoáng thần chủ đế quốc phía dưới những cái kia nhỏ yếu thế lực. Đến mức nhiều tư nguyên hơn, bọn hắn cũng là cũng muốn, nhưng không dám, nhưng cái kia là phía trên những đại thế lực kia thịt. Lý Sâm nhìn xuống phía dưới những cái kia chạy chối chết đàn yêu thú, bình tĩnh nói, nhường phía dưới những bọn tiểu bối kia luyện tay một chút. Luyện tay một chút. Nghe vậy, mọi người nhất thời hiểu rõ. Rất nhanh, liên quân bên trong, vô số người trẻ tuổi đáp xuống, xông về những cái kia đàn yêu thú. Trực tiếp là đổ sát. Những cái kia yêu thú cũng chỉ là yêu thú cấp thấp, căn bản không phải những người này đối thủ, trong khoảnh khắc, liền có mấy vạn con yêu thú bị chém giết. Vân thuyền bên trên lão thôn trưởng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn đã đem vân thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng. Phía dưới, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng không ngừng vang dội. Mà vân thuyền bên trên mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Rất nhanh, những kia tuổi trẻ tu sĩ giết càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh, lập tức liền muốn tới đến bọn hắn nơi này. Ầm ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một đạo sấm sét rơi vào một chỗ đàn yêu thú bên trong, cái tia đạo kim lôi nổ tung, mấy ngàn con yêu thú bị nổ thành máu thịt bắn tung tóe. Ngay sau đó, một tia sét lóe lên, xuất hiện ở vân thuyền ngay phía trước. Ánh chớp bên trong, một nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử thoạt nhìn tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi, nhưng xinh rất khá xem, toàn thân tản ra kinh khủng ánh chớp. Nữ tử tầm mắt rơi vào vân thuyền một trên thân mọi người. Lao thôn trưởng hít sâu một hơi, hắn vội vàng đi đến nữ tử trước mặt, làm một lễ thật sâu, "Tiền bối, chúng ta đều là trong núi bình thường thôn dân, lần này..." "Tiền bối..." Nữ tử khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, "Ta rất giả sao?" Lao thôn trưởng vẻ mặt đột nhiên nhất biến, vội vàng nói, "Tiên tử, tha thứ." Một đám thôn dân nhìn thấy nữ tử, cũng là không có đặc biệt e ngại, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nữ tử này cùng bọn họ đều là một dạng, thuộc về nhân loại, hẳn là cùng một bọn. Mà Lao thôn trưởng giờ phút này thì là giật mình tới cực điểm, hắn biết rõ, nữ tử trước mắt này cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường. Dạng này người, thiện ác đều tùy tâm. Nữ tử đánh giá liếc mắt Lao thôn trưởng, lập tức vừa nhìn về phía vân thuyền mọi người, cười khẽ, "Thật đều là một chút phàm nhân." Lão thôn trưởng làm một lễ thật sâu, "Tiên tử, bọn họ đều là phàm nhân, mong rằng tiên tử lòng từ bi, cho ta trở một con đường sống." "Đường sống?" Nữ tử mỉm cười, "Có khả năng nha." Nghe được lời của cô gái, lão thôn trưởng lập tức vui vẻ, Nhưng vào lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ bất quá, liền xem các ngươi có thể hay không nắm chắc. Lao thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử đột nhiên cười nói, nhảy đi xuống, có thể còn sống sót, ta liền cho hắn một con đường sống. Nhảy đi xuống. Nghe được lời của cô gái, lao thôn trưởng vẻ mặt lập tức đổi biến. Này vân thuyền cách mặt đất độ cao cao tới vạn trượng, cái này khiến không có tu vi thôn dân nhảy đi xuống, làm sao có thể đủ mạng sống? Lao thôn trưởng còn muốn nói điều gì, nữ tử đột nhiên đưa tay để ép. Bịch. Lao thôn trưởng còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, một đám cửu lưu thôn dân lập tức quá sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia đứng tại vân thuyền phía ngoài nữ tử. Giờ khắc này, bọn hắn đã ý thức được nguy hiểm. Nữ tử cười nhìn xem mọi người, đây chính là các ngươi cơ hội duy nhất. Nhảy vẫn là không nhảy. Nói xong, nàng búng tay một cái. Ba. Trong chớp mắt, vân thuyền vùng trời, thời không nứt ra, một đạo sấm sét rơi xuống, treo ở vân thuyền lên. Cái kia đạo sấm sét bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi uy, tại đây đạo lôi uy bao phủ xuống, tất cả mọi người thân thể kìm lòng không đặng run rẩy lên. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế thiên địa ai. Không nhảy. Nữ tử đột nhiên nở nụ cười, cái kia ta giúp các ngươi. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, vân thuyền bên trên, một tên thôn dân trực tiếp bay lên trời, lập tức hung hăng té xuống vân thuyền. Tất cả mọi người hoảng hốt. Các thôn dân vội vàng lui về sau đi, chen ở cùng nhau. Lan Thẩm gắt gao lôi kéo Diệp Vô Danh cùng Tằng Đại Man, trong mắt nàng cũng đầy là hoảng sợ. Vân thuyền bên ngoài, nữ tử đứng yên hư không, trên mặt nàng mặc dù mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia tại các thôn dân xem ra, lại như là giống như ma quỷ. Vẫn là không người sao? Nữ tử đột nhiên mở miệng, nàng hai ngón tay lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên. A! Vân thuyền bên trên, lại một tên thôn dân bay ra ngoài, sau đó tầng tầng té xuống đám mây. Lúc này, một chút thôn dân vội vàng quỳ xuống, tiên tử tha mạng. Tiên tử tha mạng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử nở nụ cười, tha mạng, ta có thể là cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không nắm chặt ở. Dứt lời, nàng tịnh chỉ nhảy lên, trong khoảnh khắc, lại có một tên thôn dân bay lên, sau đó hung hăng té xuống. Tiên tử. Lúc này, một bên quỷ lao thôn trưởng đột nhiên run giọng nói, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, ngài ngược sát bọn hắn, lại có ý nghĩa gì? Nữ tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có ý nghĩa, chẳng qua là cảm thấy thú vị, không được sao? Lao thôn trưởng tuyệt vọng. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên lại tịnh chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, trong khoảnh khắc, lại có một tên thôn dân bay lên, sau đó hung hăng quẳng hướng phía dưới. Vân thuyền bên trên, một đám thôn dân cùng nhau quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hy vọng này chút tiên tử nhóm có thể phát thiện tâm, buông tha bọn hắn. Diệp Vô Danh cũng không có quỳ xuống, bởi vì hắn ý thức được, nữ nhân này là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn hắn tại này trước mặt nữ nhân, không phải một đầu sinh mệnh, mà là sâu kiến. Chân chính sâu kiến. Nhìn xem quỳ xuống cầu xin tha thứ một đám các thôn dân, nữ tử khoe miệng nụ cười dần dần mở rộng, nàng cũng không có dừng lại, mà là nâng lên tay ngọc, chẳng qua là nhẹ nhàng bung lên, một tên thôn dân lại trực tiếp bị ngã rơi xuống vân thuyền. Một loại to lớn khủng hoảng tại vân thuyền bên trên lan tràn, vô số thôn dân dập đầu như bằng tỏi, xin tha mạng. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn muốn mạng sống. Nhưng nữ tử kia không có chút nào ngừng ý tứ, nàng tay phải nhẹ nhàng bung lên, lúc này, Lan Thẩm trực tiếp bay lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vô Danh cùng Tằng Đại Man vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến. Mà liên tại Lan Thẩm muốn bị té xuống lúc, một thanh âm đột nhiên từ vân thuyền bên trên vang vọng, ta nguyện ý nhảy. Nữ tử ngừng lại, nhìn về phía người nói chuyện, chính là Tằng Đại Man. Tằng Đại Man run rẩy đi ra. Lần này, hắn chân cùng trận đánh lúc trước lang bầy lúc một dạng đang run rẩy, nhưng lần này, hắn không có đứng ở tại chỗ. Hắn từng bước một đi tới thuyền một bên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giống như thần nữ tử, run giọng nói, ta nhảy, ta nguyện ý nhảy. Nhìn thấy có người nguyện ý chủ động nhảy, nữ tử nở nụ cười, tốt. Nói xong, tay nàng chỉ nhẹ nhàng để ép, Lan Thẩm tầng tầng ngã tại vân thuyền lên. Nữ tử cười nhẹ nhàng nhìn xem Tằng Đại Man. Tằng Đại Man đi đến thuyền một bên, chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn hết sức sợ độ cao, nhưng giờ phút này, hắn không có lùi bước. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Vô Danh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, "Diệp ca, ta sợ." Nhưng sau một khắc, hắn manh liệt xoay người liền là nhảy lên nhảy ra ngoài, "Diệp ca, chúng ta mẹ liền giao cho ngươi." Bên ngoài, nữ tử kia đột nhiên nở nụ cười, nhưng sau một khắc, nàng nụ cười đột nhiên ngưng kết. Bởi vì giữa thiên địa, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện vô số phù văn màu vàng, những kim đó sắc phù văn từ thời không bên trong tuôn ra, sau đó treo phủ kín tại trong thiên địa. Mỗi một đạo màu vàng kim trên bùa chú mặt, đều ẩn chứa một loại không biết lực lượng. Nữ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng nhìn về phía trong đó một đạo phù văn, làm thấy bên trong chữ lúc, nàng sắc mặt biến hóa, chúng sinh, luật. Sau một khắc, nàng manh liệt mà cúi đầu nhìn lại, cách đó không xa vân thuyền một bên, vừa mới nhảy ra ngoài cái kia Tằng Đại Man, bị một người kéo lại. Giữ chặt hắn người cũng là một tên thiếu niên kia ăn mặc đơn giản vải bảo, có ở sau lưng một khối kiếm vôi. Diệp Vô Danh. Mà tại Diệp Vô Danh đỉnh đầu, nơi đó lơ lửng một tên thân mang tố bảo nam tử. Chúng sinh cộng minh. Thiếu niên Diệp Vô Danh đem Tằng Đại Man kéo tới, hắn rút ra sau lưng kiếm vôi, cầm trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Mà tại đỉnh đầu hắn, cái kia thân mang một bộ tố bào trong tay nam tử chẳng biết lúc nào cũng nhiều một thanh kiếm, cũng như thiếu niên kia Diệp Vô Danh đồng dạng cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Tại Diệp Vô Danh rút ra khối kia kiếm phôi một khắc này, thiên địa phảng phất đứng im. Tất cả mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe. Vân thuyền bên ngoài, nữ tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh đỉnh đầu tên kia tố bào nam tử, ngươi là ai? Chúng sinh luật, chúng sinh cộng minh. Nàng tự nhiên là biết được, bởi vì này chúng sinh luật cũng chuyển vào qua quy khư văn minh. Để cho nàng khiếp sợ là, những phàm nhân này bên trong, vậy mà có người có thể thi triển ra này chúng sinh của mình. Đương nhiên, nàng hiện tại không có suy nghĩ vấn đề này, mà là đem tầm mắt rơi vào cái kia Tố Bảo nam tử trên thân. Chúng sinh cộng minh cũng chia mạnh yếu, người cộng minh người càng mạnh, uy lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Bởi vậy, này chúng sinh cộng minh hạn cuối rất thấp, nhưng hạn mức cao nhất cũng vô cùng cao. Nàng không xác định trước mắt cái này đệ tiện phàm nhân cộng minh ra tới người này là ai. Bởi vậy, nàng có chút đề phòng. Đương nhiên, nàng cũng làm xong phản công, nàng hai tay đã chậm rãi nắm chặt, giữa thiên địa, vô số lôi điện chen chúc tới, tạo thành một mảnh kinh khủng lôi điện khu vực. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tố Bảo nam tử. Mà lúc này, Diệp Vô Danh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, trong mắt của hắn là vô tận hận. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên liền là vung lên, chém. Cơ hội là đồng thời, đỉnh đầu hắn cái kia Tố Bảo nam tử cũng cầm kiếm chém xuống. Chém. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng suy. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà đi. Trong chớp mắt, suy. Nữ tử cùng phía sau nàng cái kia phần cuối mấy trăm vạn Quy Yên Văn Minh liền quân cường giả đầu cùng nhau phóng lên tận trời. Vô số máu tươi vùng vãi mà ra, trực tiếp đem trọn cái chân trời đều cho nhuộm thành một khối to lớn máu vải. Mấy triệu người, đầu người trong chốc lát cùng nhau cùng thân phận cách, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Diệp Vô Danh chính mình cũng ngây người, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng ngây người như phong Tăng Đại Man. Đại Man, một kiếm này, đẹp trai không? Tăng Đại Man nghe được Diệp Vô Danh, vô ý thức gật đầu, xuất. Thật mẹ hắn xuất. Diệp Vô Danh nết miệng cười một tiếng. Tại đỉnh đầu hắn, cái kia Tố Bảo nam tử đột nhiên túi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt mỉm cười. Diệp Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chậm rãi truyền đến. Tố Bảo nam tử chậm rãi quay đầu, nơi xa hư không bên trong, đứng nơi đó một nữ tử, chính là cái kia thần chủ đế quốc Chiếu Thiên Lăng. Chiếu Thiên Lăng nhìn chằm chằm Tố Bảo nam tử, nhẹ cười rộ lên, không ngờ tới, ngươi lại bị một phàm nhân của mình. Chúng sinh luật, chân lý định luật. Ta cảm thấy ngươi luật bên trong có chút lý niệm là có vấn đề, chúng ta. Tố Bảo nam tử đột nhiên đưa tay để ép. Bịch. Chiếu Thiên Lăng không có dấu hiệu nào hạ liền trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Nàng ngồi rối. Tố Bảo nam tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó vươn chân nhẹ nhàng đạp tại nàng cái kia viên tuyệt mỹ đầu bên trên, ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng ta luận đạo. Tháng này liên tiếp nổ tung hai lần cát. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, có phiếu phiếu có khả năng quan một thoáng, cảm ơn mọi người. Chương 914, đều chết. 1, chương 914, đều chết. 1, Chiếu Thiên Lăng giờ phút này đã là triệt triệt để bối rối. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng có thể là định luật cảnh. Định luật cảnh a? Nhưng mà chính mình thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Này Diệp Thiên Mệnh là yên diệt cảnh sao? Nàng triệt triệt để bối rối. Đối với Diệp Thiên Mệnh, nàng nhưng thật ra là không có bao nhiêu lòng kính nể, bởi vì nàng có thể là định luật cảnh. Năm đó Diệp Thiên Mệnh tại thần chủ đế quốc lúc, tối đa cũng liền định luật cảnh. Ít nhất nàng thì cho là như vậy. Một cái theo hạ diện vũ trụ tới người, mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Nhưng giờ phút này nàng mới ý thức tới, nàng đại đại đánh giá thấp Diệp Thiên Mệnh thực lực, trước mắt này Diệp Thiên Mệnh ít nhất là yên diệt cảnh, thậm chí là nàng đã không dám nghĩ. Nguyên thủy luật cường giả, này đối với nàng mà nói, đã vượt ra khỏi nhận biết. Mà đúng lúc này, Tố Bảo nam tử đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vùng ngân hà kia chỗ sâu, mà giờ khắc này, cái kia Quy Khư Văn Minh cao tầng cũng chú ý tới phía dưới tình huống, dù sao mấy triệu người trong nháy mắt liền bị miểu sát, bọn hắn làm sao có thể chú ý không đến đây. Cầm đầu Quy Khư Văn Minh chủ xuất hiện ở cuối chân trời, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, hai mắt híp lại, đang muốn mở miệng. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay. Xuy, cái kia Quy Khư Văn Minh chủ náo túi liền trực tiếp bay ra ngoài. Một màn này, trực tiếp đem chọn cái Quy Khư Văn Minh phía sau những cường giả kia đều cả kinh hóa đá. Ngoa tạo, chúng ta Văn Minh chủ cứ như vậy? Không có. Văn Minh chủ, đây chính là định luật cảnh a. Miểu sát định luật cảnh. Cái này như thường sao? Tất cả Quy Khư Văn Minh cường giả từng cái như điêu khắc đồng dạng đứng ở tại chỗ, mà cái kia bên trong đạp tại dưới chân Chiếu Thiên Lăng càng là thân thể run lên, khó nói lên lời kinh khủng. Tố Bảo nam tử nhìn thoáng qua những Quy Khư Văn Minh đó cường giả, Quy Khư Văn Minh, quên ta sao? Tiếng nói rơi, một cỗ khó nói lên lời khủng bố trực tiếp bao phủ tại trong lòng mọi người, trong nháy mắt ép tới tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống. Toàn bộ Quy Khư Văn Minh cường giả hoảng hốt, cầm đầu một lão giả run giọng nói, chúng ta không dám quên Diệp công tử năm đó lời, chúng ta đã biết sai, còn mời Diệp công tử tha ta chờ một cái mạng chó. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, bất bị định nghĩa giả trở lên. Đều chết. Đều chết. Xuy. Chỉ một thoáng, Quy Khư Văn Minh 800 linh chủ đầu cùng nhau bay ra ngoài. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia đạt đến không bị định nghĩa cảnh cường giả. Bọn hắn đầu chỉnh tề một lên bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt vùng vãi toàn bộ hư không. Còn lại những cái kia còn sống Quy Khư Văn Minh cường giả nhìn thấy một màn này, chợt cảm thấy đến trời sập, từng cái sủi lơ ngã xuống đất. Mà cái kia Tố Bảo nam tử lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn, cúi đầu nhìn về phía cặp chân kia dưới Chiếu Thiên Lăng, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh như vậy sát phạt quả đoán, Chiếu Thiên Lăng giờ phút này trong lòng cũng là dâng lên một chút sợ hãi. Các nàng dạng này người, sống được càng lâu, liền càng không muốn chết. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên buông ra chân, sau đó ngồi xổm xuống, hắn nhẹ nhàng vô vô Chiếu Thiên Lăng cái kia tuyệt mỹ gương mặt, bị người cao cao tại thượng nhìn xuống đùa bỡn. Thú vị không? Chiếu Thiên Lăng sắc mặt tái nhợt, nàng biết, đây là nàng trước đó hành động duyên cớ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng cười một tiếng, thần chỉ chọn hậu nhân. Thứ đồ gì đồ vật, đến lúc đó đánh nàng cái mông. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Chiếu Thiên Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, sau một khắc, sắc mặt nàng trong nháy mắt kỳ biến, bởi vì nàng phát hiện, nàng hết thể tu vi tan biến sạch sành sanh, bị lam sạch. Nàng sắc mặt như cho tàn. Trước đó nàng là cố ý biến mất tu vi, đi vào trần thế tu hành, nhưng bây giờ, nàng là thật không có tu vi. Nàng biến thành một cái chân chính phàm nhân rồi. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ta tiên tổ thần chỉ, đã định nguyên thủy luật." "Nguyên thủy luật giả?" Diệp Thiên Mệnh lườm nàng liếc mắt, cười khẽ, "Nguyên thủy luật giả cùng sâu kiến, khác nhau ở chỗ nào sao?" Chiếu Thiên Lăng. Diệp Thiên Mệnh không tiếp tục đi quản cái kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Chiếu Thiên Lăng, mà là xuất hiện ở cách đó không xa Diệp Vô Danh trước mặt, Diệp Vô Danh đang thấp thỏm nhìn xem hắn. Diệp Vô Danh biết này là cơ hội của chính mình, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó nói, "Xin tiền bối cho ta một cái đề nghị." Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt Diệp Vô Danh, giống như cười mà không phải cười. Diệp Vô Danh lần nữa làm một lễ thật sâu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, "Còn mời tiền bối cho cái đề nghị." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Vậy liền cho ngươi một cái đề nghị nắm." Nói xong, hắn đột nhiên túi người nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thiên Mệnh bả vai, thấp giọng nói, "Tiểu bằng hữu, nhớ kỹ, nhân dân và thuế." "Nhân dân và thuế?" "Cái gì?" Diệp Vô Danh giật mình tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh lại là khỏe miệng nhếch lên, lập tức cấp tốc tiêu tán, mà liền tại hắn muốn triệt để tiêu tán lúc, một thanh âm đột nhiên từ toàn bộ thần chủ trong đế quốc vang vọng, "Phế đế, bằng không, diệt quốc." Một lời phế đế. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, cái kia Chiếu Thiên Lăng lập tức sủi lơ ngã xuống đất. Tu vi bị phế, nàng trở thành triệt triệt để người bình thường, mà bây giờ, Diệp Thiên Mệnh lại trực tiếp phế đi nàng đế vị. Nguyên bản tu vi bị phế, nàng nếu là trở về, còn có thể dựa vào thần chủ đế quốc lần nữa tới qua. Nhưng bây giờ, đế vị cũng bị phế. Nàng nếu là hoàn hồn chủ đế quốc, những cái kia thế gia cường hào sẽ trực tiếp chơi chết nàng. Nói đùa, có thể để ngươi dâng lên. Nàng hiện tại là, vĩnh viễn cũng không thể để người khác biết thân phận chân thật của nàng. Tóm lại, tương lai xong, mà rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đã triệt để tiêu tán. Diệp Vô Danh thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức trạng thái, vì sao kêu nhân dân và thuế? Nơi xa trong tinh hà, những bi khư văn minh đó cường giả nhìn thấy một màn này, đều là nặng nặng nề thở dài một hơi, không có chút gì do dự, tất cả mọi người xoay người chạy. Đến tận đây, bọn hắn cũng không dám lại bước vào thần chủ đế quốc. Đương nhiên, thần chủ đế quốc cũng không dám bước vào Quy Khư Sơn. Vân thuyền bên trên, theo Diệp Thiên Mệnh tản biến, rất nhanh, Diệp Vô Danh trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất, cả người phảng phất bị rút khô đồng dạng. Tăng Đại Man cùng Lan Thẩm đội vàng đỡ lấy hắn, nhưng giờ phút này hắn hư nhược một câu đều không nói được. Rất nhanh, hắn chìm đã ngủ say. Lúc này, lão thôn trưởng cũng đi tới, nhìn trước mắt đã lâm vào hôn mê Diệp Vô Danh, hắn chỉ cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Hắn lúc trước cho Diệp Vô Danh cái kia chúng sinh luật cùng chân lý định luật chỉ là vì an ủi Diệp Vô Danh, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Danh vậy mà thật sự có thể cộng minh. Mà lại, cộng minh thế mà còn là này chúng sinh luật cùng chân lý định luật người sáng lập. Trực tiếp cộng minh người sáng lập. Hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Quá kinh khủng. Hắn hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, giờ phút này, những cái kia đàn yêu thú đã dừng lại, dồn dập trở về lui. Quy Khư Văn Minh cường giả rút đi, nơi này có thể nói là tạm thời có thể khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Vân Tuyền bên trên những thôn dân kia, giờ phút này, các thôn dân đang ôm đầu khóc giống. Trước lúc trước cái loại này tử vong trải qua, đối bọn hắn tới nói, thật chính là quá sợ hãi. Lao thôn trưởng thấp giọng thở dài. Hắn đến vì những thôn dân này tìm một cái địa phương an toàn sống yên ổn. Tu hành. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới để cho bọn họ đi tu hành, bởi vì rất đơn giản, những thôn dân này đều là người bình thường, căn bản không thích hợp tu hành, ra ngoài bên ngoài, dù cho có người tiếp nhận, dùng bọn hắn năng lực, cũng không cách nào tại loại này phức tạp hoàn cảnh sinh tồn. Bởi vậy, đối bọn hắn tới nói, an an ổn ổn qua cả đời là tốt nhất. Đương nhiên, có người ngoại trừ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào đã hôn mê Diệp Vô Danh trên thân, mặc dù Diệp Vô Danh cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng có thể cộng minh, mà lại, lần thứ nhất cộng minh liền cộng minh đến chúng sinh luật cùng chân lý định luật người sáng lập. Đây nhất định là có tu hành tiềm lực. Mà lại, hôm nay việc này huyên náo lớn như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người chú ý tới Diệp Vô Danh. Những cái kia thế gia cùng tông môn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão thôn trưởng không khỏi có chút lo lắng. Chương 914, đều chết. 2, chương 914, đều chết. 2, bởi vì hắn biết Diệp Vô Danh tính cách, loại tính cách này đặt vào loại địa phương kia là rất dễ dàng thua thiệt. Bởi vậy, hắn không xác định Diệp Vô Danh đạp vào con đường tu hành về sau là phúc hay là họa. Đương nhiên, khẳng định so không nổi tu hành một tốt. Vừa rồi loại kia tuyệt vọng trải qua, hắn cảm giác sâu sắc kẻ yếu bất đắc dĩ, không có thực lực. Một số thời khắc sống sót đều là một loại xa xỉ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lái vân thuyền chậm rãi hướng phía nơi xa lướt tới. Hắn muốn vì những thôn dân này tìm một cái toàn địa phương mới. Mà giờ khắc này, đã hôn mê Diệp Vô Danh, hắn làm ngộng. Ở trong mơ, hắn thân ở vô biên vô tận trong biển sách vở. Lít nha lít nhít sách. Hắn chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy sách. Nhìn trước mắt những sách này, hắn có chút mờ mịt. Chính mình đây là ở đâu bên trong? Hắn chậm rãi hướng phía đằng trước đi đến, phần ngoại lệ khung càng ngày càng nhiều, căn bản không nhìn thấy đầu. Hắn trong lòng có chút tò mò, theo tay cầm lên bên cạnh một quyển sách đến xem, có thể nhìn một chút, hắn lại là lắc đầu. Đối với sách, hắn không có hứng thú quá lớn. Không vui sao? Một thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Diệp Vô Danh quay người nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mông lung hư ảnh, hắn nghi ngờ nói, ngươi là? Âm thanh kia cười nói, không thích đọc sách sao? Diệp Vô Danh đàng hoàng gật đầu. Âm thanh kia không nói gì. Diệp Vô Danh nói, trên sách đạo lý, liền nhất định hoàn toàn đúng sao? Âm thanh kia cười nói, dĩ nhiên không. Diệp Vô Danh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía nơi xa cái bóng mờ kia, ngươi là? Cái bóng mờ kia thanh âm hết sức ôn nhu, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi biết mình muốn làm người nào không? Nghe được đối phương, Diệp Vô Danh hơi nghi hoặc một chút. Mà lúc này, âm thanh kia lại nói, cố gắng lên. Tiếng nói rơi, bốn phía đột nhiên biến đến mờ đi. Vân thuyền lên. Diệp Vô Danh đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra lúc, vào mắt là từng trương lo lắng mặt. Giờ phút này, một đám thôn dân đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Diệp Vô Danh trong lòng bọn họ, không thể nghi ngờ là lớn nhất anh hùng. Tiểu Vô Tên. Lan Thẩm nhìn thấy Diệp Vô Danh mở hai mắt ra, lập tức mừng rỡ không thôi, đội vàng ôm chặt lấy hắn. Còn lại thôn dân cũng là nở nụ cười. Diệp Vô Danh vừa mới mê man lúc, bọn hắn nhưng lo lắng nữa nha. Diệp Vô Danh đột nhiên nói khẽ, đói, đói. Nghe được hắn, giữa sân một đám thôn dân lúc này xoay người chạy, mà rất nhanh, đủ loại thức ăn bị đem đến Diệp Vô Danh trước mặt. Đủ loại ăn đều có. Diệp Vô Danh nhìn trước mắt những cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, hắn nở nụ cười. Tất cả mọi người sống sót, thật tốt. Mọi người từng miếng đốt hắn ăn. Sau một hồi, Diệp Vô Danh đi tới lao thôn trưởng trước mặt. Lao thôn trưởng nhìn xem hắn, mỉm cười nói, không sao chứ. Diệp Vô Danh gật đầu. Lao thôn trưởng muốn nói lại thôi. Diệp Vô Danh cũng đã hiểu rõ hắn ý tứ, lao thôn trưởng là muốn hỏi ta đi trước cộng minh vị kia Diệp Thiên Mệnh tiền bối sự tình. Lao thôn trưởng gật đầu, đối với Diệp Vô Danh có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh, hắn tự nhiên là vô cùng tò mò. Diệp Vô Danh nói, ta cũng không biết. Lao thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút, ngươi cũng không biết. Diệp Vô Danh gật đầu, lúc ấy nhìn thấy đại man nhảy đi xuống lúc, ta không có nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo bên trong một chút ý nghĩ tới làm. Sau đó liền như vậy. Lao thôn trưởng trầm mặc. Trùng hợp, hẳn không phải là chúng sinh cộng minh. Tại thần chủ trong đế quốc, 3000 năm nay cũng là một vị có thể cộng minh vị kia Diệp Thiên Mệnh tiền bối. Cái này sao có thể là trùng hợp? Lao thôn trưởng đánh giá liếc mắt Diệp Vô Danh, hắn có thể xác định, Diệp Vô Danh không có bất kỳ cái gì căn cốt cùng tiên phú. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể cộng minh vị kia Diệp tiền bối. Hắn quả thực có chút làm không rõ ràng. Diệp Vô Danh đột nhiên nhìn về phía Lao thôn trưởng, chân thành nói, Lao thôn trưởng, ta muốn tu luyện. Tu luyện? Với hắn mà nói, hắn mong muốn thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Không có thực lực, liền vô pháp tại đây cái thói đời sinh tồn. Lao thôn trưởng nhẹ gật đầu, ta hiểu. Ngươi đừng nội, qua không được bao lâu, hẳn là liền có người sẽ tới tìm ngươi. Diệp Vô Danh hơi nghi hoặc một chút, mà Lao thôn trưởng thì là quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở vân thuyền lên. Người tới chính là cái kia Chiếu Thiên Lăng. Thời khắc này sắc mặt nàng cũng là trắng bệnh như tờ giấy, cả người thoạt nhìn vô cùng suy yếu. Trên tay nàng có một cái vòng tay, chính là cái này vòng tay mang theo nàng tới chỗ này. Nàng bây giờ quả thật là không có nửa điểm tu vi, toàn bộ làm sạch, đến mức khôi phục. Trừ phi Diệp Thiên Mệnh xuất hiện, hoặc là có so Diệp Thiên Mệnh thực lực người mạnh hơn, bằng không tu vi của nàng là khôi phục không được. Nhìn thấy Chiếu Thiên Lăng, lão thôn trưởng lập tức biến đến đề phòng, nữ nhân này cũng không có an cái gì hảo tâm. Hắn ngăn tại Diệp Vô Danh trước mặt, nhìn chằm chằm Chiếu Thiên Lăng, "Chiếu cô nương, ngươi muốn làm cái gì?" Chiếu Thiên Lăng nhìn xem Diệp Vô Danh, "Ta muốn cùng hắn tâm sự." Lão thôn trưởng do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu. Mặc dù trước mắt này Chiếu Thiên Lăng thoạt nhìn có chút không đúng, nhưng hắn biết, nữ nhân này không phải bọn hắn có thể chống nổi. Lão thôn trưởng lui qua một bên, cũng làm cho những thôn dân kia thối lui. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn Diệp Vô Danh cùng cái kia Chiếu Thiên Lăng. Chiếu Thiên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, "Ngươi làm sao làm được?" Đối với Diệp Vô Danh có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh được này, nàng đến bây giờ đều cảm thấy không bình thường, vô cùng không bình thường. Dưới tình huống bình thường, ngươi muốn cộng minh người khác, nhất định phải nhận biết người ta, mà nàng có thể xác định, Diệp Vô Danh căn bản không biết Diệp Thiên Mệnh. Nói đùa cái gì? Cái kia Diệp Thiên Mệnh là nhân vật nào? Lúc trước thời điểm, nàng liền đem Diệp Thiên Mệnh xem như là cùng nàng cùng cấp bậc tồn tại, mà bây giờ, nàng hiện tại đương nhiên sẽ không lại có này loại cho rằng, Diệp Thiên Mệnh so với nàng ít nhất cao hai cái văn minh đẳng cấp tồn tại. Đây là nàng phỏng đoán cẩn thận. Thay lời khác tới nói, Diệp Vô Danh này loại, căn bản không có khả năng nhận biết Diệp Thiên Mệnh. Diệp Vô Danh nhìn xem nàng, ta cũng không biết. Chiếu Thiên Lăng chân mày to nhíu lên, ngươi cũng không biết. Diệp Vô Danh gật đầu, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cứ dựa theo cái kia chúng sinh cộng minh chi pháp nói tới đi làm, trong đầu nghĩ liền là vị kia Diệp Thiên Mệnh tiền bối. Không nghĩ tới thành công. Chiếu Thiên Lăng chăm chú nhìn Diệp Vô Danh, Diệp Vô Danh thì là một mặt thẳng thắn mà nhìn xem nàng. Cuối cùng, Chiếu Thiên Lăng xác định, Diệp Vô Danh cũng không nói dối. Đối với Diệp Vô Danh tính cách, nàng là rõ ràng, dù sao, bọn hắn quen biết lâu như vậy, tuy tiện liền cộng minh thành công. Chiếu Thiên Lăng yên lặng, nàng tuyệt không tin, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Nàng bắt đầu một lần nữa dò xét Diệp Vô Danh, nàng đột nhiên ý thức được, người thiếu niên trước mắt này không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đã từng nàng cho rằng Diệp Vô Danh rất đơn giản, có lẽ chỉ là bởi vì nàng thực lực chưa đủ. Thực lực chưa đủ, tại bị Diệp Thiên Mệnh trong nháy mắt làm sạch tu vi trong nháy mắt đó về sau, nàng một khắc này có một loại cảm giác, cái kia chính là sâu kiến, chính mình là sâu kiến. Nàng không nữa cao cao tại thượng, cũng không dám lại cao cao tại thượng. Nàng thật sự hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong nháy mắt đó, nàng bị làm sạch không chỉ là tu vi, còn có đã từng loại kia tâm tính. Cho nên, nàng hiện tại đối mặt Diệp Vô Danh lúc, nàng không nữa đem xem như là thần, xem không rõ đối phương. Cái kia có khả năng hay không là chính mình quá yếu. Diệp Vô Danh thì là yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chính mình tại sao lại thành công đâu? Vì cái gì? Trùng hợp. Hắn cũng không cho rằng là trùng hợp. Nguyên nhân khác. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Người tu luyện thế giới, hắn hiện tại là cái gì cũng đều không hiểu. Triệu Thiên Lăng đột nhiên nói, ngươi tại Cộng Minh hắn lúc, hắn có nói với ngươi cái gì không? Diệp Vô Danh thu hồi suy nghĩ, nhìn nàng một cái, sau đó nói, không có. Triệu Thiên Lăng yên lặng. Mà một bên, lão thôn trưởng vẫn luôn là tại đề phòng mà nhìn xem Triệu Thiên Lăng. Một lát sau, Triệu Thiên Lăng đột nhiên cười nói, tiểu vô tên, chúng ta tính bằng hữu sao? Diệp Vô Danh nghi ngờ nhìn xem nàng. Triệu Thiên Lăng nhìn chằm chằm nàng, trước sau như một ôn nhu, tính phải không? Diệp Vô Danh hỏi lại, chúng ta tính phải không? Triệu Thiên Lăng chân thành nói, ta cảm thấy là. Diệp Vô Danh hỏi lại, cái kia trước ngươi vì sao thấy chết không cứu? Hắn biết câu nói này không nên nói, dù sao, hiện tại đắc tội nữ nhân này vẫn còn có chút không sáng suốt, nhưng không nhả ra không thoải mái. Nữ nhân này quả thực là đang lấy hắn làm đồ đần đối đãi. Mẹ nó, hắn là càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy tiếp tục nói, trước đó ngươi tiện tay chi cực khổ, là có thể cứu tất cả chúng ta, lúc kia, ngươi không lấy ta làm bằng hữu, mà bây giờ, thấy ta có thể cộng mình vị kia Diệp Thiên mệnh tiền bối, ngươi chạy tới nói với ta, chúng ta là bằng hữu. Chiếu cô nương, ta là yếu, ta không phải ngốc. Nghe được Diệp Vô Danh, Triệu Thiên Lăng nụ cười trên mặt lập tức dần dần tan biến, nếu là trước đó, liền một câu nói như vậy, Diệp Vô Danh liền sẽ theo trên đời này tan biến. Mà bây giờ, Diệp Vô Danh liền là hy vọng của nàng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ có Diệp Thiên Mệnh lại xuất hiện, mới có thể đủ khôi phục tu vi của nàng. Mà trước mắt, duy nhất còn có thể liên hệ đến Diệp Thiên Mệnh, khả năng liền là trước mắt Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh đã nhận ra Triệu Thiên Lăng nụ cười tan biến, nhưng hắn cũng không có e ngại, hắn biết rõ, nữ nhân này khẳng định là xảy ra chuyện gì, mà lại, đại khái suất không dám ra tay với hắn, không phải lấy đối phương cái kia tính cách, căn bản không có khả năng tới đối với hắn lấy lòng. Triệu Thiên Lăng sắc thực không dám trở mặt, hiện tại Diệp Vô Danh mặc dù không có bất luân cái gì tu vi, nhưng ai cũng không dám cược hắn có thể hay không lần nữa cộng minh Diệp Thiên Mệnh, một phần bạn hắn thật có thể lần nữa cộng minh đâu. Này người nào đánh thắng được Diệp Thiên Mệnh? Có thể nói, hiện tại Diệp Vô Danh hạn cuối rất thấp, nhưng hạn mức cao nhất, cũng mẹ hắn vô địch cao. Chỉ cần hắn có thể lần nữa cộng minh Diệp Thiên Mệnh, vậy hắn tại cái vũ trụ này chính là mẹ hắn vô địch. Triệu Thiên Lăng đột nhiên lại nở nụ cười, nếu như đã từng không phải, như vậy ta hy vọng chúng ta hiện tại là. Diệp Vô Danh nhìn nàng một cái, cũng không nói gì nữa ngoan thoại, hắn biết rõ, đối phương hiện tại sở dĩ bộ dáng này, đó là bởi vì Diệp Thiên Mệnh duyên cớ. Một mực mượn Diệp Thiên Mệnh tiền bối thế, hắn vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Triệu Thiên Lăng còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, nơi xa cuối chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ trong đó trào ra. Mọi người dồn dập hướng phía chân trời nhìn lại. Các thôn dân lập tức biến đến bất an, bởi vì lúc trước trải qua, bọn hắn hiện tại với bên ngoài hết thảy sự tình cùng người đều vô cùng kinh khủng. Mà Triệu Thiên Lăng lông mày thì là thật sâu túc. Nàng biết đây là thần chủ đế quốc những cái kia thế gia cùng tông môn tới tìm đến Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh, vậy dĩ nhiên là có vô cùng giá trị. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân. Cái kia Triệu Thiên Lăng nhìn về phía nam tử kia, thần sắc lập tức biến đổi, là ngươi? Diệp Vô Danh cũng nhìn về phía nam tử kia, hơi nghi hoặc một chút. Nam tử kia chậm rãi đi tới Diệp Vô Danh trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Vô Danh về sau, lập tức trầm mặc. Diệp Vô Danh đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn cùng nam tử đã xuất hiện tại một tòa vô danh trên đỉnh núi, nơi xa, vân hải quay cuồng, mà tại cái kia quay cuồng vân hải phần cuối, một vòng tà dương trôi nổi, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, thời khắc này Diệp Vô Danh là không có bất kỳ cái gì ngắm phong cảnh tâm tình, mấy ngày nay trải qua sự tình, với hắn mà nói, đơn giản cùng nằm mơ không có gì khác nhau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua xa xa nam tử thoạt nhìn có chút không quá đứng đắn, bất quá thoạt nhìn, giống như không phải cái gì người xấu, dĩ nhiên, hắn cũng thật không dám xác định. Nam tử đột nhiên đi đến một bên vách núi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng vô bên cạnh, sau đó nói, ngồi. Diệp Vô Danh do dự một chút, sau đó đi đến nam tử bên cạnh ngồi xuống, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nam tử đột nhiên xuất ra một cái hồ lô rượu đưa cho hắn, uống. Diệp Vô Danh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không chọc giận đối phương, hắn có chút sợ đối phương chơi hắn. Nam nhân này xem xét liền là một cái siêu cấp cao thủ a. Hắn tiếp nhận hồ lô rượu uống một hớp. Rượu vào cổ họng lùng, thật sự là có chút cay. Hắn sau khi uống xong, sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử, run giọng nói, đại ca, ngươi đừng đánh ta. Nam tử đột nhiên đoạt lấy hắn hồ lô rượu trong tay, sau đó uống một hơi cạn sạch, lập tức hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, nhếch miệng cười một tiếng, nhận thức một chút. Ta gọi Sở Chí Tôn, Sở tộc gia phả đơn mở một tờ người, thần chủ đế quốc gần với thần chỉ siêu cấp yêu nghiệt, không đến 200 năm liền trở thành yên diệt cảnh. Điều không điều. Diệp Vô Danh mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn là liền đội vàng gật đầu, sau đó nói, ngươi có khả năng làm ta đại ca sao? Chương 915, nữ nhân mặc cho ngươi tuyển. Chương 915, nữ nhân mặc cho ngươi tuyển. Đại ca. Sở Chí Tôn ha ha phá lên cười. Cười chỉ chốc lát về sau, hắn đột nhiên đem hồ lô bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Danh, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ Diệp Vô Danh bả vai, từ giờ trở đi, chúng ta liền là hảo huynh đệ. Diệp Vô Danh đang muốn nói chuyện, Sở Chí Tôn đột nhiên nói, hảo huynh đệ, ta phải đi. Nghe nói quan huyền vũ trụ có một cái gọi là Diệp Trúc Tân kiếm tu đến vũ trụ luật hải, bốn phía khiêu chiến yên diệt cấp cảnh, phía trên truyền đến tin tức, nàng muốn tìm ta, ta muốn đi chiếu cố nàng. Nói xong, hắn liền tan biến con A giữa sân. Mà Diệp Vô Danh cũng là tại một hồi hốt hoảng về sau, về tới Vân Tuyền lên. Hắn có chút ngộng. Tên kia cứ đi như thế. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức kinh khủng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Vân Tuyền lên. Mà lúc này, lão thôn trưởng đội vàng đi tới, hắn nhìn về phía những người kia, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, ở hai bên người hắn hai phía, còn có một lão giả cùng một nữ tử, lão giả thân mang một bộ áo bào đen, cả người thoạt nhìn rất là xấu lắng, nữ tử thì là thân mang một bộ váy dài, khí chất ung dung hoa quý. Nhìn thấy mấy người kia, lão thôn trưởng thần sắc lập tức biến đến ngưng trọng lên, mấy người kia thực lực mang đến cho hắn cảm giác liền là thâm bất khả trắc, hắn căn bản không cảm giác được thực lực của đối phương. Nam tử trung niên tầm mắt trước tiên liền rơi vào Diệp Vô Danh trên thân, hắn mỉm cười, rất là hòa ái, "Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?" Diệp Vô Danh nói, "Diệp Vô Danh." "Diệp Vô Danh." Nam tử trung niên cười nói, "Ngươi tốt, ta là Sở tộc tộc trưởng, gọi Sở Vân, ngươi gia nhập ta Sở tộc như thế nào?" "Sở tộc?" Nghe được nam tử trung niên, một bên lão thôn trưởng lập tức kinh hãi, "Sở tộc? Sở tộc? Đây chính là thần chủ đế quốc bây giờ siêu cấp đại tộc. Ngoại trừ thần chủ đế quốc hoàng thất bên ngoài, là thuộc Sở tộc tối cường." Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại là Sở tộc, hơn nữa còn là Sở tộc tộc trưởng. Hắn lúc trước tông môn thượng tiêu tông, tại địa phương này đã là mạnh vô cùng. Nhưng ở này Sở tộc trước mặt, vậy thì thật là liền sâu kiến cũng không tính. "Sở tộc giải." Đúng lúc này, một bên lão giả đột nhiên mở miệng, "Ta cảm thấy vị tiểu huynh đệ này càng thích hợp tới đế quốc chúng ta học viện bồi dưỡng, dù sao, hắn không phải là các ngươi Sở tộc người, đi các ngươi Sở tộc cũng không làm được hải tâm. Nhưng ở đế quốc chúng ta học viện có thể." "Đế quốc học viện?" Nghe đến lão giả lời nói, một bên lão thôn trưởng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. "Đế quốc học viện, đây chính là thần chủ đế quốc trước mắt tốt nhất một cái học viện, có thể tiến vào bên trong, đó cũng đều là thế gian yêu nghiệt nhất thiên tài a. Này đế quốc học viện thế mà cũng phái người tới." "Không không." Lúc này, một bên nữ tử kia đột nhiên cười nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiểu huynh đệ này đã không thích hợp đi Sở tộc, cũng không thích hợp đi đế quốc học viện, tiểu huynh đệ này xem xét liền là thuần phát người, hắn đi các ngươi cái kia hai cái rắc rối phức tạp địa phương, nhất định là không thích ứng được với. Nhưng hắn nếu là đi chúng ta giáo đình, vậy liền hoàn toàn khác biệt." "Giáo đình?" Nghe được lời của cô gái, một bên lão thôn trưởng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. "Bây giờ giáo đình nhưng cũng là siêu cấp thế lực, không chỉ như thế, giáo đình lịch sử lâu đời, tại thần chủ đế quốc trước đó, giáo đình liền là lúc ấy chủ thế giới mạnh nhất thế lực, bọn hắn vị kia cổ giáo tông, càng là cái vũ trụ này văn minh vị thứ nhất không bị định nghĩa phía trên. Không chỉ như thế, bây giờ thần chủ đế quốc vị kia nữ đế, cũng là giáo đình thương hóa giáo tông đệ tử. Hiện tại giáo đình, đó là mảy may không thua đế quốc học viện cùng Sở tộc." Lão thôn trưởng hoàn toàn không nghĩ tới, này thần chủ đế quốc mạnh nhất tam đại thế lực, vậy mà đều tới. "A không đúng, còn có cái kia đế quốc hoàng thất." "Đế quốc hoàng thất cũng không có tới." Một bên âm thầm chiếu thiên lăng bình tĩnh nhìn ba người liếc mắt, không nói gì. Nếu là lúc trước, ba người này nhìn thấy nàng, đó là muốn dập đầu hành lễ. Nhưng bây giờ, nàng là không có chút nào dám bại lộ thân phận của mình. Bởi vì nàng đã không có thực lực. Không có thực lực, là chấn nhiếp không nổi những người này. Không chỉ như thế, một khi nhường mấy cái này thế lực biết nàng đã triệt để không có thực lực, đến lúc đó, đế quốc hoàng thất đều gặp nguy hiểm. Cũng may nàng hiện tại đã trở thành chân chính người bình thường, một chút sóng linh khí cùng nhân quả đều không có, bởi vậy, mấy người kia hoàn toàn không có đi chú ý nàng. Lúc này, cầm đầu Sở tộc tộc trưởng đột nhiên cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Danh, "Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là vào ta Sở tộc cô gái trẻ tuổi, mặc cho ngươi tuyển, không chỉ như thế, tương lai ta Sở tộc hết thảy tài nguyên đều sẽ hàng đầu như ngươi, ít nhất bảo đảm ngươi đi đến không bị định nghĩa." Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được trước mắt Diệp Vô Danh thiên phú cùng căn cốt đều rất kém cỏi, hai người khác cũng đều có thể nhìn ra được. Nhưng đối bọn hắn tới nói, thời khắc này Diệp Vô Danh giá trị đã hoàn toàn không trên thiên phú. Giá trị của hắn là ở chỗ có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh, vị này đã từng thần chỉ nữ đế lão sư, đi đầu trước Diệp Thiên Mệnh ra tay lúc, tất cả mọi người mới chính thức ý thức được, bọn hắn những người này đại đại đánh giá thấp vị này Diệp công tử thực lực. Định luật cảnh. Không, này Diệp Thiên Mệnh thực lực, ít nhất là yên diệt cảnh, thậm chí khả năng càng cao. Mà trước mắt Diệp Vô Danh có thể cộng minh loại cấp bậc cường giả này, đây tuyệt đối là không bình thường. Dù cho Diệp Vô Danh về sau tại phương diện tu luyện không có lớn thành tựu, nhưng có hắn tại, cái kia đối thế lực của bọn hắn mà nói, liền là một cái siêu cấp bảo đảm. Ngươi dám làm ta sao? Ngươi chơi ta? Vậy thì phải cược. Sở tộc giải. Lúc này, một bên cái kia đế quốc học viện lão giả đột nhiên nói, ngươi thế mà dùng sắc đẹp câu dẫn, ngươi này không khỏi cũng quá bị ổi chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Vô Danh, tiểu huynh đệ, ta không thể dùng loại phương thức này đi câu dẫn ngươi, bởi vì lão phu nhìn ngươi quang minh lẫm liệt, cũng không phải loại kia tham tài háo sắc thế hệ, ngươi nếu là tới đế quốc chúng ta học viện, ta có khả năng cam đoan, dùng ngươi năng lực này, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có vô số nữ học sinh theo đuổi cậu ngươi. Mọi người. Mà lúc này, một bên cái kia giáo đỉnh nữ tử đột nhiên mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là vào chúng ta giáo đỉnh, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử? Nghe nói như thế, một bên Sở Vân cùng cái kia đế quốc học viện lão giả đều có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh cũng có thể hiểu được. Trước mắt Diệp Vô Danh mặc dù thiên phú cùng căn cốt không được, nhưng này giá trị quá cao. Làm quan môn đệ tử, đối giáo đỉnh tới nói, cũng không thua thiệt. Diệp Vô Danh giờ phút này là có chút mơ mịt, bởi vì trước mắt mấy người kia nói này chút, hắn hoàn toàn cũng không hiểu. Nhưng một bên lão thôn trưởng có thể quá đã hiểu. Trước mắt ba vị này thế lực, hiện tại liền là thần chủ đế quốc Trần nhà a. Mà lại, Diệp Vô Danh gia nhập bọn hắn, không phải phổ thông đệ tử, mà là làm hoạch tâm đệ tử tới bồi dưỡng, an này tương đương với một bước lên trời a. Hắn cũng là hơi xúc động. Loại cơ duyên này, thật liền không hợp tói thượng. Nhưng cùng lúc cũng là có chút lo lắng, này loại đại cơ duyên, làm không tốt, liền lại biến thành tiên đại tai họa. Bởi vì một khi Diệp Vô Danh về sau không thể lại cộng minh Diệp Thiên Mệnh. Vậy đối mấy cái này thế lực mà nói, liền không có bất kỳ giá trị. Đến lúc đó, xuống chàng khẳng định là phi thường thảm. Một bên khác, Triệu Thiên Lăng chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả những thứ này, nàng tâm mắt một mực tại Diệp Vô Danh trên thân, nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Vô Danh sẽ lựa chọn như thế nào. Diệp Vô Danh yên lặng, hắn căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngược lại là mộng. Mà lúc này, ba người kia cũng đã nhìn ra. Cầm đầu Sở Vân mỉm cười nói, dạng này như thế nào, chúng ta trước hết để cho tiểu huynh đệ chậm rãi, đến mức này sự tình phía sau, chúng ta đằng sau sẽ chậm rãi đàm. Cái kia giáo đình nữ tử cùng đế quốc học viện lão giả nhìn nhau liếc mắt, khẽ gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng không có nhất định thắng nắm bắt, tăng thêm thiếu niên trước mắt này rõ ràng liền không rõ ba người bọn hắn thế lực, bởi vậy, không bằng trước tạm hoãn tạm hoãn. Sở Vân nhìn về phía Diệp Vô Danh, cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi trước không đợi, chúng ta đợi chút nữa lại tới tìm ngươi." Nói xong, ba người trực tiếp tan biến tại giữa sân. Ba người vừa biến mất, Lan Thẩm cùng Tằng Đại Man liền đội vàng đi tới, Lan Thẩm chặt chẽ lôi kéo Diệp Vô Danh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Vô Danh nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, "Không có việc gì." Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng đi tới, hắn trầm giọng nói, "Ta vô pháp thay người làm chủ. Ba cái thế lực đều là thần chủ đế quốc đỉnh cấp thế lực, lựa chọn bất kỳ bên nào đều có thể đắc tội mặt khác hai phe. Thần chủ đế quốc cái chỗ kia, phức tạp cực kỳ, trên lý luận tới nói, hiện tại hẳn là không có dám đến làm Diệp Vô Danh, nhưng đó là trên lý luận. Một khi Diệp Vô Danh gia nhập trong đó một phương thế lực, cái kia liền có thể tự động trở thành mặt khác hai phe nhằm vào đối tượng. Ở chỗ đó, những đại thế lực kia thủ đoạn là không cách nào tưởng tượng. Nhưng liền từ trước mắt thế cục này đến xem, không gia nhập cũng không được. Không gia nhập, đoán chừng bị chết càng nhanh." Diệp Vô Danh yên lặng sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Triệu Thiên Lăng. Nhìn thấy Diệp Vô Danh hướng phía chính mình xem ra, Triệu Thiên Lăng khẽ miệng hơi hơi nhếch lên. Một lát sau, thôn trưởng mang theo một đám thôn dân rời đi giữa sân, nhường Diệp Vô Danh cùng Triệu Thiên Lăng đơn độc ở chung. Diệp Vô Danh đi đến Triệu Thiên Lăng trước mặt, hắn nhìn xem Triệu Thiên Lăng, "Triệu cô nương, thân thể ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề?" Hết sức trực tiếp. Triệu Thiên Lăng nhìn chằm chằm hắn, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Sau một lúc lâu, nàng gật đầu. Lần này, nàng cũng lựa chọn thẳng thắn, bởi vì nàng ý thức được, nếu như nàng không chân thành cùng thẳng thắn, người thiếu niên trước mắt này là sẽ đối với nàng có khoảng cách cảm giác. Nghe được Triệu Thiên Lăng, Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, sau đó nói, "Ngươi có gì tốt kiến nghị sao?" Triệu Thiên Lăng bình tĩnh nói, "Bọn hắn ba nhà cũng không tệ, mặc kệ ngươi gia nhập bất luận cái gì một nhà, bọn hắn ba nhà đều sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, đem ngươi trở thành bảo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là giá trị của ngươi một mực tồn tại." Diệp Vô Danh nói, "Cậu Minh Diệp Thiên Mệnh tiền bối." Triệu Thiên Lăng gật đầu, "Nếu như ngươi còn có thể tiếp tục cậu Minh vị kia lá, tiền bối, như vậy, giá trị của ngươi liền là vô hạn, không chỉ là tại vùng vũ trụ này vô hạn, lên bên trên vũ trụ cũng sẽ là vô hạn." Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Diệp Thiên Mệnh thực lực, đừng nói tại vùng vũ trụ này, coi như là ở phía trên vũ trụ, đại khái suất cũng là vô địch tồn tại. Nàng giờ phút này đột nhiên cảm giác mình vô cùng xuẩn, có thể trở thành thần chỉ trước tổ lão sư người, chính mình thế mà đối hắn khinh thị như vậy, đây quả thật là vô cùng xuẩn a. Chương 916, Thiên Quyền Đế Tổ. Chương 916, Thiên Quyền Đế Tổ. Triệu Thiên Lăng thu hồi suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía Diệp Vô Danh. Đối ở trước mắt có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh Diệp Vô Danh, nàng giờ phút này tự nhiên cũng là nghĩ lôi kéo, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng bây giờ liền tự vệ đều là vấn đề, chớ nói chi là lôi kéo. Dường như nghĩ đến cái gì, Triệu Thiên Lăng đột nhiên nói, xem ra đến bây giờ, ngươi gia nhập bất luận cái gì một nhà, mà khác hai nhà, khả năng đều sẽ xem ngươi là tương lai kẻ địch. Diệp Vô Danh có chút không hiểu, vì sao? Bọn hắn không đều là thần chủ đế quốc sao? Triệu Thiên Lăng mỉm cười nói, mặc dù đều là thần chủ đế quốc, nhưng cũng có cạnh tranh. Mà lại, bọn hắn ba nhà trước mắt chẳng qua là thực lực không đủ, nếu là thực lực đủ, thần chủ đế quốc chủ nhân liền sẽ đổi, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, có chút đã hiểu. Triệu Thiên Lăng gật đầu, có ngoại địch lúc, tỉ như lúc trước cái kia Quy Khư Văn Minh, thần chủ đế quốc nội bộ liền sẽ bền chắc như thép, đại gia sẽ cùng chung mối thù. Nhưng không có ngoại địch, bọn hắn liền sẽ nội bộ cạnh tranh, không tranh đều không được, bởi vì ngươi không tranh, liền mang ý nghĩa tương lai muốn bị đào thải, thậm chí bị hủy diệt. Nói xong, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vậy, làm ngươi lựa chọn một nhà trong đó lúc, mà các hai nhà liền sẽ xem ngươi là tương lai tiềm ẩn đối thủ, lúc kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường ngươi an ổn phát dụng. Có lẽ không sẽ rõ lấy giết ngươi, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ tốt phát triển, cũng rất không có khả năng. Thậm chí mâu thuẫn trở nên gay gắt tới trình độ nhất định lúc, diệt đi ngươi cũng không phải là không được. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể lại cộng minh một lần bị kia Diệp Thiên Mệnh tiền bối, liền coi là chuyện khác. Lần nữa cộng minh Diệp Thiên Mệnh. Diệp Vô Danh trầm mặc. Hắn có nắm chắc không? Không có nắm chắc. Không có một chút chắc chắn nào. Trước đó cộng minh thành công, chính hắn đến bây giờ đều làm động. Nhưng hắn biết rõ, hắn tuyệt không thể nói cho người khác biết, hắn không có nắm chắc lần nữa cộng minh bị kia Diệp Thiên Mệnh tiền bối. Hiện tại nếu để cho ngoại nhân biết, chính hắn cũng không có nắm chắc cộng minh bị kia Diệp Thiên Mệnh tiền bối, vậy hắn chẳng khác nào là tại tìm đường chết. Chính hắn chết không sao, khả năng còn sẽ liên lụy cửu nhiêu thôn người. Bởi vậy, hắn hiện tại tuyệt đối không thể để người khác biết hắn không thể cộng minh vị kia Diệp Thiên mệnh tiền bối. Tương phản, hắn nhất định phải nhường người khác biết, hắn là có năng lực cộng minh vị kia Diệp Thiên mệnh tiền bối. Giờ khắc này, tâm tình của hắn đột nhiên có chút phức tạp, bởi vì hắn ý thức được, hắn đã bước lên một đầu toàn con đường mới, mà con đường này là không có đường quay về. Không có đường quay về. Triệu Thiên Lăng tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra có một cái nho nhỏ kiến nghị. Diệp Vô Danh nhìn về phía Triệu Thiên Lăng, Triệu Thiên Lăng hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, gia nhập bọn hắn ba nhà trong đó bất luận cái gì một nhà, đối với ngươi mà nói, có vô cùng chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng giống như nhau. Ta cảm thấy, ngươi có khả năng lựa chọn gia nhập Hoàng Thất. Diệp Vô Danh ngơ ngẩn, Hoàng Thất? Triệu Thiên Lăng nhẹ gật đầu, hiện tại có thể trấn nhiếp này ba nhà, chỉ có Hoàng Thất, bọn hắn sẽ kiêng kỵ trước mắt cái vị kia nữ đế, cũng sẽ kiêng kỵ thần chủ đế quốc năm đó vị kia thần chỉ nữ đế, ngươi gia nhập Hoàng Thất, bọn hắn ba nhà đều sẽ đối ngươi kiêng kỵ, cho đến lúc đó, ngươi Ô Dù liền không chỉ là vị kia Diệp Thiên mệnh tiền bối, còn có toàn bộ Hoàng Thất. Nàng tự nhiên cũng là có tư tâm. Nói đùa. Diệp Vô Danh nếu là gia nhập ba nhà khác thế lực, một khi trưởng thành, tương lai Hoàng Thất như thế nào tự xử, là rất dễ dàng bị phá vỡ. Bởi vậy, nàng có cần phải đem Diệp Vô Danh lôi kéo đến Hoàng Thất tới. Hoàng Thất không thể có này loại tiềm ẩn tương lai đại địch. Diệp Vô Danh trầm giọng nói, có thể Hoàng Thất không có người tới. Triệu Thiên Lăng mỉm cười nói, sẽ đến, lập tức. Nàng mặc dù đã bị phế đế vị, nhưng trong Hoàng Thất còn có rất nhiều ưu tú người, những người kia sẽ ứng đối tốt này loại đột phát tình huống. Nếu là điểm này đột phát tình huống đều ứng đối không được, cái kia Hoàng Thất cũng là nên biến mất. Diệp Vô Danh đột nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Lăng, Triệu cô đương, ngươi là Hoàng Thất người sao? Triệu Thiên Lăng nhìn hắn một cái, gật đầu, ừm. Diệp Vô Danh yên lặng. Triệu Thiên Lăng nói, ta mặc dù là Hoàng Thất người, cũng có tư tâm, nhưng xem ra đến bây giờ, ngươi gia nhập Hoàng Thất là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Thất hiện tại xuất hiện biến cố, ngươi gia nhập bọn hắn, đối bọn hắn tới nói, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, vị kia Diệp Thiên mệnh tiền bối năm đó là Hoàng Thất tiên tổ thần chỉ bệ hạ lão sư, ngươi gia nhập Hoàng Thất sẽ càng thêm thân cận ngươi. Nàng nói, cũng là nàng ý tưởng chân thật. Có thần chỉ cùng Diệp Thiên mệnh cái tầng quan hệ này, Diệp Vô Danh gia nhập Hoàng Thất cùng hắn khẳng định sẽ càng thêm thân cận. Chớ nói chi là hiện tại Hoàng Thất tạo này biến cố, Diệp Vô Danh gia nhập, không thể nghi ngờ liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Vô Danh đột nhiên nói, ta gia nhập Hoàng Thất có khả năng, nhưng ba nhà khác, ta cần Hoàng Thất đi cho ta bãi bình. Triệu Thiên Lăng lập tức hơi kinh ngạc, nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt Diệp Vô Danh, nàng đột nhiên ý thức được, tên tiểu tử này mặc dù với cái thế giới này nhận biết đến không đủ sâu, nhưng đầu óc cũng rất tốt làm, một số thời khắc có thể nói chúng tim đen phát hiện vấn đề nơi mấu chốt. Đối Diệp Vô Danh trước mắt mà nói, ta gia nhập Hoàng Thất có khả năng, nhưng cái khác ba nhà vấn đề, ta không có khả năng đi giải quyết. Nói đùa, mình bây giờ cái gì cấp bậc, xứng cùng người ta ba nhà làm sao? Bởi vậy, hắn nghĩ rất hiểu rõ. Ngươi Hoàng Thất nếu như có thể đi giải quyết cái kia ba nhà, ta đây liền gia nhập Hoàng Thất, nếu như không giải quyết được, ta đây liền gia nhập cái kia ba nhà bên trong một nhà trong đó. Hắn làm như thế, kỳ thật còn có một cái kế vật. Cái kia chính là, hắn gia nhập Hoàng Thất, nhất định phải nhường Hoàng Thất đánh đổi khá nhiều, nếu như Hoàng Thất cái gì đại giới đều không cần nỗ lực, hắn liền gia nhập. Hắn sẽ có được chân quý sao? Thường thường là như vậy, người nỗ lực đến càng nhiều, mới càng sẽ chân quý. Nếu như Hoàng Thất vì hắn, cùng ba nhà khác đánh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí là nỗ lực cái giá rất nặng nề. Lúc kia, hắn gia nhập Hoàng Thất định sẽ vô cùng chân quý. Triệu Thiên Lăng cũng thấy rõ điểm này, bởi vậy, nàng mới có thể hết sức kinh ngạc. Theo đạo lý nói, một cái sơn thôn tiểu thiếu niên không có khả năng có loại tâm tư này. Quả nhiên vẫn là có chút không đơn giản. Không có người sẽ tin tưởng Diệp Vô Danh có thể cộng minh Diệp Thiên Mệnh là trùng hợp. Không có khả năng. Diệp Vô Danh cùng Diệp Thiên Mệnh ở giữa, khẳng định là có chút hứa quan hệ, nếu là hậu nhân. Nghĩ đến nơi này, Triệu Thiên Lăng thần sắc lập tức biến đến càng nghiêm trọng. Không do dự bao lâu, nàng khẽ gật đầu, ngươi nói có lý, ngươi yên tâm, chuyện kế tiếp, ngươi không cần phải để ý đến, Hoàng Thất sẽ ra mặt. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến. Triệu Thiên Lăng nhìn thoáng qua rời đi Diệp Vô Danh, hơi hơi trầm ngâm. Sau một lúc lâu, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng tay kia vòng tay đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên từ trong đó truyền ra, "Bệ hạ." Triệu Thiên Lăng nói, "Thông tri Hoàng Thất." Âm thanh kia do dự một chút, sau đó nói, "Ngài hiện tại không có tu vi, nếu là thông tri Hoàng Thất những người kia có lòng xấu xa." Triệu Thiên Lăng nói khẽ, "Hoàng Thất không thể hủy trong tay ta, thông tri." "Tuân mệnh." Cách đó không xa, Lan Thẩm cùng Tằng Đại Man đi tới Diệp Vô Danh trước mặt, Lan Thẩm trực tiếp bắt lại Diệp Vô Danh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lao thôn trưởng cùng cái kia Triệu Thiên Lăng mấy lần cùng Diệp Vô Danh nói chuyện, nàng mặc dù không hiểu, nhưng nàng cũng đã ý thức được sự tình không đơn giản. Nhìn xem Lan Thẩm trong mắt lo lắng, Diệp Vô Danh mỉm cười, "Lan Thẩm, không có chuyện gì." Lan Thẩm thấp giọng nói, "Lan Thẩm không dùng, cái gì đều không giúp được ngươi." Diệp Vô Danh mỉm cười nói, "Lan Thẩm, các ngươi là người nhà của ta." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tằng Đại Man cùng với xa xa những thôn dân kia. Hắn mong muốn tu luyện, ngoại trừ nghĩ để cho mình có năng lực tự vệ bên ngoài, cũng muốn bảo hộ những thôn dân này. Lực lượng. Đi qua mấy ngày nay phát sinh sự tình, làm cho hắn hiểu được, tại đây cái thói đời, không có năng lực, chẳng là cái thá gì. Nhưng đối với tương lai đường, hắn cũng là bao la mờ mịt. Tu hành chi đạo. Cái kia đến tột cùng là một thế giới ra sao đâu. Còn có, lúc trước vị kia gọi Diệp Thiên mệnh tiền bối nhân dân vạn tuế lại là có ý gì đâu. Hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Cách đó không xa lão thôn trưởng lúc này cũng đang nhìn hắn, trong mắt của hắn cũng là lo lắng, hiện tại sự tình phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Hắn chỉ hy vọng Diệp Vô Danh người hiền có thiên tướng. Diệp Thiên Mệnh xuất hiện chém giết Uy Khư Văn Minh chủ cùng 800 linh chủ sự tình, không bao lâu liền truyền ra. Uy Khư Văn Minh trải qua trận này có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Toàn bộ Uy Khư Văn Minh đỉnh cấp chiến lực trực tiếp đứt gãy. Bây giờ đang ở Uy Khư Văn Minh bên trong, một vị không bị định nghĩa cũng đã là người mạnh nhất. Bất quá cũng may Diệp Thiên Mệnh cũng trấn nhiếp thần chủ đế quốc, làm cho thần chủ đế quốc cũng không dám ở thời điểm này xâm lấn Uy Khư Văn Minh, không phải hiện tại Uy Khư Sơn căn bản không có chút sức chống cự nào. Mà trải qua chuyện này, Uy Khư Văn Minh triệt để yên lặng. Thần chủ đế quốc bên này, hiện tại thần chủ đế quốc bên này cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản bọn hắn đã làm tốt cùng Uy Khư Văn Minh làm rất tốt một đám chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến, sự tình đột nhiên liền biến thành dạng này. Uy Khư Văn Minh chủ cùng 800 linh chủ bị trong nháy mắt miểu sát, mà thần chủ đế quốc đương nhiệm nữ đế trực tiếp bị phế. Một lời phế đế, thần chủ đế quốc dám không đáp ứng sao? Tự nhiên là không dám. Tại Diệp Thiên Mệnh câu nói kia sau khi nói xong không bao lâu, thần chủ đế quốc liền lập tức khởi động phế đế chương trình, tức đoạt chiếu thiên lăng tại thần chủ đế quốc hết thảy địa vị. Hết thảy quá trình cấp tốc thông qua, sợ chậm một điểm. Mà cái này biến cố, đối thần chủ đế quốc hoàng thất mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Bởi vì bọn hắn hiện tại phải đối mặt vấn đề thật sự là rất rất nhiều. Hàng đầu vấn đề chính là trong nước cái kia ba đại đỉnh cấp thế lực, giáo đình, sở tộc, đế quốc học viện. Này tam đại thế lực hiện tại đối đế quốc hoàng thất mà nói, uy hiếp là lớn nhất lớn nhất. Một cái không tốt, khả năng liền sẽ bị thay vào đó. Hoặc là nói, nếu như không phải còn có thần chỉ nữ đế dư vi thôn trưởng, sở tộc cùng giáo đình khả năng liền đã muốn thay vào đó. Kỳ thật, đế quốc học viện vốn là hoàng thất, nhưng sau này, đế quốc học viện xuất hiện rất rất nhiều nhân tài, tỉ như vị kia cầu đạo viện viện trưởng trở chút. Bởi vì những người này duyên cớ, đế quốc học viện dần dần thoát ly đế quốc học viện trưởng khống. Một bên khác, vũ trụ luật hải. Một tên con kiếm nữ tử đi tới. Vũ trụ luật hải siêu cấp thế lực một trong yêu vực. Nữ tử đột nhiên dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia yêu vực chỗ sâu, Quan Huyền vũ trụ, Kiếm Tông tông chủ Diệp Trúc Tân. Thỉnh Thiên Quyền Đế tổ chỉ giáo. Thiên Quyền Đế tổ. Ngàn tỷ đại yêu yêu tộc đế sư. Bây giờ nguyên thủy luật giả cảnh cường giả, cũng là yêu thú bên trong duy nhất nguyên thủy luật giả. Vì sao được xưng là đế sư? Bởi vì nó thích xem sách, còn đặc biệt yêu. Giảng đạo lý lớn. Chẳng qua là toàn bộ vũ trụ luật hải người đều có một cái nghi vấn, vậy nếu không có người biết vị này yêu tộc đế sư bản thể là cái gì,